Quyển 1, ánh sáng cùng bóng tối, truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, chính nghĩa. Tà ác hàng lâm chi nhật. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, chính nghĩa. Hạ Quốc, Trung Đô. Tháng 12 trời đông giá rét, đêm khuya, gió lạnh không ngừng đảo qua đường cái, thoáng như muốn dẫn đi nhân gian cuối cùng một tia ôn hòa. Loảng xoảng một thanh âm vang lên. Tiệm ăn nhanh đại cửa sắt bị Lý An Bình dùng sức đóng lại. Một bên nữ hải tử cẩn thận trà sát hai tay, thở ra một ngụm nhiệt khí nói, khí trời quá lạnh rồi, chúng ta nhanh đi đón giao thông công cộng A. Thiếu nữ tên là Anna, cùng với đang đóng lại cửa sắt Lý An Bình đều là phụ cận sinh viên, cùng nhau tại tiệm thức ăn nhanh này kiêm chức làm công. Tuy nhiên quần áo mộc mạc, bất quá thanh lệ khuôn mặt tăng thêm thiếu nữ đặc lưu thanh xuân khí tức, đặc biệt còn có một đôi bắp đùi thẳng tắp thon dài, lại để cho nàng lộ ra phi thường khả nhân. Lý An Bình dùng sức lôi kéo cửa sắt, xác định đã đóng chặt cửa về sau, lắc đầu nói ra, không được, ta hôm nay có một số việc, muốn đi hướng khác. Úc Anna khẽ nói, vậy, ta đi trước. Nhìn xem Lý An Bình khuôn mặt thanh tú, trong giọng nói của nàng có chứa một cỗ thất vọng, bất quá Lý An Bình cũng không có phát hiện, hắn phối hợp nói, ân, một mình ngươi đi đường ban đêm phải cẩn thận, có việc gọi điện thoại cho ta. Ta đi trước. Nói xong, Lý An Bình khoát tay áo, liền cũng không quay đầu lại liền bỏ đi. Sau lưng Anna nhìn qua hắn rời đi thân ảnh, trên mặt chút bất chi bất giác nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, trong ánh mắt hiện lên một chút do dự. Mắt thấy Lý An Bình càng chạy càng xa, tựa hồ muốn bị bóng đêm bao phủ, nàng hít sâu một hơi, rốt cục lấy hết dũng khí hô lớn. Này, Lý An Bình, ngươi chờ một chút ta. Làm sao vậy? Lý An Bình quay đầu lại, vẻ mặt nghi hoặc nhìn qua Anna phương hướng. Hắn chỉ cảm thấy hôm nay thiếu nữ cả ngày đều lộ ra có chút kỳ quái, tựa hồ như có tâm sự gì. Công tác thời điểm cũng luôn không yên lòng. Ta. Ngươi. Phát giác được Lý An Bình quay tới ánh mắt, Anna hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, mở lớn cái miệng lại lắp bắp một chữ đều không có nói ra. Lúc trước nghĩ kỹ sở hữu tất cả lý do đều hễ quét là sạch, chỉ cảm thấy trong đầu toàn bộ là chỗ trống, cái gì cũng nhớ không nổi rồi. Lý An Bình lại càng cảm thấy kỳ quái rồi, hắn đi trở về Anna bên người, một tay sờ lên thiếu nữ cái trán, cau mày nói ra, ngươi trên mặt như thế nào hồng như vậy? Thời tiết rất lạnh, ngươi không phải cảm mạo đi à nha? Tựa như muốn hít thở không thông. Cảm giác được Lý An Bình để tay tại trên trán của mình, Anna đôi má lập tức biến được càng thêm đỏ bừng rồi, cả người tựa hồ cũng muốn ngất đi. Nhưng lại không hề cà lăm, chỉ là trong miệng mơ mơ màng màng mà đem vừa rồi muốn nói lời nói đi ra. Cuối tuần này trong thành phố có một cái công viên thủy tộc khai trường, ngươi có thể hay không cùng ta đi xem? Úc, có thể a. Cảm giác đối phương cái trán độ ấm bình thường. Tựa hồ không có cảm mạo, Lý An Bình liền yên lòng, có lẽ không có cảm mạo, bất quá mấy ngày nay trời lạnh, đừng quên mặc nhiều quần áo, chú ý giữ ấm. Nếu vậy, cuối tuần liên hệ, ta đi trước. Anna đầu như cũ chóng mặt núp đích, đợi đến khi nàng hồi phục bình thường, Lý An Bình sớm đã không thấy bóng dáng, chỉ để lại thiếu nữ tiếng hoan hô tại trên đường quanh quẩn. Dễ ạ. Đã đi xa Lý An Bình tự nhiên không có nghe thấy thiếu nữ tiếng hoan hô, ánh mắt của hắn tại trên đường cái quét tới quét lui. Trong miệng thì thào lẩm bẩm, ta nhớ được ngay ở chỗ này à, chẳng lẽ hôm nay đã đi rồi hả? Mấy ngày nay lúc đi ngang qua tiệm ăn nhanh phụ cận đường đi, Lý An Bình luôn có thể chứng kiến một cái lao nhân mang theo tiểu hài tử tại bên đường bày quầy bán hàng. Trung đô mấy ngày nay càng ngày càng lạnh, bởi vì hôm nay tại trên mạng chứng kiến lưu lãng giả bị đông cứng chết ở đầu đường tin tức, Lý An Bình liền bắt đầu lo lắng cho bày quầy bán hàng lao nhân. Đồng nhiên, Lý An Bình ánh mắt ngưng tụ, đã thấy được lao nhân chỗ. Hắn chậm rãi đi đến trước hàng vỉa hè, khẽ cười nói, thời tiết lạnh như vậy, còn không có thu quán sao. Lão nhân trên mặt tràn đầy tuế nguyệt khe rãnh, một đôi tay không có cái bao tay bảo hộ, bị đông cứng giống như cái củ cải trắng. Xem thấy có khách đến thăm, lập tức mặt mũi tràn đầy nhiệt tình nói, còn không có đâu rồi, vừa ý cái gì trực tiếp cầm a, hai khối tiền một cái. Lão nhân ngực còn nằm một cái 4, 5 tuổi nam hài tử, tiểu hài bị bao bọc cực kỳ chặt chẽ, sớm đã ngủ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mỏi mệt. Chứng kiến cái này cảnh tượng, Lý An Bình sắc mặt tối sầm lại, không nói gì. Mà là đánh giá trên quán đồ vật. Một vài cuốn sách cũ. Một ít quá hạn vòng tay, vòng tay cùng một ít món đồ chơi. Nói thật, chỉ sợ toàn bộ Trung Đô đều tìm không ra mấy người sẽ ra tiền mua những cái này. Nhưng Lý An Bình lại nhìn như thấy thức ăn ngon, giống như phi thường cảm thấy hứng thú. Kết quả một phen có kẻ mặc cả về sau, hắn dùng 100 khối đem tất cả đồ vật đều mua. Trước khi đi, lão nhân đem Lý An Bình ngăn lại. Tiểu huynh đệ, ngươi là người tốt, ta biết rõ ngươi là thương hại chúng ta ông cháu, mới mua mấy cái thứ đồ hư này. Nhưng làm như vậy, ta trong tâm khảm thật sự là băn khoăn a. Lý An Bình cười nói, lão gia tử mò mẫm nói cái gì, ta xem những vật này đều thật thú vị, ý định cầm đi trường học bán đây này. Lão nhân một hồi lắc đầu, cũng không nói thêm gì, chỉ là từ trong lòng ngực móc ra một chuỗi Phật Châu, đưa tới Lý An Bình trong tay. Lão giả ta không có vật gì tốt, cái này chuỗi Phật Châu đã được đại sư khai quang, lúc này đưa cho đại huynh đệ rồi. Lại để cho Phật tổ phù hộ ngươi người tốt có tốt báo. Một phen nhún nhường về sau, Lý An Bình không lay chuyển được lão nhân nhiệt tình, rốt cục vẫn phải tại trước mặt đối phương, đem Phật Châu mang tại trên cổ tay phải. Trợ giúp lão nhân trước thời gian thu quán về sau, Lý An Bình tay phải mang theo một chuỗi Phật Châu, tay trái mang theo một túi đồ đạc, hướng phụ cận trạm xe buýt đi đến. Lý An Bình trong nhà cũng không giàu có, với tư cách cô nhi, hắn tuy nhiên từ nhỏ bị người thu dưỡng, nhưng theo đọc sách đến nay, vẫn là chính mình chiếu cố chính mình. Hôm nay cái này 100 khối tiền, đã là hắn làm công một ngày thu nhập, khả năng làm cho hắn liên tiếp vài ngày đều chỉ có thể ở trường học căn tin ăn cơm cùng cải trắng. Nhưng là hắn cũng không cảm thấy đáng tiếc, cái thế gian này luôn có hắc ám tồn tại, thế nhưng nếu có bóng tối thì ắt sẽ có ánh sáng, chính nghĩa, công bình, những cái này mới là trên thế giới đại bộ phận người truy cầu. Nhân loại trong nội tâm đủ loại mỹ hảo, mới là thứ trọng yếu nhất của một người. Đúng lúc này Lý An Bình, trong lòng của hắn là nghĩ như vậy, cũng đang làm như vậy đấy. Bất quá hắn không có chú ý tới, đem làm tại trong đầu hắn buốc lên lấy những ý nghĩ này thời điểm, trên tay phải Phật Châu chính tản mát ra một loại không hiểu sáng bóng. Đem làm Lý An Bình trở lại cư xá thời điểm, đã tiếp cận nửa đêm rồi. Cái này cư xá khoảng cách nội thành rất xa, cư xá phòng ở cũng đã phi thường cũ kỹ, khắp nơi đều là dán các loại quảng cáo tờ đơn. Cửa ra vào mấy cái tiểu tiệm bốn tóc như cũ lóe ra mập mờ ánh sáng màu đỏ. Trung đô phồn hoa tựa hồ một chút cũng không có ở chỗ này lưu lại dấu vết, trong cư xá, đại đa số hơi có bản lĩnh cư dân sớm đã từ nơi này rời đi, những người còn lại, hoặc là chút ít ham tiền thuê nhà tiện nghi từ bên ngoài đến công nhân viên, hoặc là một ít không bỏ được ly khai lão nhân. So về bên trong thị khu nhà cao tầng, tại đây điều kiện có thể nói là cực kém. Nhưng nơi này chính là Lý An Bình gia. Hắn khi còn bé, chính là ở chỗ này bị mãi mãi nhặt được, rồi sau đó nhận nuôi đấy. Thằng đến học đại học, tiến ký túc xá lúc trước, Lý An Bình đều cùng mãi mãi ở một chỗ. Bất quá mãi mãi niên kỷ càng lúc càng lớn, Lý An Bình có chút không yên lòng nàng một người trong nhà, cho nên mỗi tuần đều trở về hai lần, vẫn an cùng chiếu cố mãi mãi. Toàn bộ cư xá lâu năm thiếu tu sửa, còn lại các cư dân phần lớn lại lấy quản lý phí, vật nghiệp đã nhiều năm trước tiểu rút lui, trên đường đèn đường đại đa số cũng đã hư mất. Hôn ám ở bên trong, người mắt thường chỉ có thể nhìn thấy cái đại khái. Bất quá Lý An Bình bước chân nhưng lại nhẹ nhàng không trì trệ, bởi vì hắn quá quen thuộc tại đây rồi, nhắm mắt lại đều có thể đi ra ngoài. Hơn nữa bất luận nơi này có tệ hại bao nhiêu, đều là chỗ hắn lớn lên. Chung quanh từng cọng cây ngọn cỏ đều có hắn lúc nhỏ hồi ức. Chính vào lúc này, một bên xanh hóa khu đột nhiên truyền đến một hồi áp lực tiếng kinh hô. Ai? Lý An Bình hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng kêu lên. Không có trả lời. Lý An Bình trong tầm mắt, chung quanh tựa hồ trở nên càng thêm hôn ấm rồi. Xanh hóa khu tĩnh lặng im ắng, trong thai của hắn chỉ truyền đến gió lạnh gào thét thanh âm. Tựa hồ vừa rồi kinh hô chỉ là một cái ảo giác. Ngay tại Lý An Bình nhíu mày, hoài nghi mình gần nhất phải hay là không làm công quá nhiều, quá mệt mọi thời điểm, lại một tiếng kêu cứu truyền tới. Cứu mạng. Lần này đã nghe được, là một cái nữ nhân ở hô cứu mạng. Lý An Bình nghe được về sau, không chút suy nghĩ liền ném đi cái túi, liền xông ra ngoài. Nữ tử hô một nửa liền bị người ngăn lại. Lý An Bình chỉ có thể mượn lấy trong ấn tượng, thanh âm chuyển đến phương hướng chạy tới. Đi chưa được mấy bước, một đôi nằm dạp trên mặt đất nam nữ liền đập vào tầm mắt của hắn. Nam nhân đưa lưng về phía Lý An Bình, chính đang nằm tại nữ nhân trên người, một tay che miệng của nữ nhân, tay kia không ngừng ở trên thân thể nữ nhân qua lại, muốn đem đối phương áo từng kiện đẩy ra. Tựa hồ còn không có phát giác được Lý An Bình chạy tới phía sau của hắn. Nữ tử diện mục thấy không rõ lắm, chỉ có thể loáng thoáng nghe được tiếng khóc truyền đến. Lại bị nam tử một bàn tay to ngăn chặn. Có người tại cưỡng gian. Lý An Bình nhìn đến đây, trong cơn giận dữ, lao đến tiểu một tay lấy nam tử đẩy ra, tiếp theo vung quyền liền đánh. Cưỡng gian nam tử hiển nhiên mới vừa rồi còn không có phát hiện Lý An Bình vọt tới phía sau của mình, đột nhiên gặp được đánh lén, cũng bị thoáng cái đánh cho hồ đồ. Chỉ biết là hai tay loạn múa, ngăn cản lấy Lý An Bình nắm đấm. Nhưng trong miệng vẫn không quên chửi loạn nói. Dừng tay, đừng đánh nữa. Nóa, lại đánh ta chơi chết người. Nam tử này hiển nhiên bình thường thiếu rèn luyện, tứ chi vô lực, khi dễ con gái yếu ớt coi như cũng được, nhưng mặt đối trước mắt cái này từ nhỏ ngay tại khu bình dân đánh nhau Lý An Bình, tự hoàn toàn không là đối thủ rồi. Phanh. Lý An Bình một quyền đánh vào nam tử trên mặt, lại một cước đem đối phương đá té xuống đất. Nghe được đối phương lời nói, nộ khí lại thoáng một phát xông ra, thiếu chút nữa liền không nhịn được đi lên lại đánh đối phương một trận rồi. Đánh đúng là ngươi, ta tận mắt thấy ngươi cứng gian, chờ ngồi tù a. Nam tử theo trên mặt đất ngồi dậy, nhìn trước mắt Lý An Bình, tà hỏa càng không ngừng hướng phía trên nó sông. Con mẹ nó nơi nào đến thằng ngu à? Ngươi có biết hay không ta là ai? Con mẹ nó chứ giết cả nhà ngươi cũng tiểu một câu. Chó chết, ngươi nhớ kỹ cho ta, ta muốn chơi chết ngươi, cho ngươi như cẩu đồng dạng đến cầu ta. Hừ. Lý An Bình khinh thường nhìn trên mặt đất nam tử, lại một cước đưa hắn đạp té trên mặt đất, chứng kiến đối phương té trên mặt đất, có khí tiến, không có khí ra bộ dạng, quay đầu đi về hướng một bên nữ tử nhìn lại. Tiểu thư, ngươi không sao chớ. Cái kia lúc trước bị thượng trấn bang bổ nhào trên mặt đất nữ tử chỉ là anh khóc. Lý An Bình chứng kiến đối phương tuy nhiên quần áo không chỉnh tề, nhưng là nội y cái gì cũng còn mặc lên người, hiển nhiên nam tử còn không có đắc thủ, trong nội tâm thở dài một hơi, lại hỏi, ta trước đưa ngươi đi bệnh viện A. Nhìn xem có hay không thụ cái gì tổn thương. Chứng kiến nữ tử như cũ không trả lời, Lý An Bình thở dài một hơi, đem đối phương cẩn thận viện dậy. Nữ tử thật cũng không có phản kháng, nhân thể đứng lên. Tuy nhiên chung quanh không có ngọn đèn, bất quá gần như vậy khoảng cách, Lý An Bình đã có thể chứng kiến đối phương dung mạo. Quả nhiên là thanh thủy phụ dung, tiêu chuẩn mỹ nhân. Trách không được sẽ bị người cưỡng gian. Kéo nữ tử, Lý An Bình đang muốn vịn đối phương ly khai, vừa rồi té trên mặt đất nam tử lại thừa cơ bò lên, khập khiễng mà hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Vẫn không quên quay đầu lại hướng Lý An Bình kêu gào nói, ngươi chờ đó cho ta. Chứng kiến Lý An Bình làm bộ muốn đuổi theo, hắn lại bị hù tranh thủ thời gian chạy mau lên. Tiểu tử này, Lý An Bình đang muốn đuổi theo, ngẫm nghĩ lại, hướng một bên nữ hải tử hỏi. Ngươi có biết hay không người nam nhân này hay sao? Ân. Ra ngoài ý định, nữ tử lần này trả lời Lý An Bình. Lý An Bình vui vẻ, đuổi nhanh hỏi tiếp, ta gọi Lý An Bình, tự nhiên đại học sinh viên, ngươi tên gì? Vi Thi Thi. Nữ tử trả lời thanh âm như cũ rất nhỏ, giống như một cái lo lắng hãi hùng nai con. Hai người đang khi nói chuyện, Lý An Bình đã viện Vi Thi Thi đi trở về trên đường phố, mà vừa rồi đào tẩu nam nhân sớm đã trải qua không thấy bóng dáng. Đang lúc hắn ngồi xổm xuống nhặt lên lúc trước ném đi túi nhựa thời điểm, một hồi cường quang sen lẫn cự đại tiếng oanh minh theo hắn và Vi Thi Thi sau lưng chuyển đến. Đem làm hắn quay đầu lại lúc, chỉ thấy một cỗ màu trắng xe thể thao chính trước mặt hướng hắn đánh tới. Lý An Bình chỉ kịp một tay lấy Vi Thi Thi theo bên cạnh đẩy ra, trước mắt tối sầm, cả người đã mất đi ý thức. Chương 2, truy lạc. Bệnh viện trong không khí, tràn đầy trừ độc mùi vị của nước. Lý An Bình mở mắt, vừa muốn có động tác, thế nhưng thân thể khẽ nhúc nhích. Tự có một hồi tê tâm liệt phế đau đớn đánh nút lại để cho hắn nhịn không được kêu rên một tiếng. Kinh động đến một bên y tá. Người đã tỉnh lại, y tá nhìn thấy Lý An Bình đau nhức có chút vặn vẹo bộ dạng, tranh thủ thời gian tới đưa hắn án trở về, ngươi bị xe đụng, bị trọng thương. Ngươi không cần nghĩ nhiều, trước nghỉ ngơi một chút, ta lập tức tìm bác sĩ tới. Tận lực bồi tiếp một loạt kiểm tra cùng ân cần thăm hỏi. Thế nhưng bất luận y tá, bác sĩ hay vẫn là kế bên người bệnh đều chưa nói cho hắn biết bệnh tình. Chỉ có bọn hắn giống nhau ánh mắt, làm cho Lý An Bình sởn hết cả gai ốc. Bác sĩ, ta lúc nào có thể tốt? Rốt cuộc chịu không được loại này ánh mắt, Lý An Bình nhịn không được hỏi. Người trước đừng kích động, ngươi lần này tai nạn xe cộ rất nghiêm trọng, đưa tới thời điểm trên cơ bản tiểu muốn chết rồi. Tuy nhiên ngươi về sau thông qua mãnh liệt muốn sống ý chí còn sống, nhưng là trận này tai nạn xe cộ gì chưng có thể sẽ nương theo ngươi cả đời, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Lý An Bình trong nội tâm mãnh liệt trầm xuống. Tiếp theo vội hỏi nói, bác sĩ, ta phải hay là không sẽ tê liệt? Ai? Cái kia bác sĩ xem qua Lý An Bình mặt, trong mắt hiện lên một tia đáng tiếc, ngươi não bộ trùng khu thần kinh bị hao tổn nghiêm trọng, dù cho khôi phục về sau, tứ chi của ngươi cũng sẽ trưởng kỳ vô lực, khó có thể vận động. Muốn hoàn toàn khôi phục, khả năng cần 10 năm, mấy chục năm rèn luyện cùng trị liệu. Lý An Bình chỉ cảm thấy trong lồng ngực đau xót, tựa hồ có một ngụm vô luận như thế nào cũng ra không được hầm hực chi khí hoành đặt tại đó. Mang cuối cùng một tia chờ mong, hắn mặt mũi tràn đầy đắng chát mà nhìn xem bác sĩ hỏi, tứ chi vô lực mà nói, sẽ cùng ta tai nạn xe cộ lúc trước có bao nhiêu chênh lệch? Bác sĩ lắc đầu, ngươi mỗi ngày xuống giường thời gian, khả năng không cách nào vượt qua nửa giờ. Đã bị hài lòng trị liệu cùng sau khi rèn luyện, có lẽ có thể dựa vào quải trượng kéo dài thời gian. Tựa hồ là sợ nhìn thấy Lý An Bình ánh mắt tuyệt vọng, cái này bác sĩ sau khi nói xong liền rời đi phòng bệnh. Chỉ để lại Lý An Bình ngây ngốc mà nằm ở trên giường. Không biết suy nghĩ cái gì. Mãi cho đến cảnh sát đi vào Lý An Bình trước mắt, hắn mới hồi phục tinh thần lại, nhìn trước mắt cảnh sát, trong mắt của hắn thả ra trước nay chưa có sáng rọi. Người đụng ta có hay không bắt được? cùng ta cùng một chỗ, còn có một cái gọi Vi Thi Thi nữ sinh, các ngươi có hay không tìm được nàng? Cảnh sát tổng cộng đến rồi hai người, trong đó một gã tuổi trẻ cảnh sát tên là Cảnh Trung, hắn nhìn xem ngồi ở trên giường bệnh Lý An Bình, trong ánh mắt hiện lên một tia phẫn uất, ngươi yên tâm đi, như lời ngươi nói Vi Thi Thi, còn có gây chuyện lái xe cũng đã tại sự khống chế của chúng ta. Lần này tai nạn xe cộ tính chất cực độ ác liệt, chúng ta nhất định sẽ nghiêm trị hung thủ đấy. Sau đó Lý An Bình mới biết được, nguyên gia lái xe đụng hắn, chính là bị hắn đánh cưỡng gian tên nam tử kia, nam tử tên là Thượng Trấn Bang, sau đó tại vùng ngoại ô bị cảnh sát bắt. Bất quá hắn bị nắm bắt về sau, không nói lời nào, vô luận cảnh sát như thế nào thẩm vấn hắn đều không nói một câu. Chỉ cầu cảnh sát lại để cho chính mình gọi điện thoại. Bất quá khá tốt Lý An Bình lúc ấy đẩy ra Vi Thi Thi, lại để cho nàng hoàn hảo không tổn hao gì. Tại là cảnh sát bọn chúng nghe xong Vi Thi Thi khẩu cung về sau, căn cứ hiện trường lưu lại manh mối, đều đã minh bạch hơn phân nửa. Hiện tại tới, chính là thu hoạch Lý An Bình khẩu cung đấy. Lập tức, Lý An Bình liền đưa hắn chỗ nhớ rõ sự tình một năm một mười mà nói cho hai vị cảnh sát. Đạt được Lý An Bình khẩu cung về sau, không giống với tên kia tuổi trẻ cảnh sát phân chấn. Nghiên kỷ lớn chút cảnh sát trong nội tâm đã ẩn ẩn đã có dự cảm bất hảo. Hắn gọi Tống Tư Thiện, làm cảnh sát hơn 10 năm rồi. Xe thể thao, cưỡng gian, còn có Thượng Trấn Bang không nói lời nào, yêu cầu gọi điện thoại kỳ quái biểu hiện, đều để Tống Tư Thiện bản năng cảm nhận được một loại nguy hiểm. Do dự thật lâu, hắn còn không có nói cho Lý An Bình những cái này. Chỉ hy vọng những điều này đều là ảo giác của mình a. Hai tên cảnh sát đi rồi, Lý An Bình nguyên bản sa sút cảm xúc lại trở nên có chút phấn chấn đứng lên. Lần này chứng cứ vô cùng xác thực, Thượng Trấn Bang ngồi tù là khó tránh rồi, không chỉ như thế, hắn còn muốn bồi thường Lý An Bình một số tiền lớn mới được. Chính nghĩa cuối cùng cũng tìm được biểu dương. Tuy nhiên thân thể của mình đã không làm được thể lực hoạt động. Nhưng là lần này tai nạn xe cộ bồi thường, tuyệt đối đầy đủ Lý An Bình đọc xong đại học rồi. Mà xã hội bây giờ là khoa học kỹ thuật xã hội. Dù cho không đi ra ra môn, Lý An Bình tin tưởng dựa vào tài năng của mình cùng trong đầu tri thức, như cũ có thể xông ra một phiến thiên địa. Huống chi không phải còn có xe lăn sao, về sau cũng có thể ngồi xe lăn đi ra ngoài. Dù sau bác sĩ cũng nói, trải qua trị liệu cùng sau khi rèn luyện, không phải là không có khả năng phục hồi như cũ. Lý An Bình càng không ngừng tự an ủi mình, tựa hồ trước mắt thương thế thật sự không có gì lớn đồng dạng, nhưng chỉ có trong mắt của hắn một tia màu xám, thế nào đều lái đi không được. Hối hận sao? Có lẽ a. Nửa tháng đi qua, Lý An Bình đã không nhớ rõ mãi mãi đây là lần thứ mấy khóc ngã vào giường bệnh của hắn. Anna từ khi tai nạn xe cộ ngày thứ ba đã tới một lần về sau, đã biết bệnh tình của hắn, liền rốt cuộc không có đã xuất hiện. Đồng học cùng các bằng hữu cũng đã tới một lần, trong trường học thậm chí còn vì hắn cử hành một lần quyên tiền. Bất quá khi trường học lãnh đạo bị phóng viên phỏng vấn về sau, chuyện này liền không còn có tin tức. Lý An Bình như cũ nhớ rõ thúc thúc ca gì, thì ra là mãi mãi thân nhi tử cùng con dâu đi vào phòng bệnh lúc, cái kia âm dương quái khí thanh âm. Cái này phòng bệnh một ngày tốn không ít tiền a. Lão thái thái mỗi tháng tiền hưu cứ như vậy nhiều, hiện tại cũng giao cho bệnh viện, về sau tiền mua quan tài phảo làm sao bây giờ? Mẹ, đây cũng không phải là một ngày hay hai ngày, 10 vạn 8 vạn có thể giải quyết sự tình. Ta hỏi qua thầy thuốc, tiểu tử này khắp toàn thân tê liệt rồi, là một phế nhân, ngươi chẳng lẽ muốn nuôi hắn cả đời? Nói cái gì đợi tòa án phán đối phương bồi thường tiền, ngươi cho rằng ta ngốc à, hiện tại tùy tiện cái nào quan tòa, không đều muốn phán cái 5 năm 6 năm. Đến lúc đó gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Ta mặc kệ, dù sao có hắn không có ta không có hắn, ngươi nếu là muốn nuôi cái này con hoang mà nói, vậy không có ta cái này con ruột, ngươi tiểu lại để cho cái phế vật này cho ngươi tống chúng a. Đối mặt như vậy chất vấn, một bên Lý An Bình muốn nói cái gì đó, nhưng là sự thật như một tảng đá lớn áp đảo tại trên người của hắn, lại để cho hắn đưa mắt nhìn hai người rời đi, mà nói không ra một câu. HTTP, chọe nụ ạ toài. Thời gian một ngày so một ngày áp lực, thân thể tê liệt thời gian, trên tinh thần tra tấn so trên nhục thể đáng sợ hơn, so Lý An Bình trong tưởng tượng càng làm cho người tuyệt vọng. Khá tốt trên cái thế giới này như cũ tồn tại hy vọng. Hiện tại hắn trong sinh hoạt duy nhất nhạc thú chính là lên mạng xem tin tức. Xe thể thao, phú nhị đại, cưỡng gian, hơn nữa thấy việc nghĩa hăng hái làm cùng tai nạn xe cộ, Lý An Bình tin tức vừa xuất hiện, liền nhanh chóng chiếm lấy tất cả đại tin tức, báo chí đầu đề. Trên mạng khắp nơi đều là thảo luận chuyện này. Đương nhiên dư luận cũng là thiên về một bên mà đứng tại Vi Thi Thi cùng Lý An Bình bên này. Sự kiện mỗi một phần tiến triển, phóng viên mỗi một lần đưa tin, còn có mọi người đối với chính mình mỗi một câu tán dương, đã thành Lý An Bình hiện tại trong sinh hoạt lớn nhất nhạc thú. Trên Internet, thậm chí còn đã có sự kiện lần này chủ đề trang web, vô số người ở chỗ này phất cờ hò reo, hy vọng chính phủ có thể nghiêm trị hung thủ. Cho nên hắn hiện tại mong đợi nhất sự tình, chính là mở phiên tòa rồi. Mỗi ngày hắn đều đưa điện thoại di động đặt ở đầu giường, cùng đợi pháp viện triệu hoán. Bất quá kỳ quái chính là, Vi Thi Thi từ khi hắn bị tai nạn xe cộ đến nay, tựu chưa có tới đi tìm hắn, thậm chí liền một chiếc điện thoại đều không có đánh đã cho hắn, lại để cho trong lòng của hắn có chút nghi hoặc. Mà thúc thúc cùng A Di, tại cùng mãi mãi nói như vậy về sau, vậy mà lại xuất hiện lần nữa rồi. Hai người cúi đầu không lưng, mặt mũi tràn đầy lịnh nọt theo sát một gã áo tây dày da, vênh váo tự đắc trung niên nam tử. Ngươi là Lý An Bình a? Nam tử đầu lâu cao cao nâng lên, mặt mũi tràn đầy ngạo mạn mà nhìn xem Lý An Bình. Ta là Kim Môn luật sư sự vụ chỗ Từ Lợi Xuyên, nơi này là 100 vé đút. Nam tử từ trong lòng ngực móc ra một tờ chi phiếu, chỉ cần ngươi hơi chút sửa lại lời chứng, nó tựu là của ngươi rồi. Lý An Bình giận mà cười lạnh, úc, ngươi muốn ta như thế nào sửa? Nam tử tựa hồ không có phát giác Lý An Bình ngữ khí dị thường, hoặc là đối với trong tay cái này tấm thẻ chi phiếu tin tưởng quá đủ, phối hợp nói, ngay lúc đó trời quá mờ rồi, ngươi kỳ thật cũng không thấy rõ người trưởng cái dạng gì, chỉ là sau đó biết rõ chủ xe là Thượng Trấn Bang, liền cho rằng người nọ là Thượng Trấn Bang. Kỳ thật sau đó ngẫm lại, người nọ cùng Thượng Trấn Bang không quá giống. Ngươi nói như vậy là được rồi. Chứng kiến Lý An Bình vươn tay ra, Từ Lợi Xuyên lộ ra trong dự liệu nụ cười, đem thẻ ngân hàng đưa tới Lý An Bình trên tay. Nhưng kế tiếp một màn hiển nhiên ngoài dự liệu của hắn. Chỉ thấy Lý An Bình đem thẻ ngân hàng bẻ ra hai nửa, mãnh liệt ném tại Từ Lợi Xuyên dưới chân. Sửa lời chứng chuyện này, các ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngươi cho ta mang câu nói cho Thượng Trấn Bang, lại để cho hắn chuẩn bị ngồi tù đi á về phần bồi thường tiền, ta tự nhiên sẽ tại đánh xong quan tòa sau cùng các ngươi đòi đấy. Nói xong, Lý An Bình mặt mũi tràn đầy trào phúng, khoái ý mà nhìn xem Từ Lợi Xuyên, nội tâm của hắn cảm thấy cự đại thỏa mãn cảm giác. Nhìn xem chung quanh tất cả mọi người kinh ngạc mà nhìn qua hắn. Nhìn xem thúc thúc A-Z còn có Từ Lợi Xuyên khiếp sợ, phẫn nộ ánh mắt, Lý An Bình nô lên lồng ngực, vì câu trả lời của mình mà cảm thấy tự hào. Giờ khắc này, trong thân thể của hắn tựa hồ tràn đầy lực lượng, hắn cảm thấy mình không thẹn với lương tâm. Từ Lợi Xuyên mãnh liệt hít một hơi, sắc mặt biến thành hết sức khó coi. Hắn thật sâu nhìn Lý An Bình, một chữ nói, tốt, 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 hy vọng ngươi không phải hối hận. Nói xong liền cũng không quay đầu lại rời đi. Từ Lợi Xuyên sau khi rời đi, Lý An Bình đối mặt, chính là thúc thúc A-Z phẫn nộ khuôn mặt. Lý An Bình, ngươi có bệnh đúng không? A-Z nhổ một bãi nước miếng tại trên mặt của hắn. Ngươi, Lý An Bình kinh dị mà nhìn xem A-Z, tựa hồ thật không ngờ nàng sẽ làm như vậy. Lý An Bình, ngươi đến cùng muốn thế nào? Thúc thúc hai tay bắt lấy Lý An Bình bả vai, hung hăng mà lay động hắn, nhà của chúng ta cũng đem ngươi nuôi lớn như vậy rồi hả? Xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ đi à nha? Mẹ của ta hơn 70 tuổi người rồi, hiện tại còn muốn mỗi ngày đến cho ngươi bưng thỉ bưng nước tiểu, ngươi như bây giờ là muốn đem nàng gấp chết đúng hay không? Thế nhưng mà ta... A-Z một ngón tay đâm tại Lý An Bình trên trán mắng, ngươi cái này tiểu xuất sinh còn có cái gì dễ nói hay sao? Ngươi từ nhỏ đến lớn ngoại trừ sẽ chọc cho sự tình còn có thể làm gì? Ngươi có biết hay không ngươi lần này chọc bao nhiêu phiền toái? Cha của Thượng Trấn Bang gọi Thượng An Quốc, là trung đô thành phố thị trưởng. Ngươi không nên đem chúng ta một nhà đều chơi chết mới an tâm sao? A-Z kêu khóc lấy, đổ ập xuống mà đánh tại Lý An Bình trên người. Thẳng đến mãi mãi tới đưa cơm, mới bằng lòng dừng tay. Tiếp theo lại là một trận cãi lộn. Trong lúc này, Lý An Bình một mực mờ mịt mà ngồi ở đầu giường, hắn hai mắt không hề tiêu cự, chỉ cảm thấy trong lòng một hồi có rút đau đớn. Hắn phân không rõ rốt cuộc là bởi vì miệng vết thương vỡ ra, còn là vì A-Z mới vừa nói lời nói. Tại sao phải như vậy? Vì cái gì ta kiên trì chính nghĩa, ngược lại cũng bị thân nhân của mình mắng. Chẳng lẽ kiên trì chính nghĩa cũng có sai sao? Lý An Bình năm nay chỉ có 20 tuổi, nhưng tại quá khứ 20 năm, hắn có thể không thẹn với lương tâm nói, chính mình là một cái một thân chính khí, truy cầu chính nghĩa người. Ta thấy việc nghĩa hăng hái làm có sai. Ta kiên trì nguyên tắc có sai. Ta không tiếp thụ hối lộ, không cùng người xấu thông đồng làm bậy, chẳng lẽ có sai? Vì cái gì ta làm như vậy sẽ để cho nãi nãi chịu khổ? Vì cái gì ta làm như vậy, lại làm cho thúc thúc cá gì cùng ta bất hòa? Không, ta không sai. Lý An Bình trong mắt dần hiện ra một đạo quan mang, tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì? Chỉ cần đánh thắng quan tòa là được rồi, đợi Thượng Trấn Bang bị hình phạt về sau, đợi pháp viện phán hạ bồi thường tiền về sau, sự thật sẽ chứng minh ta đúng. Bồi thường tiền sẽ đầy đủ mãi mãi còn có thúc thúc cá gì vượt qua ngày tốt lành. Kiên trì chính nghĩa, là không có sai đấy. Hiện tại chẳng qua là hắc ám trước bình minh mà thôi. Trung đô bên kia, trong một gian lộng lẫy tráng lệ căn hộ. Thượng Trấn Bang nằm trên ghế salon, nhàm chán mà án lấy bộ điều khiển từ xa, nhưng ánh mắt lại không có chút nào nhìn qua tivi. Thẳng đến gian phòng bị người mở ra, nhìn thấy đi tới cái kia trung niên nam tử, hắn mới mãnh liệt nhảy dựng lên. Cha, ngươi cho tiểu tử kia tiền làm gì vậy? Hắn lại dám đánh ta. Thượng Trấn Bang vọt tới nam tử trước mặt, không thể chờ đợi được nói, ngươi chỉ cần cho ta 10 vạn, ta lập tức tiểu lại để cho Hỏa Ca bọn hắn đem tiểu tử kia cho xử lý, ta xem hắn còn thế nào ra tòa làm chứng. Nam tử, thì ra là Thượng Trấn Bang phụ thân Thượng An Quốc lạnh lùng trừng mắt nhìn Thượng Trấn Bang, ngươi xông họa còn chưa đủ đại sao? Ngươi lần này đem ta cái này mặt mo đều mất hết. Còn có ta nói bao nhiêu lần, đám kia trên xã hội đầu đường xó chợ, ngươi cùng bọn họ hôn cùng một chỗ làm gì? Đều là chút ít không nên thân đồ vật, chỉ biết đem ngươi mang xấu. Thượng Trấn Bang hiển nhiên cũng không dám tranh luận, chỉ có thể khúm núm mà nghe cha hắn giáo hơn hắn. Thẳng đến một chiếc điện thoại đưa hắn đánh gãy. Này! Lao tử A, sự tình xử lý ra thế nào rồi? Ân, ta đã biết. Thượng An Quốc cúp điện thoại, lông mày thật sâu nhíu lại. Thượng Trấn Bang cẩn thận từng ly từng tí mà đánh giá Thượng An Quốc sắc mặt, hỏi, phụ thân, là từ thúc thúc gọi điện thoại tới sao? Sự tình ra thế nào rồi? Lý An Bình không chịu lấy tiền, hắn nói hắn tuyệt đối sẽ không đổi khẩu cung. Nghe xong lời này, Thượng Trấn Bang lập tức mặt mày hớn hở đứng lên, lớn tiếng kêu lên, ta tiểu nói tiểu tử này không an phận à. Cha, hắn đây là ngại tiền ý ta, muốn lừa bịp tống tiền chúng ta. Hay là nghe ta đấy, trực tiếp đem hắn xử lý, giao cho ta, nhất định không để lại một điểm sai lầm. Frank! Thượng An Quốc một quyền vỗ vào trên mặt bàn, máng, còn không phải ngươi cái này thằng dành con gây họa, tháng này ngươi đều cho ta ở nhà, đợi chuyện này đã xong, tiểu lập tức cho ta xuất ngoại, đừng làm cho ta lại nhìn đến ngươi. Chuyện kế tiếp, ta đến phụ trách, ngươi đừng cho ta sảng bậy, còn có đừng làm cho ca của ngươi biết rõ. Hắn hiện ở bên kia, đang là thời khắc mấu chốt. Vâng, ta đã biết. Nhìn thấy Thượng An Quốc khởi sướng phát hỏa, Thượng Trấn Bang lập tức cúi đầu xuống trở nên thành thành thật thật đứng lên. Nội tâm nhưng lại một hồi mừng thầm. Ha ha ha, chờ ta ra nước ngoài, còn không phải trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Phụ thân rốt cuộc không quản được ta rồi. Còn có thể đi tìm lão ca chơi đùa. Ha ha. Chương 3, tuyệt vọng. Cập nhật lúc 2014-315-2027 số lượng tử, 3294. Là hắn muốn cưỡng gian ta, sau đó Thượng Trấn Bang tới cứu ta, cuối cùng hắn muốn giết chúng ta, Trấn Bang mới dùng xe đưa hắn đụng. Tại tòa án, Vi Thi Thi chỉ vào Lý An Bình lạnh lùng nói, hắn mới là phạm tội cưỡng gian. Cả chuyện này tiến triển, thoáng một cái 360 độ đại nghịch chuyển. Lý An Bình nằm mơ cũng không nghĩ ra nghịch chuyển. Ly khai pháp viện Lý An Bình, ý nghĩ chỉ còn lại có trống rỗng. Chỉ có Thượng Trấn Bang lúc gần đi cản rỡ cười to, giống như một thanh đao đồng dạng, cắm ở lồng ngực của hắn, lại để cho hắn không thở nổi. Theo bản đài tin tức, ngày trước khiến cho quảng đại thị dân chú ý cưỡng gian, đụng người án, trước mắt lại có mới tiến triển. Phạm tội cưỡng gian, lại giả mạo anh hùng. Đến tột cùng là cảnh sát không làm tròn trách nhiệm. Có phải chế độ thiếu thốn? Có quần chúng tiết lộ, Lý An Bình vốn chính là trên xã hội đầu đường xó chợ, trước kia thường xuyên đánh đập thu dưỡng hắn mãi mãi. Còn đem hưu bổng làm của riêng, lần này gặp sắc nảy lòng tham, có thể nói trong dự liệu. Theo tất, vụ án phát sinh về sau, Lý An Bình từng ý hiếp thụ hại nữ tử, tuyên bố nếu như đối phương không làm theo hắn nói, muốn giết đối phương cả nhà. Thượng Trấn Bang nói, Lý An Bình tại sau khi vụ án phát sinh, từng gọi điện thoại cho hắn, nói nếu như không để cho hắn 500 vạn, hắn muốn cáo đến ngồi tù mới thôi. Tự nhiên đại học tại thu được Lý An Bình cưỡng gian án tin tức về sau, ngày đó liền đưa hắn khai trừ. Xương trường học như cũ cần tăng cường đệ tử đạo đức giáo dục. Thượng Trấn Bang lần này thấy việc nghĩa hăng hái làm, bị vu hãm sự tình, cần khiến cho chúng ta suy nghĩ sâu xa. Điều này nói rõ quốc gia tại tư pháp lên, như cũ có rất lớn lỗ thủng. Một mảnh dài hẹp tin tức tại TV, trên Internet xuất hiện, Lý An Bình tâm trở nên càng ngày càng lạnh. Mỗi lần trong bệnh viện y tá, bác sĩ dùng ánh mắt khác thường nhìn xem hắn lúc, thân thể của hắn cũng nhịn không được phát run lên. Ta không có nói dối. Ta không có gạt người. Là Thượng Trấn Bang bọn hắn vu oan ta đấy, Vi Thi Thi cái này đồ đê tiện, nàng bị bọn hắn thu mua. Nhưng không có người tin tưởng hắn, chỉ có mãi mãi như cũ như thường ngày đồng dạng chiếu cố hắn, không từ mệnh khổ vì hắn trả giá. Mãi mãi ngồi ở giường bệnh bên cạnh, khuyên nhủ, Tiểu An, không có chuyện gì nữa, người tốt có tốt báo, ta tin tưởng ngươi là bị oan uổng, chúng ta lại đi kêu oan là tốt rồi, sự tình nhất định sẽ được phơi bày đấy. Nhưng sự tình chỉ là hướng về càng ngày càng tệ phương hướng phát triển. Pháp viện kết quả rất nhanh tiểu ra rồi, Thượng Trấn Bang vô tội phóng thích, mà Lý An Bình, nếu như hắn không chống án mà nói, sẽ đối mặt vượt qua 10 năm lao ngục thai ương. Tuy nhiên cân nhắc đến hắn trước mắt trọng độ tàn tật, không sẽ trực tiếp ngồi tù, nhưng là cũng sẽ có chuyên gia một ngày 24 tiếng đồng hồ trông giữ hắn. Hơn nữa hắn tiền chữa trị, cũng đã trở thành cự đại gánh nặng. Tống bác sĩ, van cầu các ngươi lại thư thả vài ngày à, ta lập tức đi vay tiền, vừa mượn đến tiểu cho các ngươi. Nãi nãi hai tay lôi kéo bác sĩ tay, đau khổ cầu khẩn nói. Trên mặt trong khoảng thời gian này hiện ra nếp nhăn, so với quá khứ 30 năm còn nhiều hơn. Một đôi tay mảnh được giống như hai cây cây gậy trúc, đó là trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ tạo thành đấy. Tống bác sĩ bất đắc dĩ nói, bà, ngươi cầu ta cũng vô dụng, xem bệnh trả tiền, đây là bệnh viện quy định, ta cũng không có biện pháp. Hơn nữa nói thật, Lý An Bình cái loại người này, bà ngươi cũng đừng quản hắn rồi, lại để cho hắn bản thân tự diệt ta. Ngãi ngãi chỉ là càng không ngừng cầu khẩn Tống bác sĩ, chứng kiến đối phương bất vi sở động bộ dạng, nàng mãnh liệt quỳ xuống, dập đầu nói, ta cầu van ngươi Tống bác sĩ, An Bình hắn là ta từ nhỏ nuôi lớn đó, ta không thể cứ như vậy nhìn xem hắn mặc kệ. Tống bác sĩ hoảng sợ liên tục không ngừng mà đem ngãi ngãi nâng dậy đến, ai, ngươi mau đứng lên, như vậy ảnh hưởng không tốt. Ai, được rồi, một tháng, bệnh viện tối đa chỉ có thể lại thư thả một tháng sau, bà ngươi nếu là còn gom góp không đủ tiền mà nói. Tiểu thật sự không thể ở chỗ này rồi. Thật có lỗi, sở hữu tất cả chứng cứ đều bị bọn hắn thay đổi rồi. Tuổi trẻ cảnh sát cảnh trung đi vào phòng bệnh, quả đấm của hắn miết trắng bệnh. Chuyện của tôi. Nét. Hắn xem như Lý An Bình trước mắt duy nhất bằng hữu rồi, cũng là hiện tại duy nhất vẫn còn điều tra cái này bản án cảnh sát. Những cảnh sát khác đã sớm xem thời cơ tránh qua. Thế nhưng chỉ là một tân thủ cảnh sát hắn, thì như thế nào có thể thay Lý An Bình lật lại bản án đây này? Mỗi lần sang đây nhìn Lý An Bình, hắn đều có thể càng không ngừng mắng thượng trấn bang, mắng Vi Thi Thi, cái kia đồ đê tiện. Nàng theo pháp viện đi ra về sau, an vị trên thượng trấn bang xe mà đi. Thật là đồ đê tiện. Ngoại trừ bằng hữu bên ngoài, Lý An Bình tuy nhiên nằm ở trong bệnh viện, nhưng cơ hồ mỗi ngày đều có người xa lạ đến tìm hắn. Người này cặn bã. Một chén nước bị dội tại trên đầu của hắn, hắn thở ơ. Người cái tên này bại hoại cặn bã, sao ngươi không chết luôn đi? Một người nam tử phá tan cảnh sát ngăn trở, đi vào Lý An Bình đầu giường, cho hắn một quyền, Lý An Bình yên lặng mà chịu được. Không có ý tứ, trường học quên tiền chúng ta muốn thu hồi, còn có, đây là của ngươi học tập giấy chứng nhận. Nhân viên nhà trường đại biểu đi vào trước giường hắn, mang theo trào phúng ngữ khí nói. Lý An Bình không phản ứng chút nào, hắn giống như một người chết đồng dạng nằm ở trên giường, chỉ có khỏe mắt lưu lại nước mắt, nói rõ hắn còn sống. Lý An Bình là người vô tội. Cái này rõ ràng cho thấy Thượng Trấn Bang cùng Vi Thi Thi thông đồng một mạch, hoan uổng hắn. Thượng Trấn Bang có phụ thân là trung đô thành phố thị trưởng, Lý An Bình là bị hãm hại. Lâu chủ náo tàn, không giải thích. Lý An Bình loại người này cặn bã, đều có người đỉnh, mở mắt rồi. Sự thật bày ở trước mắt, Lý An Bình cưỡng gian giết người án là bằng chứng như núi. Lâu chủ như vậy lấy lòng mọi người lừa gạt kinh nghiệm người, thật làm cho người buồn nôn. Mọi người đừng trả lời, gạt nhân khí đấy. Lý An Bình tại tất cả trang web lớn phát bài viết, tìm kiếm hắn cuối cùng an ủi, thế nhưng mà hắn lý do rất nhanh đã bị vô số nước miếng bao phủ. Đối phương làm thật sự quá chu đáo rồi, chẳng những chính phủ cao thấp toàn bộ chuẩn bị đã qua, liền mạng lưới đều không có buông tha, rất nhiều mạng lưới phối hợp bịa đặt, cho dù có chút lý trí người phát ngôn, hoài nghi Lý An Bình bị hoan uổng. Cũng nhanh chóng bị dìm ngập tại mênh mông cộng đồng mạng, a hở bập tờ, rồi. Lý An Bình một người đau khổ kiên trì, liên tục chiến đấu tại các nổi danh diễn đàn. Trang web, kết quả cuối cùng cũng chỉ là tài khoản bị băng nét. Hắn hiện tại cơ hồ đã không có bất luận cái gì xã hội quan hệ, từ tiểu học đến đại học, không có bất kỳ người nào nguyện ý cùng hắn cái này cặn bã nhắc lên quan hệ. Duy nhất, chỉ có tên kia tuổi trẻ cảnh sát cảnh trung thường thường đến xem hắn, tại mắng hết thượng trấn bang cùng Vi Thi Thi về sau, luôn lời thề son sắt nói, ngươi yên tâm đi, ngàn vạn không muốn vứt bỏ, ta lén ở bên trong một mực tại điều tra, một ngày nào đó sẽ lật lại bản án đấy. Cái này có lẽ chính là Lý An Bình hiện tại hy vọng duy nhất. Vài tuần về sau, một cái mưa to ban đêm, hạt mưa lớn nện ở cửa sổ thủy tinh lên, phát ra không ngớt không dứt ba ba âm thanh. Cảnh Trung lại một lần nữa đi vào Lý An Bình phòng bệnh, hắn sắc mặt rất khó nhìn. Làm sao vậy? Lý An Bình nhìn xem bộ dáng của hắn, lại không có lo lắng. Sự tình lại xấu, chẳng lẽ có thể so với hắn hiện tại tệ hơn sao? Đợi tí nữa chuyện ta nói, ngươi muốn tỉnh táo, không nên kích động. Làm sao vậy? Chẳng lẽ là ta lại thêm tội rồi hả? Nãi nãi của ngươi, nàng xảy ra chuyện rồi. Lý An Bình nghe xong những lời này, chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh mê muội, cả người cơ hồ muốn đã bất tỉnh. Hắn cường chịu đựng, con mắt chằm chằm vào Cảnh Trung, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên ngươi buông tha cho trị liệu, nhưng là mãi mãi của ngươi cũng không có buông tha cho, nàng gạt ngươi đang giúp ngươi gom góp tiền chữa trị, một người trên đường bán cơm hộp, ngày hôm qua nàng trong nhà làm đồ ăn thời điểm, khí ga trúng độc. Làm tốt lắm. Hòa ca. Thượng Trấn Bang thỏa mãn gật đầu, hướng phía trước mắt tráng hán đầu chọc nói, cái này chén mời ngươi. Chút lòng thành, thượng thiếu, bình thường nếu không phải ngươi chiếu cố huynh đệ chúng ta mấy cái, nào có chúng ta hôm nay. Xa hoa khách sạn bên trong, Thượng Trấn Bang cùng ba cái xem xét là thanh niên lêu lổng người ngồi cùng một chỗ, vừa uống rượu, một bên nói chuyện phiếm. Ta bây giờ là bị cha ta cho xem đến xít sao đó à, lại qua một thời gian ngắn khả năng muốn xuất ngoại rồi, lần này nếu không phải nhờ Hòa ca, ta đây cơn tức này vẫn không thể kìm nén mà chết tại trong bụng. Thượng Trấn Bang uống đỏ bừng cả khuôn mặt, lớn miệng nói ra. Đối diện Hỏa ca mặt mũi tràn đầy tươi cười, thượng thiếu chuyện phân phó, các huynh đệ làm sao dám lãnh đạm, đến A Lang, lao dạng, cho thượng thiếu mời rượu. Một bên hai gã khác người trẻ tuổi, cũng cùng tiến lên hướng Thượng Trấn Bang mời rượu. Hai người kia xem xét tiểu lỗ võ có lực, toàn thân cơ bắp, nhìn về phía trên giống như thể hình khỏe đẹp cân đối tiên sinh đồng dạng. Hiện tại cũng không ngừng hướng phía Thượng Trấn Bang rót rượu, trong miệng cũng không ngừng tán dương lấy đối phương. Cơm nước no nê về sau, Thượng Trấn Bang đột nhiên một hồi thở dài. Hòa ca nhìn, lập tức hỏi, làm sao vậy thượng thiếu, chẳng lẽ còn có cái gì phiền lòng sự tình? Làm thịt đứa giả, lại còn có thằng nhỏ giữ lại. Thượng Trấn Bang thở dài nói, đáng tiếc tiểu tử kia bị cảnh sát xem tại bệnh viện, lần này tiện nghi hắn rồi. Hòa ca nghe vậy, đột nhiên phất phất tay, một bên A Lang cùng lão giả liền ra khỏi phòng, bảo đảm chung quanh không có người nghe lén. Thượng thiếu, kỳ thật cái này người bị cảnh sát nhìn xem, cũng không phải là không có biện pháp. Úc! Thượng Trấn Bang nghe vậy, trên mặt lộ ra hỉ sắc, Hỏa ca. Ngươi có đường sau. Ta có đường gì? Nếu là thượng thiếu cha ngươi chịu lại một lần ra tay, tiểu tử kia còn không phải lập tức đã bị bóc chết. Hỏa ca vô ngông ngựa nói. Hừ, lại để cho cha ta đem tiểu tử kia ngồi tù, hắn đã mắng chết ta rồi, làm sao có thể lại để cho hắn động thủ. Nói ra một nửa, Thượng Trấn Bang điện thoại đột nhiên vang lên. Này! Đã biết, đã biết. Nghe xong người tới thanh âm, Thượng Trấn Bang trên mặt nở nụ cười. Bà bối, ta đang cùng bằng hưu ăn cơm đâu rồi, ngươi muốn mua túi sách LV. Không có vấn đề, trực tiếp dùng ta cho thẻ tín dụng của ngươi xuất ta, đem toàn bộ điếm mua lại cũng không có vấn đề gì. Một phen buồn nôn về sau, Thượng Trấn Bang lưu luyến không rời cúp điện thoại. Một bên Hỏa ca hiếu kỳ nói, thượng thiếu, điện thoại của bạn gái. Thật sự là ân ái a, không thể tưởng được thượng thiếu như vậy thương bạn gái. Thượng Trấn Bang cười nói, hắc, ta cùng Thi Thi là không đánh nhau thì không quen biết, ta đi tìm nàng sửa lời chứng thời điểm. Nói chuyện vài câu, lập tức tiểu mới quen đã thân rồi. Là coi trọng tiền của ngươi a. Tuy nhiên nội tâm đoán thầm, nhưng là Hỏa ca ngoài miệng lại một điểm không dám biểu hiện ra ngoài. Thượng thiếu, về Lý An Bình tiểu tử kia. Đúng rồi, Hỏa ca ngươi có biện pháp. Ngươi nếu là có biện pháp chơi chết hắn, ta cho huynh đệ 100 vạn, xem như phí trả nước. Thượng Trấn Bang vũ bộ ngực nói ra. Tốt, thượng thiếu, có ngươi những lời này, huynh đệ chúng ta liều mạng mạng này, cũng cho ngươi xuất ra cơn giận. Có tiền hay không đều là tiếp theo, mấu chốt là huynh đệ chúng ta không thể thụ khí này a. Hỏa ca con mắt sáng ngời, manh liệt nói. Lập tức, hai người lại là một hồi thân thiện, mấy chén rượu vào trong bụng về sau, hào khí nhiệt liệt. Hai người lại kề vai sát cánh đi hộp đêm, một đêm phong lưu. Chương 4, ác ma. Màu trắng thiên không, màu trắng đại địa. Ngoại trừ màu trắng, hay vẫn là màu trắng. Lý An Bình chỉ có một người đi tại đây màu trắng trên mặt đất. Mênh mông màu trắng. Ngoại trừ Lý An Bình bên ngoài, không còn gì khác. Ánh mắt của hắn một mảnh trống rỗng, trên mặt tràn đầy mê mang. Là như vậy cô độc mà đi tại đây phiến đại địa bên trên. Đi thẳng. Đi thẳng. Đột ngột, một cái quả đen bay qua đỉnh đầu của hắn. Hoa. Hoa. Quả đen đứng ở bên cạnh của hắn, nghiêng đầu, đánh giá không ngừng về phía trước Lý An Bình, tựa hồ đang kỳ quái đối phương tại sao phải đi tiếp. Hoa. Hoa. Quả đen bay đến Lý An Bình trên bờ vai. Lẳng lặng nhìn xem hắn. Lý An Bình giống như không hề có cảm giác, sắc mặt đờ đẫn, hắn như cũ hướng về phía trước đi, càng không ngừng đi. Quả đen đột nhiên há to mồm, miệng không thể tưởng tượng nổi mà mở ra 180 độ, khóe miệng không ngừng phát ra tơ máu, cả cái miệng giống như cũng bị xé mở mở dạng. Miệng rộng hướng Lý An Bình đầu tắt tới, Lý An Bình không hề phản kháng, cổ bị cắt đoạn, cả cái đầu bị một ngụm nuốt mất, lồng ngực huyết giống như suối phun theo miệng vết thương phun đi ra. A. Trên giường bệnh Lý An Bình tỉnh lại. Bao nhiêu lần rồi? Từ khi quan tòa thua về sau, hắn đã không biết bao nhiêu lần đã làm cái này giống nhau ác ngộng. Mỗi một lần đều là bị một con quạ ăn thịt. Bất quá hôm nay ác mộng lần nữa sau khi tỉnh dậy, Lý An Bình không có lại đi lo lắng, hoặc là suy nghĩ. Bởi vì, so về trong ác mộng thế giới, sự thật, mới thật sự là địa ngục. Mãi mãi, thật đã chết rồi. Cổ họng của hắn phát ra thống khổ gào rú, tứ chi cuộn lại, giống như một con sâu trùng nằm ở trên giường. Ta thân nhân duy nhất cũng đã chết. Ta thật sự sai rồi hả? Vì cái gì kiên trì chính nghĩa cũng sẽ sai? Vì cái gì truy tìm công chính sẽ là loại kết quả này? Vì cái gì thượng thiên muốn như thế trừng phạt ta? Lý An Bình muốn khóc, thế nhưng mà nước mắt sớm đã chảy khô. Hắn muốn dùng tay đánh lên giường, thế nhưng mà hắn liền giơ tay lên đều làm không được. Hắn hiện tại thậm chí liền đại tiểu tiện, đều cần người khác hỗ trợ. Hắn chỉ có thể ở nửa đêm ở bên trong, thấp giọng nức nở nghẹn ngào. Tại trong ác mộng trừng phạt chính mình. A. Lý An Bình đem đầu hung hăng nện tại trên giường, chỉ có trên nhục thể đau đớn, mới có thể thoáng giảm bớt hắn trên tinh thần tuyệt vọng. Phòng bệnh bên ngoài, phát viện phái tới trông giữ hắn cảnh sát dùng sức gõ đánh một cái cửa phòng, phát ra phanh một tiếng, hắn hùng hùng hổ hổ nói. Đừng quỷ giống quỷ tê, nơi này là phòng bệnh, không muốn ảnh hưởng người khác nghỉ ngơi. Lý An Bình không có trả lời, nhưng thật sự là hắn không còn gọi rồi. Đem làm nghĩ hết sở hữu tất cả phương pháp xử lý, khi tất cả hy vọng biến mất, đem làm thân nhân duy nhất cũng chết mất sau. Lý An Bình mất hết can đảm. Hắn nghĩ tới. Đăng nhập. Chết. Ngươi chẳng lẽ tiểu không muốn báo thù sao? Nhưng vào lúc này, một giọng nói xẹt qua trong đầu của hắn. Lý An Bình kinh nghi bất định mà hướng bốn phía nhìn lại, lại không có chứng kiến bất luận bóng người nào. Không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây, ta tiểu trong lòng của ngươi, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi chẳng lẽ không muốn báo thù sao? Thanh âm kia lại một lần nữa xuất hiện, dùng tràn ngập hấp dẫn ngữ khí nói ra. Lần này Lý An Bình nghe thấy được, đối phương thanh âm đúng là tại trong đầu của hắn vang lên, có thể là gặp đại biến, có lẽ là cho là mình xuất hiện ảo giác. Hắn lại không có chút nào kinh ngạc, thậm chí không có trả lời cái thanh âm kia. Ngươi tiểu muốn như vậy một mực đắm chìm tại trong bi thương. Như thế chán trưởng. Thanh âm kia chứng kiến Lý An Bình không có trả lời hắn, không thể không lần nữa hỏi, ngươi như vậy trừng phạt chính mình, sẽ chỉ làm chính thức cựu nhân nhận nhơ ngoài vòng pháp luật. Lý An Bình mặt mũi tràn đầy đắng chát nói, báo thủ. Ta tìm ai báo thủ? Ta bất quá là một phế nhân, liền ăn một bữa cơm, đi toilet đều muốn người khác vịn phế nhân. Ta ngay cả sống sót đều là vấn đề, lại nói chuyện gì báo thủ. Hắc 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 hắc, cái thanh âm kia cười lạnh nói, thân thể của ngươi cũng không là vấn đề, chỉ cần ngươi muốn báo thủ, ta sẽ có thể giúp ngươi. Lý An Bình trong lòng hiện lên một tia lửa nóng, lồng ngực của hắn tựa hồ cũng bị phỏng mà bắt đầu. Ngươi có thể như thế nào giúp ta? Không nên hỏi nhiều, trước tiên ta hỏi ngươi, vì trị liệu thân thể của ngươi, ngươi nguyện ý giao ra bao nhiêu một cái giá lớn? Lý An Bình không thể chờ đợi được nói, ta đã hai bàn tay trắng. Chỉ cần ngươi có thể trị được thân thể của ta, ta nguyện ý giao ra bất kỳ vật gì. Hắn lại không chú ý tới, chủ đề lúc ban đầu báo thù, chẳng biết lúc nào lên, đã biến thành trị liệu thân thể. Thanh âm kia nghe xong Lý An Bình lời nói, cũng không có lập tức đáp ứng. Thẳng đến mấy phút đồng hồ sau, Lý An Bình cơ hồ cho rằng vừa rồi hết thảy bất quá là ảo giác của hắn lúc, cái thanh âm kia mới ý vị thâm trường nói, ngươi cho rằng rất quý quý đồ vật, có lẽ trong mắt của ta một không chỗ nào dùng, mà có chút vật trong mắt ngươi hảo không giá trị. Lại đối với ta rất quan trọng. Lý An Bình nhất thời không có minh bạch đối phương ý tứ, chỉ nghe đối phương nói tiếp. Bên ngoài chính là cái kia cảnh sát, tên của hắn gọi Long Đào, nghèo rất mùng tơi, ngồi ăn rồi chờ chết, mấy chữ này là hắn tốt nhất khắc họa, đồng kỳ các học sinh thăng quan đã thăng quan, phát tài đã phát tài, chỉ có hắn một cái như cũ còn chiến đấu tại tuyến đầu, dựa vào ít ỏi tiền lương sống qua, qua tuổi 30, hắn thậm chí liền một người vợ đều không có, mà duy nhất có thể làm, chính là phàn nàn xã hội bất công. Cùng thủ trưởng vô năng. Hắn và ta có quan hệ gì? Lý An Bình khó hiểu mà hỏi thăm, còn có, ngươi như thế nào sẽ biết tình huống của hắn? Sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân, mà bây giờ, ta chỉ muốn ngươi đem tay phải va chạm vào thân thể của hắn là được rồi. Lý An Bình ngữ khí lộ ra có chút do dự, làm như vậy là được rồi sao? Thanh âm kia phát ra tiếng cười, tựa như ác ma ngâm nga, như thế nào sẽ đơn giản như vậy lâu rồi, ta chỉ là muốn mượn tay của ngươi, đưa hắn làm cho ngất đi. Đợi tí nữa trị liệu thời điểm, ta cũng không hy vọng bị người quấy rầy. Có thể, ta đều nghe theo lấy ngươi nói làm xem. Một lát sau, hai người cũng không có ở làm trao đổi, toàn bộ phòng bệnh đều lộ ra lặng yên không một tiếng động. Lý An Bình nghiêng thân thể, từng chút một hướng ngoài giường lăn đi. Bởi vì tứ chi tiếp cận tê liệt, tăng thêm trên người bọc lấy chăn, cho nên hắn di động phi thường chậm. Phốc đông một tiếng, Lý An Bình rớt xuống giường, va chạm sàn nhà, phát ra một tiếng vang nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Cửa ra vào Long Đảo nghe thấy tiếng va đập, lập tức đánh mở cửa phòng vọt lên tiến đến. giường bệnh cùng cửa phòng song song, mà Lý An Bình lúc này đảo hướng phương hướng, là giường bên trong, vào long đảo nhất thời nhìn không thấy đối phương. Lo lắng xảy ra vấn đề gì, hắn phóng tới giường bệnh khác một bên, có thể hắn vừa rồi chứng kiến Lý An Bình té trên mặt đất, liền bị đối phương một tay bắt được chân. Ngươi làm gì? Anna nội tâm cảm giác được có chút vô cùng lo lắng. Lần trước vẫn an qua Lý An Bình về sau, nàng liền vừa vặn muốn xuất ngoại du học. Đây là đại học lấy tiền về sau, đem đệ tử đưa đến nước ngoài đại học, tham gia mặt khác đại học chương trình học một loại hành vi. Vốn nàng chính là muốn tại du học lúc trước, ước Lý An Bình cùng đi công viên Hải Dương đấy. Không thể tưởng được Lý An Bình lại cuốn vào tai nạn xe cộ. Rồi sau đó, đợi Anna du học một tháng sau trở lại Trung Đô lúc, Lý An Bình lại biến thành người người hô đánh chính là cặn bã. Nàng do dự thật lâu, hôm nay trong đêm cuối cùng chạy tới. Ít nhất phải chính miệng nghe hắn nói một chút chuyện đã trải qua. Anna vô luận như thế nào, cũng không cách nào đem bình thường cái kia quan minh, thiện lương, truy cầu chính nghĩa Lý An Bình cùng trong bản tin tội phạm trọng hợp lại. Hít sâu một hơi, nàng đầy cõi lòng thấp thỏm không yên hướng phía phòng bệnh đi đến. Ngươi đã làm nên trò gì? Lý An Bình đè nén phẫn nộ chất vấn. Ha ha, không cần gọi lớn tiếng như vậy, ngươi có thể trực tiếp dùng tinh thần cùng ta trao đổi. Cái thanh âm kia không có hảo ý hồi đáp, về phần ta đã làm nên trò gì. Hắc 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 hắc, từ đầu tới đuôi, không phải đều là ngươi đang làm sao. Lý An Bình nhìn xem đảo tại thi thể trên đất, không thể tin nói, là ngươi giết hắn. Sao có thể giết hắn đi? Ngươi đã nói ngươi chỉ là đánh ngất xỉu hắn mà thôi đấy. Hừ hừ, thật là làm cho người thất vọng, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, ngươi chẳng lẽ còn không có giác ngộ sao? Thế giới không ngừng biến hóa, mà duy nhất không thay đổi chỉ có nhân loại ngu xuẩn. Bọn hắn cái kia chút ít dơ bẩn cùng đáng ghê tởm, quả thực so hố phân càng làm cho ta buồn nôn. Ngươi biết rõ cái này cảnh sát là nhìn ngươi thế nào sao? Trong mắt hắn, ngươi chẳng qua là một đống rác rưởi, ngươi rất nhiều tin tức hắn đều ra bán cho truyền thông, hắn thậm chí không chỉ một lần từng có tra tấn ngươi ý nghĩ. Hắc hắc, chờ ngươi tại kinh nghiệm càng nhiều nữa sự tình về sau, tiểu sẽ phát hiện, mỗi người sau lưng, đều ẩn sâu lấy vô số tội nghiệt. Thành công người gặp chỉ trích, căm thủ cùng ghen ghét, nghèo nàn kẻ thất bại. Tắc thì sẽ bị miệt thị, ước hiếp cùng nô dịch. Hết thảy mọi nhân loại, đều tại tự giác hoặc là không tự giác mà đối với người khác lộ ra được các ý. Đến cuối cùng, bất luận là ai, hắn cuối cùng có thể lấy được, cũng chỉ là chán ghét cùng bất đắc dĩ mà thôi. Thanh âm mỗi một câu đều giống như tà ác ngâm nga, Lý An Bình cảm giác mình tiểu tựa như thực đang tiếp thụ nào đó tà giáo giảng đạo. Nhưng hắn như cũ khó có thể tiêu tan, ngay tại vừa rồi, một cái tánh mạng trơ mắt mà trong tay hắn mất đi. Ngay tại hắn dùng tay đụng chạm long đảo chân về sau, đối phương lập tức ngã xuống. Mắt thường khó có thể phát giác chấn động theo long đảo thân thể tuân hướng Lý An Bình tay phải Phật Châu, cái kia vốn hẳn nên đã bị trông coi cảnh sát tịch thu, nhưng bây giờ lại đột ngột xuất hiện Phật Châu. Lý An Bình nhìn xem cổ tay phải bên trên đột nhiên xuất hiện Phật Châu, tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì. Ngươi ở này cái Phật Châu bên trong. Ngươi đến tột cùng là cái gì tà ác đồ vật. Ta muốn đem ngươi hủy diệt, không thể lại để cho ngươi hại người. Lý An Bình đem Phật Châu kéo xuống dưới. Phật Châu chỉ là một cái tạm thời cư trú chi địa mà thôi, mà bây giờ, ta phát hiện một cái rất tốt đấy. Thanh âm kia đắc ý cười nói, huống hồ ngươi xác định ngươi muốn gián đoạn cùng ta hợp tác. Thân thể của ngươi thế nhưng mà lập tức có thể bị chữa cho tốt. Lý An Bình đem Phật Châu ném ra ngoài cửa sổ, không cần, ta sẽ không đang tin ngươi bất luận cái gì lời nói, ngươi cái này ma quỷ. Ta đã nói rồi, ta sớm đã trải qua không tại Phật Châu phía trên. Thanh âm kia như cũ xuất hiện tại Lý An Bình trong đầu, là của ngươi vô tri, thiện lương cùng oán hận đem ta tỉnh lại, mà cái kia cảnh sát chết, cũng là ngươi một tay tạo thành, ngươi đã không cách nào thối lui ra khỏi. Ta có thể, chỉ cần ta không hề đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì. Đang lúc hai người tranh luận không ngớt lúc, Anna đi tới trong phòng bệnh. Nàng mở to hai mắt nhìn xem thế trên mặt đất Lý An Bình cùng Long Đảo, kinh ngạc nói, các ngươi làm sao vậy? Giết chết nàng, nàng mắt thấy hết thảy, ngươi phải lập tức đem nàng giết chết đến diệt khẩu. Đem tay của ngươi đặt ở trên thân thể của nàng, ta sẽ ăn hết linh hồn của nàng. Cái thanh âm kia đầu độc lấy Lý An Bình. Mơ tưởng. Lý An Bình hướng phía Anna kêu lên, Anna, ngươi mau đem hắn nâng dậy ra, hắn đột nhiên ngã bệnh, ngươi nhanh lại để cho bác sĩ cho hắn nhìn xem. Hắn hiện tại như cũ trong lòng còn có vạn nhất, đối phương cũng chưa chết đi. Úc! Úc! Anna tựa hồ lúc này mới phản ứng đi qua, vội vàng hấp tấp mà chạy tới muốn đem long đảo thi thể nâng dậy đến. Trước bất kể những cái này, Lý An Bình tranh thủ thời gian ngăn cản nàng, rất sợ nàng cũng bị công kích, tranh thủ thời gian đi tìm thầy thuốc, hắn đã không có hô hấp rồi. Tốt, tốt. Anna có chút không biết làm sao, nghe thấy Lý An Bình phân phó về sau, liền vô ý thức mà nghe theo, hướng phía ngoài cửa chạy tới, muốn tìm thầy thuốc. Thế nhưng nàng vừa ra cửa, tự cảm giác mình như là đập lấy một ngọn núi đồng dạng, bị một cỗ cự lực cho đẩy trở về. Lao dạ, xem ra chúng ta tới đúng lúc nha. Chương 5, giết chóc. A Lang chậm rãi đi vào phòng bệnh, dùng một loại không kiêng nể gì cả ánh mắt đánh giá trên mặt đất Lý An Bình cùng Anna, tay phải của hắn còn đốt một điếu thuốc, hoàn toàn không thấy bệnh viện cấm thuốc tiêu chí. Nhìn một bên coi như hôn mê long đảo, A Lang lên tiếng nở nụ cười, nguyên bản ta còn đang suy nghĩ, thu mua cái này cảnh sát muốn bao nhiêu tiền, không thể tưởng được ngươi trực tiếp cho ta tiết kiệm rồi. Nói xong hắn tiện tay đem thuốc lá ném đi, một tay liền chộp tới bị hắn đẩy ngã xuống đất Anna. A Anna vừa muốn kêu sợ hãi, đã bị A Lang dùng tay ngăn chặn miệng. Chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ đối phương trên tay truyền đến, lại để cho nàng không thể động đậy. Hừ, nghe lời một điểm, không muốn gọi. A Lang đứng tại Anna sau lưng, một tay che miệng của nàng, một tay chặn ngang đem nàng ôm lấy. Hắn nổ ra một ngụm nhiệt khí phun tại Anna trên cổ, ánh mắt trở nên có chút tham lam, lớn lên cũng không tệ lắm, thật sự là đáng tiếc à, ta nói ngươi trưởng thành như vậy như thế nào sẽ thích được một cái không may tàn phế lâu này. Anna thân thể lạnh run, bị một cái nam tử xa lạ như vậy từ phía sau ôm, trong ánh mắt của nàng tràn đầy sợ hãi, chỉ có thể dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn Lý An Bình. Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Lý An Bình trừng mắt A Lang bọn người, đồng thời tại trong lòng điên cuồng hét lên nói, ngươi nhanh lên cứu cứu nàng, ta biết rõ ngươi có thể làm được đấy. Thanh âm kia không thèm quan tâm nói, thế nhưng ta tại sao phải làm như vậy? Nữ nhân này thấy được chúng ta giết chết Long Đào, hiện tại nếu như nàng bị giết chết mà nói, vừa vặn miễn cho chúng ta diệt khẩu rồi. Người ác ma này. Lý An Bình ánh mắt không thể không mềm nhũn ra, buông ra nàng, các ngươi là tới tìm ta a? Nàng cùng ta không có vấn đề gì. Ha ha, ngươi vừa rồi chừng ta chừng cái kia sao hung, ta còn tưởng rằng ngươi cùng với ta dốc sức liều mạng đâu rồi, anh hùng. A Lang càn rỡ cười to nói, hắn lẻ lưỡi, dùng sức mà liếm liếm Anna đôi má, thế nhưng ta chính là không phóng, ngươi lại có thể thế nào hả? Chứng kiến nằm dạp trên mặt đất Lý An Bình, cặp kia giống như muốn phun ra lửa ánh mắt, A Lang thần sắc càng phát ra đắc ý. Http, chọe nụ ạ toài. Tốt rồi, A Lang, ngươi vừa rồi nên phóng cái này nữa đi nha. Lão dạ đi theo A Lang sau lưng đem phòng bệnh đóng lại, mặt không biểu tình nói. So về A Lang côn đồ phong cách, hắn càng giống là một gã chức nghiệp sát thủ. Dù sao lần này có người đỉnh lấy, mang nhiều đi một cái cũng không có việc gì nha. A Lang chẳng hề để ý nói, đồng thời một tay theo bụng sờ lên, từng điểm mà hướng phía Anna nửa người trên mò đi qua. Bị ôm chặt lấy Anna cảm giác được đối phương xâm phạm, lại không hề sức phản kháng, đặc biệt hay vẫn là tại Lý An Bình trước mặt, vừa kinh vừa sợ, nhanh chóng khóc lớn, khóe mắt nước mắt không ngừng hiện lên. Đối phương khinh địch như vậy tiểu gọi ra người một nhà ngoại hiệu, hiển nhiên không có ý định buông tha chúng ta rồi, nhất định phải tìm một cơ hội giết bọn chúng đi. Lý An Bình trong đầu, đạo kia thanh âm lần nữa nghĩ tới, chứng kiến Lý An Bình không phản ứng chút nào, hắn tiếp theo thúc giục nói, cái này hai cái không phải người bình thường, muốn tiên hạ thủ vi cường, ngươi chiếu vào ta nói đi làm, chúng ta trước đánh lén tiêu diệt một cái, mới có cơ hội. Ta không thể giết người, chỉ muốn ngăn cản bọn hắn là được rồi. Ngu xuẩn. Hai người bọn họ đối thoại, những người khác tự nhiên sẽ không nghe được. Lão dạ chứng kiến A Lang bộ dạng, nhíu mày, không muốn gây thêm rắc rối rồi, thượng gia bên kia, lần này cho áp lực đã rất lớn rồi, ngươi không muốn làm hỏa ca sinh khi A. Hừ. A Lang hơi khó chịu nhìn lão dạ, một tay cầm lấy Anna cổ, đem nàng nhấc lên, giơ cao khỏi đỉnh đầu của mình. Chúng ta đây một hồi lại chơi. Nói xong, A Lang vung mạnh lên, liền đem Anna cả người hướng phía vách tường đập tới. Tùy ý đối phương đem đầu va chạm, sau đó té trên mặt đất ngất đi. Huyết theo Anna cái hót chảy ra, phủ kín trên mặt đất. Các ngươi làm gì? Một màn này xem Lý An Bình đập vào mắt kinh hãi, chứng kiến đối phương không chút nào để ý đem Anna đánh tới hướng vách tường. Hắn rốt cục ý thức được trước mắt hắn hai người, không giống với bình thường tội phạm, bọn hắn muốn càng thêm không kiêng nể gì cả, càng thêm tàn nhẫn. Ngươi còn có công phu quan tâm người khác? Ngươi có biết hay không có người bỏ ra tiền đến muốn mạng của ngươi? A Lang từng bước một đi đến Lý An Bình trước mặt, ngồi xổm xuống, đánh giá nằm dạp trên mặt đất Lý An Bình, giống như đang nhìn một cái món đồ chơi. Phía sau hắn lao dạ lạnh lùng nói, mau ra tay, không chỉ nói lời nói thêm càng thừa thải. Ngồi xổm Lý An Bình trước người A Lang nhún vai. Hắn một tay chụp vào Lý An Bình tóc, đem đối phương đầu mang lên cùng chính mình ánh mắt ngang hàng vị trí. Chúng ta đây tiểu không nói nhiều nói nhảm, trực tiếp đem ngươi làm thì ta. Đông. Một tiếng vang thật lớn. A Lang án lấy Lý An Bình đầu, hung hăng hướng xuống đất đập tới. Lý An Bình cảm giác đầu của mình đau đến tựa như muốn bạo tạc nổ tung đồng dạng, màu đỏ huyết giống như thuốc nhuộm không muốn sống mà theo lỗ thai, trong lô mũi chảy ra, ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ, ánh mắt đắp lên một tầng màu đỏ. Chỉ có trong đầu của hắn, truyền đến điên cuồng thanh âm. Năng lực giả, đáng chết. Bọn họ là năng lực giả. Ta hiện tại hấp thu không được linh hồn của bọn hắn, mau đem thân thể của ngươi quyền khống chế triệt để bông ra. Bằng không thì chúng ta đều phải chết. Có thể Lý An Bình bị cái này va chạm, cơ hồ bị đụng cho muốn ngất đi, nếu như không phải thanh âm chủ nhân dùng năng lượng của mình bảo vệ đầu góc của hắn, hắn đã sớm chết rồi. Làm sao có thể trả lời đối phương thỉnh cầu? Đáng chết. Hôn đản, ngươi tên ngu ngốc này. Ta như thế nào lại chọn ngươi? Thanh âm kia hồn hển chửi bới nói, có thể lại không chút nào thay đổi được trước mắt thế cục. A Lang cầm lên Lý An Bình đầu, chứng kiến đối phương mặt mũi bầm dập, có khí tiến, không có khí ra bộ dạng, có chút không vừa ý, đầu của ngươi thật đúng là cứng rắn a, người bình thường bị ta như vậy nện thoáng một phát, đã sớm bạo thành đầu hủ rồi. Nếu là bình thường, ta nói không chừng hãy bỏ qua ngươi rồi, bất quá lần này người ta xuất tiền thật sự rất nhiều, ta chỉ có thể lại nện ngươi một lần rồi. Hắn cười cười nói ra, những cái kia kẻ có tiền thật đúng là tàn nhẫn a. Giết ra rồi còn không được, liền ngươi người tàn phế đều không dung tha. Nghe được câu này, Lý An Bình ánh mắt lóe lên, hỗn loạn đại não tựa hồ trong nháy mắt thanh minh rồi, hắn nỗ lực mở to mắt, đứt quãng mà hỏi thăm, ngươi nói. Lão nhân, nãi nãi của ta, nàng, là do các ngươi làm. Sao? Úc, còn có ý thức à? A Lang kinh ngạc nói, rất giỏi, vừa rồi cái kia thoáng một phát, đầy đủ đem đầu của ngươi nứt ra. Đại nào đã nghiêm trọng xuất huyết bên trong, vậy mà còn có thể nói lời nói. A Lang ngạc nhiên mà chọc chọc Lý An Bình đầu, chứng kiến đối phương phát ra trận trận kêu thảm thiết, hắn mới lộ ra một cái tàn nhẫn mỉm cười. Được rồi, với tư cách ban thưởng, ta cho ngươi làm mình bạch quỷ. Mãi mãi của ngươi cũng là người của chúng ta ra tay, nhưng không phải ta động tay, bất quá xuất tiền nhà, là cùng là một người, ngươi có lẽ nhận thức đấy. Thượng, Trấn, Bang. Nghe được Lý An Bình nói ra ba chữ kia. Không biết vì cái gì, A Lang đáy lòng không khỏi đột nhiên toát ra một cỗ hàn khí, tựa hồ chính mình phạm vào cái gì sai lầm lớn đồng dạng. Mà trong phòng dị động cũng rốt cục đưa tới người khác chú ý, hành lang bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Đừng đua. Lão dạ lần nữa thúc giục nói, chạy nhanh giải quyết, bị người chứng kiến chúng ta mà nói, hỏa ca bên kia không tiện khai báo. Ngươi có thể giúp ta báo thù sao? Im ắng hò hét ở bên trong, Lý An Bình chỉ có thể nhìn thấy một đoàn màu đen âm ảnh tại trên thân thể của mình chạy. Hắc hắc, có thể, chỉ cần ngươi cùng ta làm một cái giao dịch. Ma quỷ giao dịch sao? Ngươi còn muốn dựa dẫm vào ta được cái gì? Ta đã không còn có cái gì nữa. Ngươi còn có cự tuyệt chỗ chống sao? Vậy thì tốt, chỉ cần ngươi giúp ta báo thù, cái dạng gì thù lao, thân thể cũng tốt, linh hồn cũng tốt, ta hết thể ngươi muốn đổ vỡ, đều tùy ngươi sử dụng. Hắc 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 hắc. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Nghe xong Lý An Bình lời nói, cái thanh âm kia trước là mỉm cười. Tiếp theo càng cười càng lớn, càng cười càng đắc ý, thẳng đến Lý An Bình toàn bộ trong óc đều tràn đầy đối phương tiếng cười to. A Lang vừa muốn đem Lý An Bình đầu đè nén xuống, lại phát hiện mình tay bị gắt gao bắt lấy, không thể động đậy. Lý An Bình nắm A Lang cánh tay, hắn ngẩng đầu nhìn về phía A Lang, trong ánh mắt gần kề còn lại một mảnh huyết sắc. Trong cơ thể truyền đến từng đợt kỳ quái động tĩnh, tựa hồ có đồ vật gì đó tại hắn trong nhục thể bỏ lấy. Ta không cần linh hồn của ngươi, cũng không cần thân thể, chỉ cần cùng ngươi làm một cái giao dịch. Ta vừa rồi hấp thu linh hồn lực lượng, đủ để cho ngươi tại trong thời gian ngắn có được qua siêu việt thường nhân thể năng, nhưng là chỉ có thể tiếp tục 5 phút đồng hồ, ngươi phải tại 5 phút đồng hồ giết chết bọn hắn, sau đó đào tẩu. Thanh âm kia lúc trước lời nói như cũ tại Lý An Bình trong đầu hồi tưởng, ngay sau đó một cái tàn nhẫn, tà ác lực lượng bắt đầu lan tràn toàn thân của hắn. Thân thể thương thế dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ phục hồi như cũ, lực lượng tại tăng cường, cơ nhục trở nên càng trắng kiện, cốt cách trở nên càng thêm chắc chắn. Lại để cho hắn có thể thi triển càng lớn lực lượng. Lý An Bình cảm giác mình thật giống như lại lần nữa thu hoạch tân sinh, thân thể trạng thái so với hắn quá khứ bất luận cái gì một ngày đều tốt hơn vô số lần. A. Hắn gào thét đứng lên, giơ lên nắm đấm tiểu điên của ngoành hướng A Lang ngực. A Lang không chút nào yếu thế, đồng dạng một quyền hướng phía Lý An Bình bụng ngoành khứ. A Lang nghĩ đến, năng lực của ta thế nhưng mà cơ bắp cường hóa, ngươi cùng ta so lực lượng. Nhưng so đấu kết quả, lại cùng hắn nghĩ hoàn toàn trái lại. Một quyền đi xuống, A Lang ngực cơ hồ bị đánh cho rạn nứt, xương sườn đều gãy đi một nửa, miệng không ngừng thổ huyết, mà đối thủ của hắn lại nhìn về phía trên bình yên vô sự, tựa hồ A Lang công kích chỉ là gãi ngứa ngứa đồng dạng. Đúng lúc này, A Lang rốt cuộc bất chấp cái gì, hắn kêu to một thân, hai tay lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bành trướng, cơ hồ là hắn lúc trước gấp hai thô, miễn cưỡng đem Lý An Bình một quyền đánh bay về sau, cả người nhanh chóng hướng về sau thối lui. Lão Dạ. Lão Dạ đã sớm kịp phản ứng, có thể thật không ngờ thân là năng lực giả A Lang đơn giản tiểu bị đánh bại. Mắt thấy A Lang thối lui, hắn rút ra bên hông dao găm, liền hướng phía Lý An Bình phần eo đâm tới. Giết sạch bọn hắn. Ăn sạch bọn hắn. Linh hồn, thân thể, toàn bộ không dư thừa. Mà lúc này Lý An Bình hai mắt đã một mảnh đỏ thẫm, biểu lộ càng phát ra điên cuồng. Hắn hiện tại trong mắt chỉ có A Lang. Tùy ý Lao Dạ đem dao găm đâm vào chính mình eo, hắn một tay lấy đối phương đẩy ra, dưới chân đạp một cái, liền lại hướng phía A Lang phóng đi. Ôm A Lang bả vai, tiểu hướng phía cổ của đối phương tắt tới. Kịch liệt đau nhức chỉ có thể lại để cho hắn càng thêm điên cuồng. Lý An Bình căn bản không biết chính quy phương pháp chiến đấu, hắn giờ phút này chỉ là tại tuân theo bản năng tại chiến đấu. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, miệng của hắn cắn lấy A Lang trên cổ, kéo một phát, mang ra một miếng thịt to. A Lang kêu thảm thiết lập tức vang vọng toàn bộ bệnh viện, hắn toàn bộ cổ cơ hồ đều cũng bị kéo đứt rồi. Máu tươi giống như suối phun đồng dạng theo miệng vết thương đổ đi ra, đưa hắn cùng Lý An Bình đều nhuộm trở thành màu đỏ. Có thể A Lang dù sao cũng là năng lực giả, hơn nữa còn là cơ thể khống chế, cường hóa cơ bắp năng lực, như thế trọng thương còn không có lập tức chết mất. Ngược lại càng dễ rủa đứng lên, hắn giờ phút này đã bị Lý An Bình điên cuồng doãng ốc, cả người duy nhất nghĩ đến chỉ có sống sót. Theo trên cổ mảng lớn cơ bắp bị giật xuống, hắn hai đấm giống như nổi điên mà hướng phía Lý An Bình nện đến, rốt cục thừa dịp đối phương thối lui khe hở, đụng mở cửa phòng, cũng không quay đầu lại mà chạy thoát đi ra ngoài. Phốc một tiếng, thừa cơ hội này, Lão Dạ lại là một đao chọc tại Lý An Bình phía sau lưng, đem đối phương lá phổi đâm thủng. Lý An Bình nổi giận gầm lên một tiếng, quay đầu một trưởng đưa hắn đập bay, liền đi theo A Lang liền xông ra ngoài. Lão Dạ chỉ là người bình thường, tuy nhiên trước kia là xuất ngũ bộ đội đặc chủng, nhưng thân thể tố chất dù sao cũng không thể cùng năng lực giả so sánh với, bị Lý An Bình cự lực thoáng một phát đập bay, cả người cơ hồ đều muốn mệt rã rời, váng đầu hoa mắt, không đứng lên nổi. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại lúc, chỉ nghe được phòng bệnh bên ngoài lối đi, truyền đến một hồi xương cốt cùng huyết nhục giòn vang thanh âm, còn có A Lang càng ngày càng suy yếu gào thét cùng mặt khác người bệnh y tá thét lên. Hơn 10 giây sau, đem làm A Lang mặt mũi tràn đầy là huyết, trên trán còn có vài đạo dấu răng lúc, hắn rốt cục bò lại cửa ra vào. Đem bàn tay hướng về phía Lao Dạ, tựa hồ muốn cầu cứu. Có thể không đợi hắn kêu cứu, tựu lại bị một cái huyết thủ bắt lấy đầu kéo trở về. Chỉ còn lại có liên tiếp nhấm nuốt thanh âm, theo ngoài cửa phòng truyền vào. Thẳng đến một hồi tê tâm liệt phế rú thảm qua đi, thanh âm im bặt mà dừng. Quái! Quái vật! Mắt thấy cảnh này, Lao Dạ mãnh liệt nuốt từng ngụm nước bọt, đột nhiên hướng phía ngoài cửa sổ nhảy xuống, ngoài cửa là đã không thể đi rồi. Mà ngoài cửa sổ chỉ là lầu 3 mà thôi, dùng thân thủ của hắn tối đa thụ một chút vết thương nhỏ. Dưới lầu bãi cỏ lăn mình một vòng, hóa giải trùng kích lực, Lão Dạ liền hoảng hốt mà hướng phía bệnh viện đại môn chạy tới. 5 phút đồng hồ về sau, rất nhiều xe cảnh sát mới khoan thai đến chậm, mà bọn hắn duy nhất có thể thu lấy được đến, liền chỉ còn lại có một gã ngất đi thiếu nữ, một cô cảnh sát thi thể cùng một đống huyết nhục mơ hồ hài cốt rồi. Khâu cuối cùng. Ngọn đèn hôn ám, gây mũi mùi vị. Tuy nhiên đã không phải là lần đầu tiên đến phòng chứa thi thể rồi. Nhưng là Hoàng Lâm Quân như cũ cảm thấy toàn thân không thoải mái. Đẩy ra phòng chứa thi thể đại môn, A Lang thi thể tiểu nằm đang trên đài giải phẫu, chung quanh khay như cũ đựng lấy các loại huyết dịch, khối thịt cùng nào đó Hoàng Lâm Quân gọi không ra danh tự công cụ. Cái này người bị hại là ngày hôm qua tại bệnh viện phát hiện đấy. Vốn loại này sát nhân án kiện cũng không phải là Hoàng Lâm Quân quản hạt phạm vi, nhưng là vì tình tiết vụ án không giống tầm thường, Trung đô thành phố trưởng cục công an một chiếc điện thoại đưa hắn từ trên giường kéo xuống dưới. Thật sự là đủ thô bạo đấy. Lại một lần nữa chứng kiến trước mắt thi thể, Hoàng Lâm Quân như cũ nhịn không được nhăn lại lông mày đến. Tứ chi bị bẻ gãy, cổ bị xé mở, toàn thân đại diện tích tổ chức bầm tím, còn có đầu lâu bị mở một cái lỗ thủng. Nếu không phải trước đó phân tích qua tình tiết vụ án, Hoàng Lâm Quân cơ hồ muốn cho rằng đây là cái nào đó biến thái sát nhân cuồng kỳ tác. Hắn đứng tại bên giải phẫu bàn đợi một hồi, pháp ý Trương Duy theo ngoài cửa đi đến. Bọn hắn lại đem ngươi cũng kêu đến rồi hả? Ha ha. Cái này tổ trọng án đám người kia bọn chúng có thể giải phóng. Trương Duy nhìn thấy Hoàng Lâm Quân dò xét thi thể bộ dạng tựa hồ có chút kinh ngạc. Hắn một bên thu thập thiết bị một bên nói, khám nghiệm tử thi báo cáo ta đã phát đến ngươi hòm thư rồi, ngươi còn có tâm tư đến dò xét cái này đống thịt nát. Muốn biết ngày hôm qua tiễn đưa thi thể tới hai cái tân thủ, thiếu chút nữa đem lá gan đều nhổ ra rồi. Nói thật, đây là ta đã làm cái này đi qua nhiều năm như vậy, nhìn thấy hung tàn nhất thi thể. Hoàng Lâm Quân quay đầu nhìn về phía Trương Duy. Cười cười, không có biện pháp, ai làm cho cả cục chỉ có một mình ta có thể xử lý loại chuyện này. ta hôm nay tới nơi này là muốn hỏi ngươi một ít tình huống, một ít khám nghiệm tử thi trên báo cáo nhìn không tới tình huống. Hoàng Lâm Quân ý vị thâm trường nói, hắn biết rõ pháp y tại ghi khám nghiệm tử thi báo cáo, nếu như gặp được cùng năng lực giả có quan hệ vụ án lúc, luôn sẽ phát hiện một ít vượt xa người thường tình huống. Mà những cái này vượt xa người thường tình huống, hiển nhiên là đại đa số cảnh sát tầng trên các lãnh đạo khó có thể tiếp nhận kết quả. Ngươi cũng không thể nói cho lãnh đạo ngươi biết, người bị hại là bị một cái năng lực giả dùng siêu năng lực giết chết, ao ít nhất văn bản bên trên không thể như vậy ghi, bằng không thì ngươi tiểu cả đời tại cái nào đó xa xôi địa khu chịu khổ a. Cho nên tuy nhiên năng lực giả tại rất nhiều ngành chính phủ tầng trên, đã là cơ hồ công khai bí mật, nhưng là đại hạ tại trên bất luận cái gì chính thức văn kiện, đều không có về bọn hắn văn tự ghi lại. Vì vậy pháp y bọn chúng tại gặp được cùng năng lực giả tương quan vụ án lúc, thường thường sẽ dùng xuân thu bức pháp, tiêu tiêu giảm giảm, cho ra một cái giải thích hợp lý hoặc là giả thiết. Mà vụ án chân thật tình huống, thường thường chỉ có Hoàng Lâm Quân loại này chuyên môn phụ trách vượt xa người thường vụ án bí mật cảnh sát biết được. Ta biết ngay. Trương Duy lầm bầm lấy, nhưng vẫn là trả lời Hoàng Lâm Quân vấn đề. Nguyên nhân cái chết là cái gì? Hoàng Lâm Quân tiện tay mở ra một bên người chết tư liệu, trong miệng không quên hỏi. Động mạch xuất huyết nhiều, tăng thêm nửa cái đầu góc đều bị người theo xương sọ ở bên trong tách rời ra, vô luận loại tình huống nào, hắn đều chết chắc rồi. Trương Duy giật giật khoe miệng, đáng lưu ý chính là tại đây, còn có tại đây. Hắn chỉ thi thể cánh tay cung cổ. Hai cái cánh tay này kích thước, rõ ràng không phù hợp nhân loại bình thường kích thước. Cơ hồ là thường nhân 4 lần phẩm chất, hơn nữa toàn bộ đều là cơ bắp, cơ hồ không có mỡ. Nói hắn có thể tay không giết chết một đầu gấu ta đều tin. Có lẽ hắn là tập thể hình kẻ yêu thích. Chuyên môn rèn luyện chi trên cơ bắp. Hoàng Lâm Quân không xác định nói, có hay không loại khả năng này. Người bài kiến cái nào thể hình khỏe đẹp cân đối tiên sinh cơ bắp đều trường phía dưới khuỷu tay. Đại lực thủy thủ. Trương Duy lắc đầu, bất luận cái gì rèn luyện đều là khiên một phát mà động toàn thân, không có khả năng chỉ rèn luyện đến cái này một cái bộ vị, mà không liên lụy đến khuỷu tay đã ngoài bộ phận, đặc biệt còn có bờ vai của hắn, phần lưng, đều gây yếu đáng thương, thật giống như trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ đồng dạng, cùng cánh tay của hắn hình thành tươi sáng do nét đối lập. Hoàng Lâm Quân gật gật đầu, tỉnh táo nghĩ đến, cái này A-Lang hẳn là biến dị hệ năng lực giả rồi, cùng loại khống chế cơ bắp năng lực. Như vậy hiện trường tạo thành phá hư dấu vết tiểu giải thích thông rồi. Là lực lượng của hắn tạo thành đấy. Có thể là hung thủ lại có thể chính diện đưa hắn xé thành rách dưới. Còn có cổ. Trương Duy chỉ vào trên thi thể, cái kia bị xé mở khí quản nói ra. Là bị cắn khai mở hay sao? Hoàng Lâm Quân hỏi, hung thủ cũng không có thụ qua chính quy chiến đấu huấn luyện, hay là nói hung thủ cùng người bị hại tầm đó có rất sâu thù hận. Đó là ngươi muốn tra, ta chỉ nói thi thể sự tình. Trương Duy thở ra một hơi. Chậm rãi nói ra, không tìm được cái kia khối thịt. Ân. Hoàng Lâm Quân nhất thời không có kịp phản ứng. Theo trên cổ cắn xuống đến thịt, chúng ta không có tìm được. Toàn bộ bệnh viện đều bị trở mình, hoàn toàn không có tìm được. Trương Duy ánh mắt càng phát ra thâm trầm, tựa hồ để lộ ra nào đó sợ hãi. Bình thường mà nói, hung thủ cho dù cắn người bị hại, cắn xuống một khối thịt, đều sẽ lập tức nổ ra à, chẳng lẽ ngươi là muốn nói. Hoàng Lâm Quân không thể tin nói. Ta cũng không muốn nghĩ như vậy. Bất quá ngươi đoán ta tiếp giải phẫu đầu góc của hắn lúc, phát hiện cái gì? Trương Duy cười lạnh nói, bình thường người trưởng thành đại não trọng lượng là 1.300 đến 1.400 gram, thế nhưng mà ta tại thi thể sọ ở trong, chỉ đã tìm được 500 gram. Hừ hừ, bên trong thiếu đi 800 gram óc. Hoặc là cái này người chết khi còn sống là não tản, hoặc là ai đem cái này óc đóng gói mang đi. Hoàng Lâm Quân lông mày thật sâu nhăn lại, ngươi muốn nói hung thủ đem người chết óc mang đi một bộ phận. Ta càng hoài nghi là bị hắn cho ăn hết. Bất quá đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, còn muốn ngươi đến tra. Trương Duy nói, ta chỉ là phụ trách đem chân thật tình huống nguyên vẹn nói cho ngươi biết mà thôi. Đại hạ với tư cách toàn cầu lục đại cường quốc chi một, tuy nhiên giàu nghèo giai cấp như cũ cách xa, nhưng là dân chúng vấn đề ăn cơm đã sớm giải quyết. Cho nên Hoàng Lâm Quân thật sự khó có thể tưởng tượng tại cái này xã hội hiện đại, cho dù kẻ lang thang đều không đói chết niên đại, vậy mà còn sẽ có người ăn người. Vì vậy hắn hỏi tiếp. Một người cảnh sát khác đâu này? Não tử vong Trương Duy nói, chuẩn xác mà nói là đại não đột nhiên tiểu đỉnh chỉ vận tắc rồi, toàn thân cao thấp ngoại trừ té ngã bầm tím bên ngoài, không có bất kỳ ngoại thương, nhưng chính là đại não đột nhiên đỉnh chỉ vận tắc rồi, sau đó hô hấp đình chỉ, sở hữu tất cả cơ quan nội tạng không hề công tác. Ta trước đây chưa thấy qua loại này cái chết. Có hay không hạ độc dấu vết? Hoàng Lâm Quân sờ lên cái cằm nói, có phải hay không là cái gì tật bệnh? Người chết trước đó không có cùng loại bệnh án sao? Không có, không có cái gì. Nếu như không phải hắn đình chỉ hô hấp, ta cơ hồ cho rằng hắn còn là một người sống. Trương Duy lắc đầu, hắn ngược lại là so với cái kia đống thịt nát may mắn nhiều hơn, còn có thể thể nguyên vẹn hạ táng. Hoàng Lâm Quân cảm thấy vụ án càng thêm khó giải quyết rồi, trong nội tâm suy tư nói, lại là năng lực giả gây nên. Nếu như là mà nói, như vậy đã nói lên có hai tên năng lực giả xuất thủ. Hoặc là nói số nhiều năng lực kẻ có được. Bọn hắn cùng mất tích Lý An Bình lại có quan hệ gì? Chính vào lúc này, Hoàng Lâm Quân điện thoại đột nhiên vang lên, hắn tiếp điện thoại, không có nói vài lời tiểu liền xông ra ngoài. Trong miệng nghiến răng nghiến lợi nói, tên hôn đản này. Sau lưng Trương Duy nghi vấn nói, làm sao vậy? Hoàng Lâm Quân không có trả lời, tâm tư của hắn tất cả tại điện thoại mang đến trong tin tức. Ngay tại bệnh viện sát nhân án kiện phát sinh sau không đến 16 tiếng đồng hồ ở trong, lại cùng nhau tương tự sát nhân án kiện đã xảy ra, đồng dạng hư hư thực thực năng lực giả gây nên. Quyền 2, Huyết Hải truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Mê mang. Tại trong máu và lửa trọng sinh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Mê mang. Hắc ám trong hẻm nhỏ, làm cho người sởn hết cả gai ốc kéo kẹt âm thanh không ngừng vang lên. Tựa như cống thoát nước con chuột tại nhấm nuốt đồ ăn. Một đoàn bóng đen nằm tại lão giả trên thi thể, càng không ngừng tại đảo mấy thứ gì đó, phát ra khủng bố nhấm nuốt âm thanh. Tại đây đã là tiếp cận trung đô vùng ngoại ô một chỗ thành hương kết hợp bộ. Tới gần nửa đêm thời gian, căn bản không người phát hiện cái này trong hẻm nhỏ khủng bố một màn. Trong lúc đó, nhấm nuốt âm thanh ngừng lại, một đạo ánh trăng rơi xuống, chiếu vào Lý An Bình trắng bệnh trên mặt. Hắn hai mắt nổi bật, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, khi thấy dưới người mình huyết nhục mơ hồ lao dạ lúc, hắn kêu sợ hãi lấy hướng về sau thối lui, tựa ở trên tường. Lý An Bình nhìn mình đầy tay máu tươi cùng trên mặt đất hài cốt, rốt cục nhịn không được mẹ phun ra. Hắn nổ ra rất lâu, lại như thế nào cũng nhả không sạch sẽ, tổng cảm giác mình trong dạ dày có cái gì tại bước lên đồng dạng. Khi thấy chính mình trong đống nôn huyết thủy lúc, hắn giống như nổi điên kêu lên. Ngươi nếu như muốn đem cảnh sát đưa tới, tiểu tiếp theo kêu to lên. Lý An Bình ngẩng đầu, phẫn nộ nói, ngươi đến tột cùng đã làm nên trò gì? Ngươi vậy mà lại để cho ta ăn. Lại để cho ta ăn. Ngươi muốn nói ăn người. Thanh âm kia không có hảo ý nói, ta cũng không khống chế ngươi, từ đầu tới đuôi, đều là chính ngươi đang hành động mà thôi. Đánh chết cảnh sát cũng tốt, giết cái thứ nhất kẻ xông vào cũng tốt, còn có truy kích tên thứ hai kẻ xông vào, cũng đưa hắn giết chết. Sau đó ăn vài miếng thịt của hắn, cái này nhưng đều là chính ngươi tại làm a. Làm sao có thể? Lý An Bình cuồng loạn mà đem đầu đâm vào trên tường, ta làm sao có thể ăn người? Ngươi cái này ma quỷ, ngươi sao có thể lại để cho ta ăn người? Hắc 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 hắc, ta nói ta cũng không có khống chế ngươi, chỉ là cho ngươi lực lượng mà thôi. Cái thanh âm kia cười lạnh nói, mà ngươi về sau sở tác sở vi, đều là tại lực lượng dưới tác dụng, bản năng đem ra sử dụng mà thôi. Chuyện của tôi lốt nét. Lý An Bình, ngươi trời sinh chính là một cái ác ma. Tại ngươi cái kia hơn 20 năm truy cầu chính nghĩa trong đáy lòng, che giấu là nhân loại xấu nhất ác ý. Đối với ngươi mà nói, sát nhân tự nhiên như hô hấp, phá hủy tánh mạng như là mặc áo, ăn cơm đồng dạng đơn giản. Những điều này đều là ngươi bản năng, đây mới thật sự là ngươi. Lý An Bình hai tay ôm đầu, đem lỗ tai che lại, nói hiệu nói vượng, ta không muốn lại nghe lời ngươi đầu độc, hết thảy đều là ngươi tại điều khiển ta, ngươi ác ma này. Ngươi cái này ma quỷ. Ngươi hủy nhân sinh của ta. Thanh âm kia hừ lạnh một tiếng nói, trước đây, ngươi cũng sớm đã không có gì nhân sinh rồi. Trái lại, ngươi bây giờ, thân thể được chữa trị, càng nắm giữ thường nhân không cách nào nắm giữ lực lượng, đã có cơ hội báo thù. Mà duy nhất một cái giá lớn chỉ là kêu gọi chính mình bản năng mà thôi. Đây quả thực hái hoa được rồi. Huống hồ lúc trước ngươi thế nhưng mà đáp ứng ta, trả giá cái gì một cái giá lớn đều được, chẳng lẽ hiện tại tiểu đổi ý rồi hả? Lý An Bình trầm mặc không nói, trên mặt hiện ra một tia tàn nhẫn, nhưng ta không có đáp ứng ngươi ăn người. Muốn như thế nào ngươi mới bằng lòng ly khai thân thể của ta? Ta sẽ không lại ăn người đấy. Cái thanh âm kia lần nữa nói, ta chỉ là cần cùng ngươi làm một cái giao dịch mà thôi. Tại quá trình giao dịch ở bên trong, ngươi cũng tìm được vô số chỗ tốt, nắm giữ thường nhân không cách nào tưởng tượng lực lượng. Đối mặt đáng sợ sự thật, có ít người sẽ nổi điên, có ít người sẽ sụp đổ, mà có ít người tắc thì sẽ triển lộ ra bản tính của mình. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi ngay tại lợi dụng ta đi. Lý An Bình trong đại não tư duy lo dịp cũng một lần nữa bắt đầu vận chuyển lại, tại phòng bệnh thời điểm, ngươi mặc dù nói rất nhiều, nhưng kỳ thật không có để lộ ra bất luận cái gì trọng yếu tin tức. Thậm chí liền ngươi đến tột cùng là dạng gì tồn tại, ta cũng hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá lúc đó ta mất hết ý niệm, cho nên lựa chọn tin tưởng ngươi. Hắc 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 hắc, sự thật chứng minh ngươi ngay lúc đó lựa chọn đúng. Đúng không? Hiện tại tỉnh táo suy nghĩ một chút. ta đến cảm thấy là bị ngươi đầu độc, mà đi về hướng một con đường ngươi hy vọng ta đi mà thôi. Thanh âm kia im lặng không nói, Lý An Bình nói tiếp, ngươi muốn giao dịch mà nói, ít nhất nói cho ta biết trước ngươi đến tột cùng là vật gì. Còn có cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn chỉ lấy thi thể trên đất nói ra. Hắc hắc, giao dịch đã đạt thành, hiện tại nói cái gì cũng đã chậm. Tại ngươi phóng khai tâm thần thời điểm, lực lượng của ta cùng thân thể của ngươi đã trở nên mật không thể phân. Lại nói tiếp, ngươi có phải hay không xem trước một chút thân thể của mình? Ân. Lý An Bình nghe vậy đứng lên, túi đầu hướng thân thể của mình nhìn lại. Chỉ thấy hắn kinh dị một tiếng, không thể tin mà đánh giá đến chính mình thân thể, kêu lên, làm sao có thể? Chỉ thấy hắn nguyên bản 1m8 thân thể trở nên cao hơn, cơ hồ muốn vừa được 1m9, mà vốn tại trên giường bệnh chịu đủ tra tấn gầy yếu thân thể, càng trở nên cường tráng vô cùng, cánh tay, trên đùi từng khối cơ thịt, hơn nữa tràn ngập hình giọt nước phần bụng, bộ ngực cơ bắp, nhìn về phía trên thật giống như thể thao hoặc là bơi lội vận động viên. So về hắn một ngày trước bộ dạng, thật sự là cách biệt một trời. Ngay tại lúc đó, một đạo tràn ngập sức hấp dẫn thanh âm lần nữa ghé vào lỗ tai hắn vang lên, năng lực của ta là thông qua hút nhân loại linh hồn cùng thân thể, đến tăng cường chính mình, mà ký túc tại trong cơ thể của ngươi về sau, ngươi liền cũng đã có được giống nhau năng lực. Chỉ phải không ngừng săn bắn nhân loại, ngươi sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, thân thể càng thêm tới gần tại hoàn mỹ. Chỉ cần săn bắn đủ nhiều nhân loại, cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ trở thành tân thế giới thần, dùng ý chí của mình vận chuyển cái thế giới này. Ngươi mơ tưởng. Lý An Bình ngữ khí quyết tuyệt nói, ta là tuyệt đối sẽ không ăn người đấy. Hơn nữa ngươi nói sự tình căn bản không có bằng chứng. Không có bằng chứng. Cái kia giải thích thế nào ngươi bây giờ thân thể? Giải thích thế nào ngươi tại trong bệnh viện làm được hết thảy? Cái thanh âm kia trầm trọng nói, ngươi hấp thu cái kia cảnh sát linh hồn, mới có thể đối kháng tên kia có thể khống chế cơ bắp năng lực giả, sau đó ăn hết cái kia năng lực giả, mới có thể một đường truy xa như vậy giết người nam nhân này, cũng hoàn thành thân thể sơ bộ cải tạo. Làm như vậy không phải ta, là ngươi. Lý An Bình gầm nhẹ nói, ngươi mơ tưởng lại lợi dụng ta, ngươi cái này quái vật, ta sẽ không lại thụ ngươi bài bố. Hừ hừ, vậy ngươi làm sao báo cửu? Ngươi không muốn thông qua ăn người tăng cường cũng có thể. Nhưng là ngươi làm sao bây giờ? Cảnh sát đang tìm ngươi, thượng gia người cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bọn hắn tuy nhiên không xác định bệnh viện người là ngươi giết, nhưng là cũng biết ngươi mất tích, nếu như lần sau bọn hắn lại phái một cái càng mạnh hơn nữa năng lực giả tới, dùng ngươi thực lực trước mắt, chỉ còn đường chết. Cái này không cần ngươi quan tâm. Lý An Bình ôm đầu hướng hẻm nhỏ bên ngoài đi đến. Thật sự là nữ bị a, ngươi đã ăn xong liền thi thể cũng không biết tàng thoáng một phát sao. Lý An Bình không nói được lời nào, chỉ là hướng ngõ nhỏ bên ngoài đi đến. Suy nghĩ của hắn tuy nhiên khôi phục bình thường, nhưng là trong nội tâm như cũ rất loạn. Hắn muốn phát tiết, nhưng lại không biết làm sao bây giờ, hắn muốn tìm người thổ lộ hết, nhưng lại không biết tìm ai. Một mình hắn đi tại trời đông giá rét trên đường phố, trên người vẫn như cũ là bệnh viện bệnh phục. Thượng diện còn có lưu lại lấy vết máu, nhìn về phía trên đặc biệt quái dị. Gió lạnh thổi vào người, Lý An Bình lại cảm giác không thấy chút nào rét lạnh. Trong thân thể truyền đến quần quần không dứt lực lượng. Hắn hiện tại mặc dù không có tại bệnh viện đem lực lượng buộc phát mạnh như vậy, nhưng trải qua cường hóa thân thể cũng đã lại để cho hắn viễn siêu thường nhân. Dần dần, Lý An Bình càng chạy càng nhanh, hắn chạy lên, toàn bộ trung đô thành phố địa đồ tại hắn trong đầu hiện ra, giống như nhìn xem trong tay địa đồ. Hắn trước đó không có cảm giác đến trí nhớ của mình mạnh như vậy. Hai tay có lực đong đưa, hai chân giẫm nát đại địa, cự đại lực đẩy đem thân thể của hắn đẩy về phía trước đi. Cảm thụ được gió thổi qua khuôn mặt của mình, Lý An Bình dùng thường nhân chạy nhanh tốc độ không ngừng chạy trốn, giống như muốn đem trong nội tâm buồn khổ tất cả đều phát tiết đi ra ngoài. Thế nhưng mà thân thể cường tráng chút nào cảm giác không thấy mệt nhọc, tứ chi không có đau nhức cảm giác, phổi hô hấp như thường, thậm chí liền một tia thở hổn hển đều không có. Đem làm hắn ngừng lại thời gian. Chỉ là cảm giác hai chân hơi có chút mỏi, như là người bình thường sau khi ăn xong tản bộ đồng dạng. Thẳng đến trời tờ mờ sáng lúc, hắn mới phát hiện, chính mình chút bất chi bất giác vậy mà đã kéo dài qua mấy chục km, về tới trước kia ở cư xá. Ta vô ý thức hồi trở lại đến nơi này sao? Lý An Bình lẩm bẩm nói, chứng kiến phụ cận quen thuộc từng cọng cây ngọn cỏ, thể nghiệm đến một loại người và vật không còn cảm giác. Trước kia hắn tới nơi này lúc, hay vẫn là phong nhã hào hoa sinh viên, thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng. Mà bây giờ, hắn lại trở thành người người phỉ nhổ phạm tội cưỡng gian, cảnh sát đuổi bắt mưu sát người. Ta đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Thất hồn lạc phách mà đi trên đường, Lý An Bình mặt mũi tràn đầy mê mang. Lý An Bình. Đúng lúc này, một cái giọng nữ theo sau lưng của hắn vang lên, suýt nữa đưa hắn giật mình mà hồn phi phách tán. Hắn quay đầu lại đi, phát hiện là hắn hàng xóm nữ nhi, Vương Tuyết. Làm sao bây giờ? Ta muốn hay không đưa nàng đánh ngất xỉu? Nàng có thể hay không báo động? Chẳng lẽ? Giết nàng. Lý An Bình quay đầu lại ngơ ngác nhìn Vương Tuyết, đang lúc hắn để theo bản năng mình phản ứng cảm thấy xấu hổ thời gian. Sau lưng Vương Tuyết lại nói chuyện. Không có ý tứ A, ta nhận lầm người. Vương Tuyết thẻ lưỡi, hướng phía Lý An Bình nháy mắt mấy cái. 18 tuổi nàng, đúng là thanh xuân bay lên nghiên kỷ, tăng thêm trời sinh lớn lên không sai, nhìn về phía trên càng là đáng yêu dị thường, trong trường học cũng là thụ rất nhiều nam hải tử truy phủng nhân vật. Mà lúc này Lý An Bình túi đầu nhìn chính mình, cũng phản ứng đi qua. Nguyên lai thân thể của hắn đã bị cải tạo về sau, bất luận hình thể hay vẫn là khí chất đều đại biến hóa lớn, chỉ có hai đầu lông mày lờ mờ còn có trước kia bộ dạng, cho nên Vương Tuyết mới có thể đưa hắn nhận lầm. Bất quá Vương Tuyết lại nhìn một chút hiện tại Lý An Bình chán nản bộ dạng cùng trên quần áo vết máu, hỏi, ngươi không sao chớ? Không có. Không có việc gì. Lý An Bình khẩn trương nói, chỉ là ngã một phát. Như vậy ngốc nghếch nói dối, Vương Tuyết tự nhiên có thể nhìn thấu. Bất quá ở tại nơi này cái khu dân nghèo, Vương Tuyết đã thấy nhiều đủ loại người, nếu không phải vừa rồi cảm giác đối phương cùng Lý An Bình có chút tương tự, nàng cũng sẽ không đi lên hỏi. Không có việc gì là tốt rồi. Trên đời không có gì qua không được. Vương Tuyết tùy tiện nói, ngươi nếu là muốn tìm việc làm, có thể đi chợ thức ăn tìm cha ta Vương Khánh, giúp quân chuyển đồ ăn các loại. Tổng tốt hơn mỗi ngày không lý tưởng. Ân, ta sẽ xem xét đấy. Lý An Bình gật gật đầu, biết rõ đối phương hiểu lầm chính mình là tên ăn mày, kẻ lang thang một loại nhân vật. Bất quá hắn hiện tại cũng cùng kẻ lang thang không có gì khác nhau. Ngược lại là lúc trước nghe nói cái này Vương Tuyết phụ thân Vương Khánh là chợ bán thức ăn lão đại, mà nàng ưa thích tại trong khu cư xá chợ giúp một ít khó khăn hộ. Trở thành một cái cùng loại đại tỷ đầu nhân vật, bây giờ nhìn xem quả nhiên là như thế này. Nhìn xem Vương Tuyết ly khai, Lý An Bình đột nhiên cảm thấy trong nội tâm ấm áp đấy. Có lẽ cái thế giới này thật là dơ bẩn, nhưng là cũng không có đến hoàn toàn tuyệt vọng thời khắc, có lẽ chỉ là một phần nhỏ, nhưng trên cái thế giới này như cũ có người tốt, có thiện hạnh. Chương 2, phân tranh. Trong thang máy, đứng đây Lý An Bình thúc thúc Lý Lập Bình cùng A Di Khương Lệ. Hai người chính tiến về trước Lý An Bình mãi mãi sau khi chết lưu lại trong phòng, sắc mặt hơi bối rối. Hai người hôm nay sáng sớm nghe nói Lý An Bình mất tích tin tức về sau, Lý Lập Bình tiểu tranh thủ thời gian mang theo lão bà đi vào chính mình mẹ trong nhà. Khương Lệ có chút lo lắng nói, bọn hắn không lại nhanh như vậy tìm đến A. Nói sau tiểu tử kia mất tích, cùng chúng ta có quan hệ gì? Dựa vào cái gì tìm chúng ta phiền phải gì? Ngươi biết cái gì? Lý Lập Bình trừng Khương Lệ liếc. Có người muốn tìm tiểu tử kia phiền toái, hiện tại hắn mất tích, tìm không thấy người, chẳng phải được tìm được trên đầu chúng ta đến. Cho nên ta tranh thủ thời gian chạy tới, đem có thể mang đồ vật đều mang đi, đặc biệt là mẹ của ta lúc trước mang đến đồ cưới, có vài đầu dây chuyền vàng đâu rồi, không thể tiện nghi người khác. Chỉ chốc lát, thang máy thăng lên đi lên, có thể môn mới vừa mở ra, Lý Lập Bình tiểu trợn tròn mắt, trong hành lang tràn đầy đều là người, toàn bộ đều là cơ bắp từng cục, mặc tờ sơ táo sơ mi đại hán. Trên tay cầm lấy ống tuyếp, gậy bóng chạy các loại đồ đạc, chính nhìn chằm chằm mà nhìn xem Lý Lập Bình. Lúc này thời điểm, muốn chạy đã chậm, lập tức liền có hai tên đại hán xông đi lên đem vợ chồng hai người tóm đi ra. Thông hành thang máy hành khách nhìn thấy, một câu cũng không dám nhiều lời, liền đem cửa thang máy đóng lại. Lý Lập Bình vợ chồng bị một đám đại hán vây quanh tại chính giữa, lạnh run. Hán cả gân hỏi, các ngươi là ai? Muốn làm gì? Tại hắn hiện tại góc độ, có thể chứng kiến Lý An Bình phòng ở. Cửa phòng cũng sớm đã bị cậy mở, đồ đạc bị ném đầy đất, tựa hồ sớm đã bị lục lọi qua. Cái này hai cái là ai? Cầm đầu đại hán đầu trọc, dẫn theo một bộ kính râm, cái cằm cao cao nâng lên hỏi. Một bên tiểu đệ nhìn trong tay vợ hồi đáp, là lão già kia con ruột cùng con dâu. Đầu trọc hán tử lườm Lý Lập Bình liếc, khinh thường nói, Lý An Bình trọc sự tình rồi, các ngươi có biết hay không hắn ở nơi nào? Lý Lập Bình nghe vậy, cuống quýt nói ra tình huống, sợ đối phương có chỗ động tác. Hắn theo chúng ta không có liên quan à, chúng ta còn giúp từ luật sư đi tìm cái kia tiểu xuất sinh, ai biết hắn là cái khinh bỉ, có thể đem chúng ta vung hố chết rồi, cuối cùng còn đem mẹ của ta hại chết. Ta nếu là nhìn thấy hắn, ta thể phải đánh chết hắn. Theo hắn nghĩ, tại đây dù sao ban ngày ban mặt, hơn nữa Lý An Bình cùng mình thật sự không có liên hệ, đối phương hiểu rõ tình huống chắc có lẽ không quá mức sàng bậy à. Nào biết được cái kia đầu chọc hắn tử chỉ là cười lạnh một tiếng, thò tay liền hướng Khương Lệ chụp tới. Lý Lập Bình muốn ngăn trở, lại bị đối phương một bạt thai tát ngã xuống đất. Đầu chọc hán tử cầm lấy Khương Lệ tóc, gây đối phương hoa hoa kêu to. Lý Lập Bình sắc mặt trắng bệch mà té ngồi trên mặt đất, trên mặt sưng lên một khối lớn, sợ hãi nhìn xem đầu chọc hán tử. Đầu chọc hừ lạnh một tiếng, liền từ bên hông rút ra một con dao găm, gắt gao chống đỡ Khương Lệ mặt. Lưỡi đao sát tại Khương Lệ trên khuôn mặt, bài trừ đi ra một đầu tơ máu, dọa được Khương Lệ thét lên không ngừng. Con bà nó chứ, cùng lao tử giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Biết rõ lao tử là ai không? Đầu chọc vừa nói, Lý Lập Bình bên người lập tức liền có mấy cái tiểu đệ hướng thân thể của hắn đa vào. Quỳ xuống. Thương ca cũng không nhận ra. Mắng bên cạnh đấy. Thương chính một đao rạch xuống, lập tức ngay tại Khương Lệ trên mặt lưu lại một dữ tợn vết sẹo. Khương Lệ điên cuồng têu khóc lấy, lại bị Thương chính một cước đá vào trên bàn chân, té trên mặt đất. Têu cọng lông. Lại têu, lão tử cho ngươi thêm mấy đao. Lập tức liền đem Khương Lệ dọa được dừng âm thanh. Thương chính thấy vậy lại đi tới Lý Lập Bình trước mặt, một cước đá tại trên mặt của đối phương. Lý Lập Bình chỉ phải ôm đầu quỳ trên mặt đất, tùy ý đối phương quyền đấm cước đá. Lại là một cước đá vào Lý Lập Bình phía sau lưng thận trên vị trí, đau đến thân thể của hắn một hồi run rẩy. Mà nó, tiểu ngươi cái này bộ dạng còn dám tới. Hại lao tử không công đợi cả đêm. Lý Lập Bình lại bị đánh vài cái, Thương chính quyền cước vốn là phi thường trọng, Lý Lập Bình thân thể lại không được tốt lắm, một phen quyền cước xuống. Giờ phút này đã có chút ý thức không rõ. Thương chính rất phẫn nộ, ngày hôm qua hỏa ca nửa đêm 3 giờ gọi điện thoại cho hắn, nói bệnh viện sự tình, lại để cho hắn vội vàng đem Lý An Bình chụp tới. Hắn nghĩ đối phương trên người không tiền, như thế nào cũng phải về nhà một chuyến A liền mang theo tiểu đệ ngồi chờ tại Lý An Bình cửa nhà. Kết quả ngồi chờ một buổi tối, Lý An Bình đều không có về nhà, chỉ chờ đến rồi Lý Lập Bình. Mà nó, Lý An Bình ở nơi nào? Người nói hay không? Ta thật không biết hắn ở đâu. Đừng đánh nữa, ta thật không biết. Lý Lập Bình ôm đầu trên mặt đất, khóc la hét kêu lên. Thương chính giận dữ, bay lên một cước đá vào Lý Lập Bình trên người, mà mẹ nó, còn giả bộ. Đột nhiên điện thoại vang lên, Thương chính nhận điện thoại, quay đầu hướng Lý Lập Bình nói ra, coi như số ngươi gặp may, đem hắn đánh ngất xỉu mang đi. Sau đó lại dùng đao chống đỡ lấy Khương Lệ cổ, hung dữ mà uy hiếp nói, nam nhân của ngươi chúng ta tiểu mang đi, ngươi nếu là dám báo động, tiểu đợi đến thu thi à. Còn có cái kia Lý An Bình nếu là liên hệ ngươi, lập tức cho chúng ta gọi điện thoại, nghe rõ ràng chưa? Nói xong, hắn bên cạnh lại để cho một bên tiểu đệ đem danh thiếp đưa tới. Khương Lệ vội vàng gật đầu không ngừng, ta minh bạch, ta tuyệt đối không báo cảnh sát, Lý An Bình đến rồi ta nhất định liên hệ các ngươi. Đúng lúc này, hai trung niên bảo an theo trong thang máy vọt ra, chỉ vào Thường chính kêu lên, các ngươi làm gì vậy đâu này? Mau thả nhân ra, chúng ta đã báo động rồi. Ta đê tê mẹ mày đấy. Không cần Thường chính lên tiếng, bên người lập tức liền có tiểu đệ đối với hai trung niên bảo an nhào đến. Những cái này bảo an bất quá là 40, 50 tuổi nghỉ việc công nhân đảm nhiệm, ở đâu là những cái này xã hội đen tay chân đối thủ. Hai ba cái đã bị đánh nằm đi xuống, ống tuyếp cùng cây gôn nện ở hai tên bảo an trên đầu, lập tức huyết tiểu tung tóe đầy đất. Thẳng đến lương tên bảo an hấp hối té trên mặt đất, Thường chính mới để cho thủ hạ ngừng lại. Hắn một cước giẫm nát một gã bảo an trên tay, nghe đối phương thống khổ khẽ kêu. Lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Hắn từ tiểu đệ trên tay tiếp nhận ống tuyếp, dùng sức màn nện ở hành lang bên cạnh trên cửa sắt, chỉ vào đại môn giận dữ hét, đừng cho là ta không biết ai đem bọn họ gọi tới, cái nào đuôi mù còn dám xen vào việc của người khác, tiểu lợi đến mua quan tài à. Dọa được phía sau cửa các hàng xóm lạnh run. Lưu hai người tại nơi này đợi tiểu tử kia, còn lại theo ta đi. Nói xong, liền dẫn Lý Lập Bình vẻ mặt hung hăng càn quấy mà đi. Lý An Bình chính hướng trong nhà đi đến. Tuy nhiên không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, nhưng là nghĩ biện pháp giúp mãi mãi báo thù đây là nhất định phải làm. Mà trước đó, hắn cần về nhà trước một chuyến, cầm một ít tiền, đổi thân quần áo. Có thể mới vừa đi tới dưới lầu, chỉ nghe thấy một đống bác gái đại thẩm nghị luận nhau nhau, giống như xảy ra đại sự gì đồng dạng. Lý An Bình chính cảm thấy nghi hoặc lúc, đột nhiên phát hiện mình cách hơn 10 thước, vậy mà cũng có thể nghe rõ đối phương tại nói cái gì. Ai, lão Lý gia thật sự là thằng A. Lý An Bình mới phạm vào bản án, kết quả mãi mãi đã đi, hiện tại con trai trưởng trở về, vậy mà cũng bị xã hội đen bắt lại. Cẩn thận một chút chớ nói lung tung lời nói a, đây chính là hỏa khánh người. Giết người đều không nháy mắt đấy. Người xem Khương Lệ trên mặt bị rạch một đao, liền cái giấm cũng không dám phóng một cái. Thực sự lợi hại như vậy. Hừ, lần này người tới gọi Thường chính, là thủ hạ chuyên môn đòi nợ, tâm độc hung ác, hậu trường lại cứng. Người xem bọn hắn trong lầu đem bảo an gọi tới rồi. Kết quả bị đánh cái dày vò, nghe nói một chân đều tàn rồi. Lý An Bình nghe đến đó, nộ khí bừng bừng, nhịn không được vọt tới nói chuyện với nhau các đại thẩm sau lưng, các ngươi nói chính là trước kia ở lầu 13 Lý Lập Bình. Xem hắn như vậy bị nắm đi rồi, như thế nào không có người báo động. Tiểu tùy ý những cái này xã hội đen càn rỡ. Hắn quả thực không thể tin được, dưới ban ngày ban mặt, thậm chí có như vậy càn rỡ xã hội đen. Mấy cái đại thẩm thấy có người lao tới, hoảng sợ, đợi đến chứng kiến ăn mày đồng dạng Lý An Bình về sau, mới an tâm đến. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng bị ai đã nghe được đây này. Đại thẩm vỗ ngực một cái nhìn Lý An Bình liếc nói, tiểu ăn mày, ngươi biết cái gì? Cái này thường chính đứng phía sau Hỏa Khánh thế nhưng mà trung đô đại ca, hắc bạch hai bên ai dám không nể tình. Hơn nữa cái này thường chính chuyên môn cho Hỏa Khánh đòi nợ, hung ác lắm a. Có bao nhiêu hung ác? Lý An Bình cau mày hỏi. Nghe nói hắn tháng trước tại trung tâm chợ đòi nợ, chém chết một người, kết quả liền chuyện gì đều không có. Loại người này cặn bã, cảnh sát chẳng lẽ đều mặc kệ sao? Lý An Bình cả giận nói, chẳng lẽ cái kia Hỏa Khánh so chính phủ còn đại? Quản không được a, trong này nước có thể sâu lắm. Lý An Bình lại hỏi tiếp, phát hiện cũng hỏi không ra cái gì. Dù sao chỉ là mấy cái tiểu lao thái thái, có thể biết rõ trung đô những cái này nghe đồn, đã tính toán là bắt quái công lực thâm hậu. Vì vậy hắn tiếp theo hướng trên lầu trong nhà đi đến. Bất quá sớm đã biết Lý Lập Bình tao ngộ, hắn lại tưởng tượng, không có lên trên thang máy mà là đi thang lầu. Loại này có thang máy kiểu cũ nhà ở, bình thường là không có người đi thang lầu, bởi vì cao tầng, mà thang lầu lại tạo rất chật rất nghiêng, đi đứng lên phi thường vất vả. Người bình thường đi chưa được mấy bước liền thở hồng hộc rồi. Bất quá Lý An Bình không có việc gì, thân thể đạt được cường hóa hắn, thang lầu này đi đứng lên rất nhanh chóng, đảo mắt là đến 13 lâu, một chút cũng không có cảm giác bị mệt mỏi. Hắn coi chừng theo lối thoát hiểm trong khe cửa nhìn lại, phát hiện có hai tên đại hán chính trong hành lang lắc lư, trong miệng câu được câu không trò chuyện. Chúng ta phải đợi đến lúc nào à, vạn nhất tiểu tử này được tin tức không tới, chúng ta chẳng phải là đợi uổng công rồi. Một người phàn nàn nói. Tên còn lại bất đắc dĩ cười cười, cái kia cũng không có biện pháp, không biết lần này ở đâu hạ độc thủ, lại để cho lang ca bọn hắn bại, hỏa ra giận dữ, nhất định phải báo thù. Lúc nửa đêm liền đem các vị đại ca đều kêu lên, không chỉ thường ca, phi ca, báo ca đều xuất động. Hiện tại đầu mối duy nhất là mất tích Lý An Bình tiểu tử kia, hỏa ra đã điểm danh muốn hắn rồi. Tiểu tử này, trước là chọc thượng thiếu, hiện tại còn chọc hỏa ra. Ta xem hắn bị bắt chặt về sau, muốn chết đều không chết được rồi. Chương 3 Mai Phục. Muốn cứu thúc thúc của ngươi sao? Vậy ăn hết hai thằng này à, hắc hắc, dù sao cũng không phải người tốt lành gì, hơn nữa ăn hết bọn hắn về sau có thể tăng cường lực lượng của ngươi, ngươi kế tiếp hành động, xác suất thành công sẽ tăng cao. Đừng đến phiền ta. Hấp dẫn hắn thanh âm tại Lý An Bình trong đầu vang lên, nhưng hắn không có lại để ý tới. Nhìn xem hai tên thân cao mã đại kẻ bắt góc, nhớ tới chính mình tao ngộ đủ loại, Lý An Bình nắm đấm dần dần nắm chặt, trong ánh mắt mang theo một hồi phẫn hận. Trước hết theo các ngươi bắt đầu. Chỉ thấy Lý An Bình đẩy cửa ra, tự hướng phía hai đại hán đi tới. Hắn hiện tại hình dạng đại biến, đối phương cũng không nhận ra đến hắn. Tiểu tử, ngươi là ai? Lý An Bình ngươi có biết hay không? Lý An Bình không có trả lời, hắn yên lặng đi đến hai người trước mặt, hướng phía một đại hán ngay ngực một quyền liền nện tới. Chỉ nghe bành một tiếng, đại hán kia bay ra ngoài hai thước, đâm vào trên tường, ngực một hồi bực mình, cũng đã té xỉu đi qua. Khác một gã đại hán chỉ cảm thấy bóng người hiện lên, đồng bạn của mình đã ngã xuống, vừa kịp phản ứng, Lý An Bình liền lại là một quyền đập tới. Thân thể tố chất của bọn hắn cùng Lý An Bình kém quá xa, vô luận lực lượng, tốc độ hay vẫn là phản ứng đều bị Lý An Bình triệt để áp chế, căn bản không phải đối thủ. Vì vậy phản ứng không kịp nữa, Lý An Bình một quyền đánh vào đại hán trên mặt, hắn rú thảm một tiếng liền hướng về sau ngưỡng đi. Lại bị Lý An Bình bắt lấy cổ, kéo lại, lần nữa một quyền nện ở hắn trên não. Liên tục hai quyền. Đại hán đã bị nện mắt nổi đồng đóm, nếu như không phải Lý An Bình có chuyện muốn hỏi hắn, lưu lại tay, chỉ sợ cũng đã hương cái thứ nhất đại hán đồng dạng, ngất đi. Các ngươi đem Lý Lập Bình mang đã đi đến đâu? Ai phái các ngươi tới hay sao? Đại hán kia nghe xong Lý An Bình câu hỏi, nhưng lại mắt điếc tai ngơ, ngược lại một cước nhắc tới, đầu gối hướng Lý An Bình hạ thân đánh tới. Lại bị Lý An Bình tay kia nhẹ nhõm ngăn trở, đem bắp chân của hắn nắm ở trong tay, dần dần dùng sức, nghiết đến hắn đau nhức. Thả ta ra. Tiểu tử ngươi có biết hay không chúng ta là ai? Đại hán chỉ cảm thấy bắp chân của mình như là bị vòng sắt chụp lên, còn càng thu càng chặt, nhưng vẫn như cũ kêu gào nói, tiểu tạp chủng, có gan tiểu làm thịt lão tử, bằng không thì lão tử giết cả nhà ngươi. Hừ. Lý An Bình hừ lạnh một tiếng, nhưng lại bông, tùy ý đại hán té ngồi trên mặt đất. Cho rằng Lý An Bình khuất phục tại uy hiếp của mình, đại hán tiếp theo lớn tiếng mắng, mà nó, tiểu tử ngươi lăn lộn chỗ nào? Thường ca người ngươi cũng dám động. Ta nói với ngươi ngươi lần này chết chắc rồi. Trước quỳ xuống xin lỗi nói sau. Lý An Bình nghe hắn nói xong, chỉ là một cước hướng phía đại hán bắp chân dâm đi, két sát một tiếng, đại hán xương đùi lên tiếng mà đoạn. A. Đại hán kêu thảm thiết đến một nửa liền biến thành một hồi kêu rên, đã bị Lý An Bình che lại miệng. Lý Lập Bình bị các ngươi mang tới nơi nào? Ngươi nếu không nói, là một chân khác rồi. Đại Hán bình thường chỉ là cùng Thường Chính lưu manh, vừa rồi kiên cường cùng hung hăng càn quấy cũng không quá đáng là theo chân Thường Chính hôn nhiều hơn, lưu lại quán tính mà thôi. Nào có chịu được loại này tra tấn, lúc này lại bị Lý An Bình trứng mắt, liền cái gì đều khai báo. Nguyên lai Thường Chính tại Trung Đô vùng ngoại ô có một chỗ hang ổ, bình thường nếu như bắt được đòi nợ người, đều quan tại đó khảo vấn. Bản thân của hắn cũng mang theo 10 cái huynh đệ ở tại cái kia. Mà người phái Thường Chính đến, tên là Hòa Khánh, Trung Đô thành phố Đại Lão. Thường Chính. Hòa Khánh Lý An Bình trong miệng nhai nuốt lấy cái này hai cái danh tự. Theo lúc trước hai tên đại hán đối thoại, còn có đằng sau cha hỏi xem ra, Hòa Khánh chính là Thường Chính, còn có bệnh viện hai người kia đại ca. Thượng Trấn Bang xuất tiền, tiền đến Hòa Khánh trong tay, Hòa Khánh phái người giết Lý An Bình mãi mãi, lại phái A Lang còn có lao giả đến bệnh viện giết hắn Lý An Bình. Như vậy Lý An Bình muốn báo thù mà nói, tự có mấy cái mục tiêu, đầu tiên là tự mình động thủ giết mãi mãi người, sau đó là Hòa Khánh, Thượng Trấn Bang. Lại sau đó là hãm hại hắn Thượng An Quốc còn có Vi Thi Thi. Tiếp theo lại hỏi mấy lần, Lý An Bình liền đem đại hán đánh ngất xỉu, hướng phía trong nhà đi đến. Hắn còn muốn bắt chút ít tiền cùng đổi bộ y phục. Người không diệt khẩu sao? Tiểu tùy tùy tiện tiện đưa bọn chúng ở tại chỗ này. Lý An Bình nói, không cần ngươi quan tâm, ta có nguyên tắc của ta. Hắc hắc, ngươi chỉ là kinh nghiệm quá ít mà thôi, nhân tử tựa như một loại độc dược, kẻ không đem nó thanh lý mất, cuối cùng đều đã chết tại nó. Cửa phòng sớm đã bị Thường Chính dẫn người cậy mở, trong phòng ngăn kéo, ngăn tủ đều bị người mở ra, bên trong quần áo, vật dụng hàng ngày đều bị người thô bạo ném xuống đất. Lý An Bình cũng lười được sửa sang lại, đi tiến gian phòng, phát hiện toàn bộ giường đều bị trở mình đi qua, bình thường giấu ở đáy giường mấy ngàn khối tiền, đã không cánh mà bay. Rơi vào đường cùng, Lý An Bình chỉ có thể theo trong ngăn kéo cầm hơn 10 khối tiền lẻ, sau đó lại tắm một cái, thay đổi một thân quần áo thể thao. Bất quá dáng người biến hình hắn, xuyên hiện tại bộ này rõ ràng có chút chật rồi. Lại nghĩ nghĩ, Lý An Bình đi vào phòng bếp, tìm ra một thanh dao gọt trái cây, nhét vào trong ngực. Nhìn chung quanh một lần trong nhà, Lý An Bình cười khổ một tiếng, ngoại trừ cái thanh này dao gọt trái cây, tiểu cũng không còn có thể dùng để đem làm vũ khí đồ vật rồi. Tuy nhiên hắn đối với mình bây giờ thân thể rất tự tin, nhưng nghĩ đến muốn đối mặt vượt qua 10 tên hung ác kẻ bắt cóc, Lý An Bình như cũ có chút không có nắm chắc. Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, người có thể giúp đỡ hắn nhưng lại một cái đều không có. Hắc hắc, ngươi tại sợ hay sao? Cái kia còn do dự cái gì, đem giữ cửa hai người kia ăn hết, tăng lên lực lượng về sau, cái gọi là xã hội đen tại trước mặt ngươi không chịu nổi một kích. Lý An Bình thở ra một hơi nói, ta đây cùng bọn họ còn có cái gì khác nhau, không, nếu như làm như vậy mà nói, ta so với bọn hắn còn không bằng. Hừ hừ, ngây thơ tinh thần trọng nghĩa. Cái thanh âm kia nghe như chẳng thèm ngó tới, vì cái gì đã trải qua nhiều chuyện như vậy, ngươi còn chưa rõ. Cái thế giới này vốn chính là hắc ám xấu xí, ngươi cái gọi là quang minh chính nghĩa căn bản không tồn tại. Lý An Bình lắc đầu, không, ta đã cải biến, hiện tại ta, sẽ không lại cầu người khác trợ giúp. Ta sẽ không lại yêu cầu xa vời những cái kia thượng vị giả cho ta một cái công đạo, ta sẽ dùng lực lượng của mình đến truy cầu công chính. Ngươi sẽ chết. Vậy cũng không thể ăn người. Lý An Bình kiên định mà lắc đầu, nói xong không hề để ý tới trong đầu thanh âm, đi nhanh hướng phía ngoài cửa đi đến. Trong đầu hồi tưởng lại lão giả cả người là huyết thi thể, Lý An Bình nhịn không được run thoáng một phát, ta không còn muốn nhận thức cái loại cảm giác này rồi. Từ khi thân thể cường hóa qua đi, Lý An Bình trí nhớ, tư duy năng lực cũng đều đề cao thật lớn rồi, hiện tại toàn bộ Trung Đô địa đồ đều tại trong óc của hắn. Vào đêm về sau, Lý An Bình liền chạy tới đại hán nói địa phương, phát hiện là một tòa vứt đi công xưởng, cách được thật xa liền nghe được có chó săn ở bên trong sủa. Đại môn đóng chặt, bên ngoài ngừng lại hai chiếc xe tải. 3 mét cao tường vây bên trên còn kéo lấy lưới sắt cùng mẩu vụn thủy tinh. Lý An Bình xa xa mà vây quanh nhà xưởng dạo qua một vòng, cũng không cách nào khẳng định tại đây đến cùng phải hay không Thường Chính hang ổ. Đang lúc này, đột nhiên từ chung quanh thoát ra một đám đại hán, trong tay bọn họ cầm dao bầu, đem Lý An Bình vây lại. Cầm đầu hai người còn xốc lên quần áo, lộ ra bên hông súng ngắn. Chứng kiến chỉ có mấy người thời điểm, Lý An Bình còn ý định phản kháng, nhưng nhìn thấy súng ngắn một khắc này, thần kinh của hắn trong lúc đó tiểu căng cứng rồi. Súng đạn lực uy hiếp, đối với người hiện đại, không cần nói cũng biết. Đặc biệt là Lý An Bình chưa bao giờ trải qua đối kháng súng đạn kinh nghiệm. Một người tay sờ lấy súng, đi đến Lý An Bình trước mặt, vỗ nhẹ Lý An Bình mặt, là người đánh người của chúng ta. Tại cha thưởng ca vị trí. Chủ quan rồi, không nghĩ tới bọn hắn sẽ có súng, loại này vị trí bị vài thanh bao bọc vây quanh, không có nắm chắc toàn thân trở ra. Lý An Bình không có chút nào phát hiện. Hắn đúng lúc này vậy mà vẫn còn tỉnh táo suy nghĩ đối sách, mà không có giống người bình thường như vậy sợ hãi. không biết đây rốt cuộc là thân thể cải tạo hiệu quả, hay vẫn là cái thanh âm kia nói cái gọi là bản năng. Hắc 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 hắc, ta tiểu cho ngươi diệt khẩu a, hiện tại bị người mật báo rồi, thanh âm kia nhìn có chút hả hê nói. Lý An Bình không để ý đến trong đầu thanh âm, hắn chỉ là lạnh lùng mà nhìn xem người chung quanh không nói một lời. Bất quá người bình thường như vậy bị một đám côn đồ vây quanh, hiển nhiên cũng là sợ trắng váng. Người nọ tựa hồ cũng đã cho rằng Lý An Bình đã không có uy hiếp, một cái tát vỗ vào Lý An Bình trên đầu nở nụ cười, nghe lão Tống nói ngươi rất biết đánh à, còn đá gậy hắn một chân. Lão đại của chúng ta muốn đích thân thẩm tra ngươi, đi thôi. Lý An Bình bị mấy người đại hán xô xô đẩy đẩy mang đến công xưởng một bên. Hai tên cầm súng đi tại phía sau của hắn, chằm chằm vào Lý An Bình nhất cử nhất động. Hắn cũng không có phản kháng, tiểu theo mọi người đi vào công xưởng. Khoảng cách quá thân cận rồi, cần chờ cơ hội. Đi vào công xưởng, tiểu chứng kiến sau đại môn trên đất trống, chính xếp đặt mấy cái bàn tròn, mười mấy người đại hán tại ăn đồ nướng, uống bia. Chứng kiến Lý An Bình đi tới đều không có hảo ý mà theo dõi hắn. Hai cái chó săn theo Lý An Bình đi tới về sau, tiểu đối với Lý An Bình sủa không ngừng. Mà nó, sủa cái giám A, đến hai người đem chó lôi đi. Người đứng phía sau đẩy Lý An Bình bả vai thoáng một phát, đi thôi, ngươi không phải đánh nhau rất giỏi sao, hôm nay tại đây vừa vặn có hơn 30 cá nhân, ta xem ngươi có thể đánh mấy cái. Đang khi nói chuyện, tiểu lại để cho một đại hán soát người, đem Lý An Bình tàng trong ngực dao gọt trái cây đem ra. Ơ a, còn dẫn theo một thanh đao. Trung quanh đại hán chỉ vào Lý An Bình cười rộ lên. Còn lấy đao chọc chọc Lý An Bình thân thể. Lý An Bình sắc mặt ngưng trọng, trầm mặc mà chống đỡ. Không có người cho rằng Lý An Bình sẽ phản kháng, loại tình huống này bọn hắn gặp nhiều lắm, bất luận lá gan bao nhiêu đại, bị nhiều như vậy cầm trong tay hung khí người vây quanh, cũng sẽ không có dư thừa phản kháng tâm lý, đây là nhân chi thường tình. Phản kháng mà nói, cũng sẽ bị giết chết. Đây là vô số năm tiến hóa về sau, ở lại nhân loại đáy lòng bản năng. Vì vậy một đường đi qua, nhiều tên dùng tay vô vô Lý An Bình cái hót, sau đó không kiêng nể gì cả cười to. Mà lúc trước cùng Lý An Bình người nói chuyện, đã chạy đi nhà xưởng trong kho hàng, cùng thường chính báo cáo đi. Người chờ một chút. Còn có một đại hán, vừa ăn xong đồ nướng, miệng đầy dầu, chứng kiến Lý An Bình theo trước mặt hắn đi qua, đã bắt khởi Lý An Bình quần áo, dùng để lau miệng. Người chung quanh chứng kiến Lý An Bình không có phản ứng, cười đến càng thêm không kiêng nể gì cả rồi. Chỉ cần bắt tay chụp vào người chung quanh, ăn được mấy người linh hồn, ngươi có thể đối kháng bọn hắn rồi. Không cần ăn thịt, chỉ là giết chết bọn hắn mà thôi. Tràn ngập hấp dẫn thanh âm tại Lý An Bình trong đầu lần nữa vang lên, đều là chút ít lưu manh, cặn bã mà thôi, ăn hết bọn hắn, trái lại cứu được vô số về sau bị bọn hắn giết hại người. Lý An Bình không có trả lời, hắn lông mày thật sâu nhăn lại, không nghĩ tới thường chính hang ổ vậy mà sẽ nguy hiểm như vậy. Càng không có nghĩ tới chính là thủ hạ của hắn sẽ kiêu ngạo như vậy, dưới ban ngày ban mặt phía dưới tiểu dám động xuống ống. Một đoàn người đi vào nhà kho, phóng nhãn nhìn lại, trong kho hàng chỉ lưu lại lấy một ít nguyên nhà xưởng hàng hóa, lưu lại một mảng lớn đất trống. Thường chính đại mã kim đao mà ngồi ở một trương ghế thái sư, trên tay cầm lấy một cái chai rượu, bên cạnh đứng đấy một loạt tiểu đệ. Đợi Lý An Bình sau khi đi vào, trước kia lưu ở bên ngoài đại hán cũng đều nối đuôi nhau mà vào, phân ngồi ở nhà kho một góc, giữ lại Lý An Bình đứng ở chính giữa, đằng đằng sát khí. Nhưng Lý An Bình nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn liếc. Ánh mắt của hắn đều bị trong kho hàng một góc khác hấp dẫn. Đó là một cái cùng loại vườn bách thú nhốt lao hổ dùng lồng sắt, trong lồng thả một giường lớn, trên giường trói lại một cái vết máu loang lổ nam nhân, nhưng kinh khủng nhất chính là, nam nhân một chân đều đã không có, đầu gối phía dưới chỗ, bị ngay ngắn hướng chặt đi xuống, còn bọc lấy tạng tạng băng gạc. Người nọ trợn tròn mắt vẻ mặt chết lặng nhìn lên trời trần nhà, tựa hồ đã mất đi muốn sống ý chí. Đó là Lý Lập Bình, Lý An Bình trên danh nghĩa ca ca. Hắn luôn nói dối, còn muốn chạy trốn, không có biện pháp, ta chỉ có thể muốn hắn một chân, lại để cho hắn trung thực. Thường chính chỉ vào cái kia giường sắt nói, ngươi biết rõ cái giường này lần trước quá nhiều ít người sao. Cái gì anh hùng hảo hán nằm ở cái giường này lên, không ra ba ngày đều chịu thua rồi. Tuy nhiên Lý Lập Bình cùng Lý An Bình bởi vì niên kỷ quan hệ, cảm tình thường thường, nhưng dù sao cũng là ca ca của hắn, giờ phút này Lý An Bình chỉ cảm thấy trong nội tâm coi như có một đốm lửa tại thiêu. Hắn lạnh lùng mà trừng mắt trên mặt ghế thường chính, hắn cùng các ngươi có cựu oán sao? Một cái vốn không quen biết người, vì cái gì các ngươi có thể tàn nhẫn như vậy mà đối với hắn? Hắn những lời này vừa ra, sau lưng đã có người đi ra một cước đá vào trên đùi của hắn, muốn cho hắn quỳ xuống đến. Nào biết một cước đá lên đi, Lý An Bình không phản ứng chút nào, ngược lại là thân thể người nọ bắn ra, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Lý An Bình quay đầu lại nhìn hắn một cái, người nọ chỉ cảm thấy chung quanh nhiều người như vậy nhìn xem. nếu là trực tiếp bỏ qua, quá mức mất mặt, hơi sững sờ về sau, tiểu muốn rút đao rồi. Cách đó không xa Thường Chính khoát tay áo, lại để cho hắn đi xuống, sau đó cười lạnh nói, lá gan rất lớn, ta chính là Thường Chính, nói à, ngươi tìm đến ta làm gì vậy? Chương 4, Thổi khô là hủ, 1. Bọn hắn sở tác sở vi, không đều là việc các sao. Loại người này cặn bã, chết một vạn lần đều chẳng đủ. Cho nên ăn hết bọn hắn, lại để cho tà ác lực lượng, hóa thành ngươi chính nghĩa nguồn suối. Không được, ta không thể ăn người. Tiểu tử, Thường ca hỏi ngươi lời nói đây này. Một tiểu đệ một cái tát vỗ vào Lý An Bình cái hót lên, kéo về suy nghĩ của hắn. Thường Chính nhìn xem Lý An Bình ánh mắt càng phát ra bất thiện, mọi người đi ra hỗn, so đúng là ai hung ác. Ngươi so lao tống bọn hắn hung ác, so với bọn hắn có thể đánh, cho nên ngươi có thể đoạn hắn một chân. Bất quá ngươi đánh người của ta, còn dám đến địa bàn của ta, hiện tại chúng ta so ngươi lợi hại, không để cho cái bằng giao, ngươi cảm thấy nói được đi qua sao. Ngươi nếu là còn không nói lời nào, cũng đừng quái ta không khách khí. Lần này đạo lý nghe và ở đây sở hữu tất cả đại hán trong nội tâm, đều cảm thấy hợp tình hợp lý, phù hợp đạo bên trên quý củ. Nhưng nghe tại Lý An Bình trong thai, lại cảm thấy dị thường trói thai. Các ngươi có hay không có giết người? Đột ngột, Lý An Bình hỏi một vấn đề, ở tại trong nhà hắn chính là cái kia lao thái thái, phải hay là không cũng là các ngươi hại chết đấy? Ngữ khí của hắn bình tĩnh đáng sợ. Úc, ta phái người đi đấy. Động thủ người ở gian phòng này bên trong. Nhưng ngươi lại có thể như thế nào đây? Thường Chính trầm mặc một lát, con mắt có chút nheo lại, giang tay nói ra, như thế nào, ngươi cùng hắn có quan hệ. Bất quá chuyện này nước rất sâu, không phải ngươi có thể tưởng tượng, hơn nữa ngươi như vậy không giảng giang hồ quy củ, xen vào việc của người khác, lại để cho ta rất khó làm à. Cho nên quy củ của các ngươi, chính là các ngươi có thể chém người, có thể đoạt tiền, nhưng nếu là người khác khi dễ các ngươi, muốn cho các ngươi một cái công đạo. Các ngươi hại nhiều người như vậy, có hay không cho bọn hắn một cái công đạo? Chẳng lẽ bọn hắn đúng là đáng đời rồi hả? Lý An Bình nói đến đây thời điểm, chung quanh đã tiếng mắng một mảnh, xoa tay xoắn áo. Chém tay của hắn, xem hắn còn không. Mà nó, còn nói cái gì, trước phế đi hắn nói sau. Đợi tí nữa hắn chỉ biết khóc. Thường Chính nhìn xem Lý An Bình, trên mặt chỉ có cười lạnh, từng bước một đi đến Lý An Bình trước mặt, trong nội tâm lại cảm thấy buồn cười. Ngây thơ tiểu thanh niên, cho là mình có thể đánh, tự xen vào việc của người khác rồi, Thường Chính trong nội tâm rơi xuống định nghĩa, buồn cười mà nhìn xem Lý An Bình, hắn hiện tại đến hiếu kỳ rồi, đối phương bao lâu sẽ chịu thua đâu này. Một phút đồng hồ. Một giờ. Ha ha, người trẻ tuổi, là không hiểu chuyện tình, ngươi so ta lúc đầu xuất đạo thời điểm còn muốn cùng A, quỳ xuống nhận lầm, nói ra ngươi cùng bọn họ ra sao quan hệ, ta chỉ muốn ngươi một tay, ngươi còn có thể sống được đi ra ngoài, bằng không. Thường Chính theo bên hông rút ra một con dao găm, đặt ở Lý An Bình trên gương mặt, ngựa khí lạnh lạnh. Lao tử đem da của ngươi cởi xuống, là từng chút một cởi xuống đến. Nào biết được Thường Chính vừa nói dứt lời, Lý An Bình liền trực tiếp trả lời, nhận lầm người hẳn là các ngươi, ta chỉ là tới tìm các ngươi, muốn một cái công đạo đấy. Ha 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 ha, ngươi vậy mới tốt chứ. Thường Chính cho là đối phương ngây thơ mà giận nở nụ cười, ngươi biết có bao lâu không có người như vậy đùa nghịch ta rồi hả? Ngươi cảm thấy ngươi ngoan độc, đủ cứng đúng không, mẹ nó, ngươi đến cùng có làm tình tưởng tình huống không à? Chúng ta tại đây nhiều người như vậy, một người nhà ngươi một miếng nước bọt đều làm cho ngươi chết đuối. Chung quanh bọn đại hán đã bắt đầu ồn ào, ống tuyết, dao bầu đều bị đem ra, Lý An Bình đứng ở chính giữa, tựa như con cừu nhỏ bị đàn sói vây quanh, hắn túi đầu, yên lặng nói, ta đã chết qua một lần, trước kia ta không có lực lượng, dựa vào người khác đến giữ gìn chính nghĩa. Yêu cầu xa vời thượng vị giả lương tri. Nhưng hiện tại, ta rốt cục có sức mạnh, tự chính mình có thể phản kháng các ngươi, ta như thế nào có thể túi đầu. Bất quá Lý An Bình thanh âm xen lẫn tại những người khác thanh âm. Ngoại trừ Thường Chính không có người nghe rõ. Hắn nhìn xem Lý An Bình mặt, chỉ cảm thấy tình hình bây giờ quả thực là vớ vẩn. Hắn trước đi không thấy được qua có ai dưới loại tình huống này, bị mười mấy cái lấy đao cầm thương người vây quanh, còn có thể như vậy cùng hắn theo Lý cố gắng đấy. Cho dù mạn gạ ở bên trong siêu cấp anh hùng cũng không gì hơn cái này đi à nha. Thường Chính chỉ cảm thấy quyền uy của mình bị Lý An Bình nghiêm trọng mạo phạm, hắn ghét nhất là bị người khác xem thường chính mình. Thu hồi dao găm, Thường Chính cả giận nói, vậy ngươi phản kháng cho ta xem a. Nói xong, tiểu một cái tát hướng phía Lý An Bình trên mặt vung đi. Hắn đã bỏ đi cùng Lý An Bình nói chuyện, hoàn toàn nói không thông, thằng này đầu góc xem mạn gạ xem hư mất ta, căn bản chính là cái kẻ ngu. Ba một thanh âm vang lên, chung quanh một mảnh tĩnh lặng, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn xem Lý An Bình đem tay thu trở về, đối diện với hắn, Thường Chính đôi má lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sưng đỏ đứng lên. Hắn bị Lý An Bình đánh một bạt tai. Thảo! Cho ta chơi chết hắn! Thường Chính sắc mặt tái nhợt, cả khuôn mặt bởi vì tức giận đều bắt đầu vặn mẹo, đều đừng nổ súng. Hắn hướng chung quanh phất phất tay, đem hắn trói lại, ta muốn cắt thịt của hắn cho ăn, ngươi muốn chết đều không chết được. Ta muốn tra tấn ngươi 3 ngày 3 đêm. Có thể hắn lời còn chưa nói hết, đã bị Lý An Bình một quyền đánh vào trên bụng, hắn bay ra ngoài 2 thước ngồi xuống đất, hoa một tiếng đem lúc trước ăn đồ vật đều phun ra, chỉ cảm thấy phần bụng từng đợt quặn đau, vừa rồi Lý An Bình một quyền kia, tựa hồ liền hắn ruột đều muốn đánh nát đồng dạng. Một quyền đánh bại Thường Chính, Lý An Bình xoay người, một cước đạp ở sau lưng xông lại đại hán trên bụng, chỉ một cước, liền đem đối phương một M8 thân hình thoang cái đạp bay đi ra ngoài, nện đổ một mảnh người. Đồng thời, Lý An Bình tay kia đã tiếp được bên cạnh thân, đánh tới hướng bả vai hắn ống tuyếp. Hơi vừa dùng lực, ống tuyếp đã bị hắn theo một gã đại hán trong tay rút ra, tên kia đại hán còn không có kịp phản ứng, đã bị một ống nện ở trên mặt, đầu đầy là huyết té xuống. Lại có 4 người vọt lên, dao bầu, ống tuyếp. Các loại bất đồng hung khí hướng phía Lý An Bình trên người đập tới. Nhưng là tốc độ của bọn hắn tại Lý An Bình trong mắt quá chậm, tựu như là sáng sớm tại công viên luyện công buổi sáng lao đầu lao thái đồng dạng. Đầu óc của hắn thậm chí còn có thời gian suy nghĩ đánh trước cái nào sau đánh cái nào. Vì vậy ống tuyếp dùng sức quét qua, 2 người liền bị đánh bay đi ra ngoài, giữa không trung, bọn hắn bị ống tuyếp quét trúng bộ vị bảy biện ra một loại kỳ quái vật mèo, tựu như là bị tiểu hài tử tùy ý kéo xấu nhựa tợ lặt tiệp món đồ chơi đồng dạng. Đi về phía trước một bước, Lý An Bình liền tránh qua sau lưng 2 người khác công kích, xoay người lại, ống tuyếp như thần long bái vĩ, hung hăng nện ở một gã đại hán trên mặt. Lực lượng khổng lồ đem đại hán xương gò má đánh cho biến hình, trong mồm mấy cái răng càng là bay ra, rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó, còn lại khác một gã đại hán còn không có kịp phản ứng, ống tuyếp đã theo bên trên hướng xuống phía dưới, đập vào hắn trên đỉnh đầu, liền một câu kêu thảm thiết đều không có phát ra tới, hắn đã miệng phun bọt máu té xuống. Lý An Bình giờ phút này đã không dám có chút lưu thủ, đối mặt chung quanh bọn này đám côn đồ, hắn biết rõ bất luận cái gì thường cảm đều là đối với chính mình tàn nhẫn. Liên tục đánh bại mấy người, chung quanh nhìn xem người thậm chí còn không có kịp phản ứng, bởi vì Lý An Bình động tác quá là nhanh, theo bên cạnh nhìn lại, thật giống như phất phất tay, người tiểu ngã xuống. Mẹ còn dám hoàn thủ. Làm thịt hắn. Đánh cho đến chết. Một người đi đến một góc, nắm lên trên mặt đất một cái bình phòng cháy, liền trực tiếp hướng Lý An Bình ném đi. Cái kia bình phòng cháy cơ hồ có thường nhân cánh tay dài, gào thét mà đến, nếu là người bình thường bị nện đến rồi, nhất định là đầu rơi máu chảy. Có thể Lý An Bình vậy mà thuận thế tiến lên một bước, một tay tiếp được này bình phòng cháy, chằm chằm vào người nọ, cùng hắn nhìn nhau 1 giây đồng hồ, người nọ đại khái không nghĩ tới có người có thể tiếp được, có chút sửng sốt 1 giây đồng hồ, trong nháy mắt, Lý An Bình đã đem bình phòng cháy ném đi trở về. Bình phòng cháy cơ hồ thành một đầu chỉ đỏ, trực tiếp đập vào người nọ trên mặt. Đem người nọ sống núi toàn bộ nện lom đi xuống, không nói tiếng nào tiểu té xuống. Mà lúc này đây, đã lại có mấy người vọt tới Lý An Bình bên người, thế nhưng mà bọn hắn thậm chí liền Lý An Bình góc áo đều không có đụng phải, tiểu theo liên tiếp đập nện âm thanh té trên mặt đất. Toàn bộ đều là bị côn thép quét tại trên mặt. Nghiêm trọng nhất một cái, cơ hồ đôi má nửa khối thịt đều cũng bị kéo xuống dưới. Lý An Bình vốn tiểu không biết chiến đấu, hắn chỉ là dùng lực lượng lớn nhất, tốc độ nhanh nhất hướng phía mặt của đối phương đập tới. Về phần tại sao nện mặt, chỉ là bởi vì hắn cảm thấy đó là chỗ hiểm. T. Đào rút một luồng lương khí, xông vào phía sau bọn họ mấy người, thấy như vậy một màn cơ hồ vô ý thức chậm lại bước chân, lại bởi vậy cùng đằng sau mấy người đụng vào nhau, lách vào làm một đoàn, Lý An Bình trầm mặc đi tới, một người thoáng một phát, lại đánh té 5 cái. Chửi rủa sớm đã trải qua đình chỉ, trên thực tế cho tới bây giờ, tất cả mọi người đã phát hiện không đúng, trong lúc đó lại có vài thanh dao bầu ném đến Lý An Bình. Lại bị hắn liên tục một tay tiếp được chôi đao, sau đó ném đi trở về. Mỗi thanh đao bay tới thời cơ hồ không kém bao nhiêu, nhưng tuy nhiên cũng bị Lý An Bình tiếp được, sau đó ném trở về, tiếp theo đón thêm một thanh khảm đao, ném trở về. Quả thực như là tại biểu diễn tạp kỹ đồng dạng, nếu có người xem mà nói, đoán chừng đã cả sảnh đường ủng hộ rồi. Thế nhưng đem loại người này làm đối thủ, bọn đại hán chỉ cảm thấy trái tim băng giá. Nhưng vào lúc này, phịch một tiếng súng vang lên. Thường Chính đối với trần nhà bắn một súng về sau, giơ súng ngắn hùng hùng hổ hổ mà hướng phía Lý An Bình đi tới. Mà nó, đánh A, ngươi không phải đánh nhau rất giỏi hả? Tựa hồ là kiêng kỵ Lý An Bình thân thủ, Thường Chính đi đến đối phương 2m trước tiểu ngừng lại, dùng súng ngắn chỉ vào Lý An Bình ngực. Đánh tiếp A. Nhìn xem ngươi thân thủ nhanh hay vẫn là súng của ta nhanh. Mẹ nó. Thường Chính lông mày thật sâu nhăn lại, vừa nói lời nói, một bên khỏe miệng lại chảy ra một tia huyết thủy. hiển nhiên vừa rồi Lý An Bình một quyền kia cực không dễ chịu. Đem trong tay ống tuyếp ném đi. Hắn hất hất cái cằm, lại đối với bên cạnh đại hán kêu lên, đều đem thương lấy ra, đi lên một người đem hắn trói lại. Đừng ngăn cản ta, từ phía sau đi lên buộc hắn. Hiển nhiên vừa rồi Lý An Bình sau lưng lại để cho hắn lòng còn sợ hãi, không dám cho đối phương chút nào cơ hội. Mắt thấy hai tay bị người cầm chặt, muốn dùng dây thừng trói lại, Lý An Bình đột nhiên mãnh liệt đạp một cái mặt đất, hướng phía Thường Chính vọt tới, tựa hồ muốn làm liều chết đánh cược một lần. Có thể hắn vừa mới động, Thường Chính nghe răng cười lấy nổ súng, một đóa huyết hoa tại Lý An Bình trên đùi tách ra, dưới chân mềm nhũn, hắn đã nửa quỳ trên mặt đất. Trong đầu thanh âm cười rộ lên, thật sự là ngây thơ phản kháng, nếu như ngươi vừa rồi ngay từ đầu tiểu bắt cóc bọn hắn lao đại, mà không phải nghĩ đến muốn đưa bọn chúng chế phục, hiện tại cũng sẽ không bị động như vậy rồi. Lý An Bình hàm răng cắn chặt, bắp đùi của hắn bị viên đạn sỏ xuyên qua, may mắn không phải động mạch chủ, nhưng là cơ bắp bị xé nứt, trừ phi dùng một chân nhảy, nếu không thì không nhúc nhích được rồi. Chứng kiến Lý An Bình bị đánh trúng đùi, Thường Chính cười lạnh một tiếng đi tới, trực tiếp dùng đoạt chân nện ở Lý An Bình trên mặt. Sắp chết đến nơi còn muốn cắn lao tử một ngụm. Cái gì niên đại rồi, ngươi cho rằng quả đấm của ngươi có thể so súng của ta còn nhanh. Lại một lần nữa giơ lên súng, Thường Chính đem nòng súng vung hướng về phía Lý An Bình mặt. Huyết thủy ở tại trên mặt của hắn, lại để cho nụ cười của hắn càng phát ra dữ tợn. Các ngươi trước đánh cho hắn một trận. Thường Chính cười ha ha nói, một hồi ta tự mình động thủ, đem hắn lão nhị cho cắt bỏ. Chương 5, thổi khô là hủ, 2. Đem tại bệnh viện cái chủng loại kia lực lượng cho ta mượn. Đã dùng hết rồi. Hắc 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 hắc, nếu như ngươi còn muốn, ăn hết bọn hắn a. Nắm đấm giống như hạt mưa đồng dạng nện xuống dưới, trong nhà xưởng vốn có hơn 30 đại hán, bị Lý An Bình đánh bại 10 cái. Mấy người đưa bọn chúng giúp đỡ đi ra ngoài, còn lại hơn 10 cái liền đem bị thương Lý An Bình vây lại. Vừa mới bắt đầu Lý An Bình còn có thể ỷ vào sức mạnh đại, phòng ngự hoặc là phản kích. Nhưng là vài phút công phu, thương thêm thương đã để hắn nghiêm trọng suy yếu. Cái thứ nhất bị đánh trúng bộ vị là đùi, một người thừa dịp Lý An Bình không kịp phản ứng, một cước giẫm nát miệng vết thương của hắn, đau đớn kịch liệt lại để cho Lý An Bình kêu lên thảm thiết. Lý An Bình một quyền đem người nọ đánh lui, lại bị người một gậy đánh vào trên lưng. Hướng phía xi măng mà nằm sấp đi. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng thẳng lên, có thể chung quanh đại hán tiểu như là hoàng tuyển tiểu quỷ, vô số hai tay cầm lấy hắn, muốn đem hắn hướng về địa ngục kéo đi. Những người này bình thường cùng Thường Chính, cả ngày diêu võ dương oai, cơ hồ mỗi người trong tay đều là vết máu loang lổ, là bị ngoài đạo bên trên tiểu đệ gọi làm đại ca đấy. Khi nào nếm qua lớn như vậy thiệt thòi, lại bị một người đánh té bọn hắn mười mấy người, nói ra quả thực là ném đi mà to. Hiện tại nắm lấy cơ hội, tự nhiên là sẽ không bỏ qua Lý An Bình. Bất quá bọn hắn quanh năm ẩu đả, ra tay rất có chừng mực. Đã Thường Chính nói muốn tra tấn hắn, bọn hắn tự nhiên sẽ không đem Lý An Bình đánh chết. Nhưng ngay cả như vậy, ngắn ngủn vài phút thời gian, Lý An Bình trên người đã ra chóc thịt bong, huyết nhục mơ hồ, thật giống như một cái rách dưới bút bê bị người vứt trên mặt đất. Ngươi không phải muốn tìm chúng ta đến đòi công đạo sao? Đám người bên ngoài, ác đồ cùng tiếu kích thích Lý An Bình thần kinh. Còn chưa động thủ sao? Chỉ cần hấp thu mấy người linh hồn, đủ để ngươi thay đổi thế cục. Trong đầu thanh âm châm chọc Lý An Bình. Chứng kiến Lý An Bình hay vẫn là bất vi sở động, thanh âm kia nhịn không được quát, phế vật, ngươi cái phế vật này, ngươi tiếp tục như vậy, ai thủ cũng báo không được, chỉ có thể vĩnh viễn bị người dâm nát dưới chân, trở thành một cái ai cũng bảo hộ không được phế vật. Bị người vu oan ủy khuất, thân nhân bị giết thống khổ, Thường Chính tùy ý càng rỡ, mãnh liệt cảm xúc giống như núi lửa đồng dạng bạo phát đi ra. Lý An Bình cảm giác tựa hồ có một cỗ khí lạnh theo trong thân thể xung ra, trong đầu tựa như có đồ vật gì đó tỉnh lại đồng dạng, hắn mãnh liệt vươn một tay, hướng phía một người đá tới mắt cá chân chụp tới. Mẹ đấy! Còn không buông tay. Người nọ phát hiện mình mắt cá chân bị Lý An Bình bắt lấy, nâng lên cái chân còn lại tiểu hướng phía Lý An Bình cánh tay dâm đi. Có thể liền dâm mấy cước, Lý An Bình đều gắt gao bắt lấy, không muốn buông tay. Thảo, mau buông tay a! Bên cạnh có mấy người chứng kiến. Cũng liền vội vàng tới giúp đỡ đập nện Lý An Bình cánh tay, bả vai, có người dùng chân đá, có người dùng ống tuyếp nện. Cái kia bị bắt chặt mắt cá chân người đột nhiên sợ run cả người, như thế nào càng ngày càng lạnh rồi. Tiếp theo tiểu cảm giác mình mắt cá chân siết chặt, một cỗ tuyệt đại hấp lực dâng lên. Ăn hết hắn. Ăn hết hắn. Vĩnh viễn hợp làm một thể, hóa thành chúng ta lực lượng nguồn suối. Ăn đi. Lý An Bình. Người nọ lập tức té xuống, người chung quanh nhìn thấy cái này tình hình cảm nhận được nghi hoặc. Mà Lý An Bình đã buông lòng tay ra. Làm sao vậy? Hắn phát bệnh rồi hả? Phải hay là không căng gân? Ngươi! Các ngươi xem hắn! Chuyện gì xảy ra? Một người chỉ trên mặt đất Lý An Bình, trên mặt sợ hãi nói. Chỉ thấy Lý An Bình như cũ như là lúc trước bình thường nằm dạp trên mặt đất, nhưng là trên người vận động áo không ngừng cao thấp phập phồng, tựa như có một đầu cự mãng ở trong đó chạy. Cốt cách, cơ bắp uốn éo thanh âm liên tiếp vang lên, làm cho người theo trong đáy lòng cảm thấy phát lạnh. Lý An Bình chậm rãi đứng lên, vết thương trên người dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi thu nạp, khép lại. Cơ bắp càng là từng chút một trường lớn, người nhìn về phía trên trở nên càng thêm cao lớn, cơ hồ vượt qua 2m. Cặp mắt của hắn ở bên trong, như là tô một tầng huyết quang. Các ngươi đều phải chết. Mãnh liệt xông vào đám người, Lý An Bình trái phải khai cùng, nắm đấm đập nện tại hai người trên đầu, người cũng đã bay đi ra ngoài, giữa không trung, cổ của bọn hắn phát ra ken két thanh âm, đầu cùng cổ hố néo thành một đoàn, còn chưa té trên mặt đất, cũng đã không có khí tức. Lần nữa hấp thu hai người linh hồn, Lý An Bình chỉ cảm thấy trong cơ thể tinh lực tràn giật giống như có vô cùng vô tận lực lượng muốn bạo phát đi ra, một tay vung lên, liền đem chung quanh vũ khí công kích tay chân của hắn toàn bộ quét ra. Dùng súng, mau đem súng rút ra. Yêu quái a, không muốn chạy trốn, cùng nhau nổ súng. Phanh phanh. Lý An Bình trên người tóe lên huyết hoa, cự đại trùng kích lực xỏ xuyên qua hắn cốt cách, cơ bắp, mang theo thân thể của hắn hướng về sau té xuống. Lần nữa bị súng ngắn đánh trúng, Lý An Bình lại không có mất đi năng lực phản kháng, lúc trước hấp thu năng lượng không ngừng tu bổ thân thể của hắn cũng cho hắn lực lượng càng mạnh. Phủ phục trên mặt đất, Lý An Bình phi tốc mà hướng phía trong kho hàng bóng mờ bỏ đi, đau đớn kịch liệt lại để cho thân thể của hắn hoàn toàn án lấy bản năng hành động. Lúc trước đã từng nói qua, nhà thương khố này ngoại trừ có mảng lớn đất trống bên ngoài, còn có rất nhiều lưu lại container, dương hòm. Lúc này đã là trong đêm, những hàng hóa kia bị tùy ý mà đem đặt ở trong kho hàng, liền tạo thành mảng lớn bóng mờ. Chuyện gì xảy ra, các ngươi tại sao lại nổ súng? Thường Chính nghe được tiếng súng liền lại chạy tới, trong tay của hắn còn nắm hai cái cẩu, chính bất an mà hướng phía trong bóng tối gầm nhẹ, nhìn xem thế trên mặt đất ba người, Thường Chính giận dữ hét, các ngươi như thế nào như vậy? Nhiều người như vậy, liền cái bị thương phế vật đều làm không được. Mấy người đại hán lắp bắp mà giải thích sự tình vừa rồi, nghe được bọn hắn trong miệng nói cái gì quỷ nhập vào thân, súng bắn đều vô dụng, Thường Chính không kiên nhẫn phất phất tay, hắn tiểu tại nhà thương khố này, còn không mau cho ta tìm ra. Đúng lúc này, Lý An Bình mãnh liệt chui ra, hắn tứ chi chạm đất, giống như xà đồng dạng bò trên mặt đất, nhưng tốc độ lại mau kinh người, mang theo liên tiếp tàn ảnh liền lại biến mất tại trong bóng râm. Thường Chính sững sờ mà nhìn xem tàn ảnh biến mất địa phương, quay đầu, lúc trước vẫn cùng hắn nói chuyện tiểu đệ đầu đã không thấy rồi, trên cổ giữ tận miệng vết thương như là nụ cười của ác ma, huyết thủy giống như suối phun đồng dạng đổ đi ra, tưới vào trên mặt của hắn. A! Liên tiếp kêu thảm thiết vang lên, mấy người đại hán mặc dù đã gặp huyết, nhưng là ở đâu gặp được qua như vậy hung tàn chẳng cảnh, bình thường mỗi ngày gặp phải huynh đệ, lại tại trước mặt bọn hắn, bị nổ đầu. Têu cái rắm. Thường Chính rút ra súng cả giận nói, hai người một tổ, lưng tựa lưng, cho ta cẩn thận một chút, nhìn thấy người tự bắn. Cái quỷ gì thế? Những người còn lại nghe thấy Thường Chính lời nói, tựu như là đã tìm được người tâm phúc, lập tức đều móc ra súng, lưng tựa lưng đứng chung một chỗ. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đánh giá nhà kho bốn phía, lại phát hiện bình thường quen thuộc đã lâu địa phương, giờ phút này lại để lộ ra một loại khủng bố. Mà nó, có gan tiểu cho lão tử đi ra. Thường Chính nhìn quét một vòng, đột nhiên kêu to, ngươi sẽ chơi ngầm sao? Không phải muốn giao hơn chúng ta sao? Vậy lăn ra đây, đường đường chính chính cùng lão tử làm. Thường Chính nói xong, bốn phía như cũ im ắng, chỉ có thể nghe được bọn hắn ồ ồ tiếng hít thở. Lão đại, chuyện này quá quái, muốn hay không chúng ta chạy a? Một thủ hạ đột nhiên thấp giọng nói ra. Chạy cái rắm. Thường Chính phun hắn một ngụm, đột nhiên chỉ đại môn, đều cùng ta hướng đại môn đi, tại đây tiểu cái này một cái cửa ra, chúng ta đem đại môn ngăn chặn, ta cũng không tin hắn không đi ra. Toàn bộ công xưởng, hiện tại tổng cộng chia làm 3 đợt người, Lý An Bình cùng Thường Chính mười mấy người, đứng ở trong kho hàng. Hơn 10 cái mới vừa rồi bị Lý An Bình đánh bại, bị người giúp đỡ đi ra ngoài chiếu cố. Còn có thì là trong lồng sắt nam nhân. Nghe thấy Thường Chính phân phó, mọi người lập tức hướng cửa lớn đi đến, bọn hắn bước chân phóng rất trì hoãn, lưng tựa lưng, giơ súng ngắn bốn phía ngắm loạn, giống như Lý An Bình một giây sau sẽ theo cái góc nào lao tới đồng dạng. Cái kia đến tột cùng là vật gì? Hắn tốc độ thật nhanh. Ta làm sao biết? Thường Chính sắc mặt khó coi, hùng hùng hổ hổ nói, lão tử quản hắn khỉ gió cái gì đó, chờ ta bắt được hắn, hắn chết chắc rồi. Lời còn chưa dứt, bọn hắn trên đỉnh đầu, một đoàn bóng đen đột nhiên rơi xuống. Lập tức liền đem một đại hán bổ nhào vào trên mặt đất. Đừng nổ súng, cứu cứu ta, cứu cứu ta. Đại hán kia kêu thảm, kêu khóc lấy, đang lúc những người còn lại do dự thời điểm, Thường Chính đã giơ súng xạ kích. Hắn hiển nhiên cũng là chăm chú luyện qua thương pháp, so về chung quanh mấy người nghiệp dư động tác, tư thế lộ ra muốn chuyên nghiệp hơn nhiều. Đồng thời trên tay hắn buông lỏng, đã thả hai cái chó săn. Có thể hắn nổ súng nhanh, Lý An Bình động tác nhanh hơn, bang bang hai phát, chỉ trên mặt đất lưu lại hai cái vết đạn, Lý An Bình đã kéo lấy đại hán kia lẻn đến trong bóng râm. Hai cái chó săn gào thét đi theo, đồng dạng vọt vào trong bóng râm. Đúng lúc này, bọn đại hán mới kịp phản ứng, tất cả đều hướng phía Lý An Bình biến mất địa phương nổ súng. Kịch liệt tiếng súng không ngừng vang lên, bọn hắn tựa hồ là vì phát tiết nội tâm sợ hãi giống như, càng không ngừng hướng phía trong bóng tối xạ kích. Có thể bọn hắn lung tung phát tiết xạ kích căn bản không cách nào trúng mục tiêu Lý An Bình, trong bóng tối chỉ truyền đến lúc trước đại hán tiếng kêu thảm thiết. Không muốn, không muốn, ngươi thả ta đi. Van cầu ngươi thả ta đi. A, tay của ta, tay của ta. Hét thảm một tiếng vạch phá bầu trời đêm, sau đó lại là hai cái chó săn nước nở nghẹn ngào thanh âm, hết thể lần nữa quay về tại bình tĩnh. Đem làm thường chính mang người đuổi tới lúc, trên mặt đất chỉ có đại hán cơ hồ chia năm xẻ bảy thi thể, còn có hai cái chó săn cứng ngắc mà nằm trên mặt đất. Không có người có thể tưởng tượng trong bóng tối đại hán đến cùng nhận lấy hạng gì tàn nhẫn đối đãi, nhưng như thế mới lộ ra càng thêm khủng bố. Chu vi hắc ám giờ phút này đúng là như thế lại để cho người sờn hết cả gai úc, giống như tùy thời sẽ mở cái miệng rộng đem người thôn phệ. Mấy người đại hán chứng kiến thi thể, nhịn không được mà bắt đầu nói ra. Ta chịu không được rồi, ta muốn đi ra ngoài. Một người nuốt từng ngụm nước miếng, đột nhiên không để ý tới những người khác, hướng phía đại môn kêu to vào tới, à. Nhưng vừa vặn lao ra vài bước, một căn ống tuyếp ngang trời mà qua, cắm ở này người trên lưng, đem lồng ngực của hắn đâm xuyên. Tiếng kêu to két một tiếng dừng lại, người nọ chậm rãi té xuống, trong miệng càng không ngừng nổ ra bọt máu. Hắn quay đầu, con mắt gắt gao chằm chằm vào mọi người, tựa hồ muốn nói cái gì đó, lại bị ngăn ở ngực nói không nên lời, cuối cùng đầu nghiêng một cái, khí tuyệt bỏ mình. A, a, a. Một đại hán giống như nổi điên mà giơ lên súng, hướng phía chu vi liên tục xạ kích, ta nhìn thấy ngươi rồi, nhanh cút ra đây cho ta. Đáng tiếc trả lời hắn chỉ là một cái dị thường tiếng nổ, lại một căn ống tuyếp bay ra, tốc độ nhanh đến nỗi trở thành một đầu hát tuyến. Hắn chỉ cảm thấy phốc một tiếng, tựa hồ có đồ vật gì đó đâm vào thân thể. Hắn quay đầu chung quanh, lại không có phát hiện mình thụ bất luận cái gì tổn thương, lập tức cười lên ha hả. Cười đến một nửa, hắn liền phát hiện bao quát thường chính ở bên trong. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy quỷ dị nhìn xem hắn, cái kia biểu lộ, hình như là gặp được quỷ đồng dạng. Trong mắt người chung quanh, chỉ thấy cả căn ống tuyếp sỏ xuyên qua đại hán đại não, vài giây đồng hồ về sau, hắn mới kêu thảm té xuống. Tựu như là một cái tín hiệu giống như, Lý An Bình tựa hồ đã tìm được món đồ chơi mới, đem làm đại hán té xuống về sau, một căn tiếp theo một căn ống tuyếp bị Lý An Bình ném đi ra, hướng phía mọi người vọt tới, thi thể giống như bài đố mino đồng dạng ngã xuống. Thánh mạng tại lúc này lộ ra như thế yếu ớt. Đem làm máu tươi vẩy ra về sau, bọn đại hán lại cũng không cần biết rất nhiều rồi, dù cho thường chính liên tục đe dọa, kêu to cũng không cách nào nữa ngăn cản bọn hán. Bọn hán diện mục dữ tợn, đỏ hồng mắt hướng cửa trước bên ngoài phóng đi. Trang diện hoàn toàn mất đi khống chế, Lý An Bình lần nữa theo trong bóng tối vọt ra. Hán tứ chi chạm đất, phủ phục trên mặt đất, giống như xà đồng dạng hướng phía bọn đại hán bỏ đi, tốc độ của hắn nhanh chóng, thân thể không ngừng vặn mèo. Lẻ kẻ xạ kích căn bản đánh không trúng hắn. Lúc này đây hắn không có lại như lúc trước như vậy huyết tinh, sở hữu tất cả bị hắn đuổi theo đại hán, đều là một kích bị mất mạng, liền té trên mặt đất. Bọn hắn đều bị cắn nuốt linh hồn. Không có kêu thảm thiết. Không có đổ máu. Còn lại tất cả mọi người tại vô thanh vô tức trong chết đi. Đem làm Lý An Bình dừng lại lúc, chỉ còn lại có thường chính một người còn đứng lấy. Hắn dùng họng súng chỉ vào dừng lại Lý An Bình, hai tay lại nhịn không được phát run. Ngươi có gan tiểu trời chết lão tử. Lý An Bình chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, ta vốn muốn cùng ngươi nói cái gì đó đấy. Lão tử thường chính hướng phía Lý An Bình giận dữ hét. Không để ý đến đối phương gào thét, Lý An Bình mãnh liệt hướng thường chính vọt tới, tại đối phương nổ súng lúc trước, liền vặn gãy cổ của hắn. Ngắm nhìn bốn phía, Lý An Bình theo tay vung lên, thường chính thi thể đã bay đi ra ngoài, đập nát một cái dương gỗ, cuối cùng hãm tại một đống lớn tạp vật trong. Về sau cảm thấy, cùng loại người như ngươi cặn bã hay vẫn là không có gì để nói. Ta hay vẫn là, chính mình đi tìm Hỏa Khánh A. Kế tiếp, Lý An Bình đi ra nhà kho, đem còn lại đám côn đồ bọn chúng từng cái giết chết. Lại sưu tập một ít tiền mặt, dùng làm phòng bị. Đại hán lộ vứt đi công xưởng, vừa rồi đã xảy ra hắc bang sống mái với nhau. Tiện tay nhặt lên một bộ trên thi thể điện thoại, Lý An Bình báo động về sau, chỉ nói một câu, liền cúp điện thoại. Hắn nhìn hai tay của mình, yên lặng không nói. Người đã hối hận. Làm sao có thể? Lý An Bình ngẩng đầu, hướng phía công xưởng bên ngoài đi đến, ta vốn cho rằng giết những người đó về sau, ta sẽ áy náy, sẽ buồn nôn, sẽ tức giận, nhưng là nói thật, vừa rồi dùng tay đem cổ của bọn hắn nghiết đoạn, đem bọn họ xương sọ đập nát, ta một điểm cảm giác đều không có, ta cảm giác mình thật giống như giết một con gà đồng dạng. Tựa hồ bị Lý An Bình thái độ kinh đến, đã qua thật lâu, mới truyền đến thở dài một tiếng, bởi vì ngươi là trời sinh ác ma. Ta nên ngươi xưng hô như thế nào? Ngươi có thể bảo ta hắc. Hắc, ta có lẽ cảm ơn ngươi. Lý An Bình đứng ở công xưởng trước cổng chính nói, nếu như không phải ngươi, ta vĩnh viễn không có lực lượng làm ra sự tình hôm nay. Ta đã hiểu, những người kia cặn bã bọn chúng, bọn hắn đã không giảng nguyên tắc, không lấy chính mình đem làm người, như vậy ta cũng không cần phải đem bọn họ xem là người rồi. Ngươi nói không đúng, ta không là ác ma, ta đại biểu chính nghĩa. Úc! Ta quyết định, ta muốn dùng ngươi cho ta cố lực lượng này đả kích tội ác. Từ nay về sau, ta chỉ ăn ác nhân linh hồn, ta sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, sẽ tiêu diệt sở hữu tất cả ác ôn. Lý An Bình nắm chặt hai đấm, trong giọng nói tràn đầy kiên định. Cho ác nhân trừng phạt, cho thiện nhân ban thưởng. Ta sẽ trở thành, toàn bộ nhân loại anh hùng. Dứt lời, hắn manh liệt một quyền hướng phía đại cửa sắt đập tới. Toàn bộ cửa sắt bị hoành thoáng một phát khai mở, hướng xuống đất đảo đi. Chương 6, bắt đầu khởi động. Đế Hào khách sạn, khách quý trong sảnh. To như vậy trên cái bàn tròn, chỉ có Từ Lợi Xuyên cùng Hỏa Ca hai người. Trên bàn cơm lại bày đầy các thức món ngon, rượu ngon. Với tư cách trung đô thành phố xa hoa nhất khách sạn, tại đây luôn luôn là trung đô thượng lưu nhân sĩ nơi tụ hội. Các loại bình thường dân chúng nghĩ cũng không nghĩ ra đồ vật, mỗi ngày đều ở bên trong thay phiên trình diễn. Bình thường phú hào ở chỗ này tiêu phí một ngày con số, đủ để cho thường nhân cảm thấy tuyệt vọng. Cái gọi là cửa son rượu thì thối, lộ có xương chết góng, không ngoài như vậy. Hoa Khánh, thị trưởng đối với ngươi làm chuyện này, phi thường không hài lòng. Từ Lợi Xuyên nổ ra một điếu thuốc, dưới cao nhìn xuống nhìn xem Hỏa Ca nói ra, ngươi bình thường tiểu đả tiểu nháo vậy thì thôi, hiện tại liền nhị công tử sự tình cũng giáng quản. Ngươi muốn thị trưởng thiếu nợ ngươi nhân tình. Thằng nào cho ngươi lá gan a? Hoa Khánh. Thì ra là Hỏa Ca, lúc này cho mày, trong mắt lóe ra nguy hiểm hào quang, bất quá nghe xong Từ Lợi Xuyên lời nói về sau, hắn cuối cùng vẫn là không có làm gì. Bởi vì Từ Lợi Xuyên phía sau đứng đấy trung đô thành phố thị trưởng, Thượng An Quốc. Đó là hắn tuyệt đối không cách nào trêu chọc lực lượng. Vì vậy Hỏa Khánh chỉ là cười cười nói, ha ha, Từ tiên sinh, hiểu lầm, ta làm sao dám quản nhị công tử sự tình. Nói xong, Hỏa Khánh hướng phía Từ Lợi Xuyên kính một chén rượu nói ra. Ta là xem thượng thị trưởng bận rộn cả ngày, làm sao có thời giờ quản những chuyện nhỏ nhặt này, mới nghĩ đến vi thị trưởng phân ưu. Là ta hồ đồ rồi. Từ Lợi Xuyên hừ lạnh một tiếng, ngươi làm vậy thì thôi, kết quả phái đi người còn bị người làm thịt. Ngươi có biết hay không như vậy để cho chúng ta rất bị động. Hỏa Khánh vô bộ ngực nói ra, Từ tiên sinh, lần này là ta chủ quan rồi, ta đã phái người đi thăm dò, cam đoan trong 3 ngày liền đem cái kia Lý An Bình đưa đến trước mặt ngươi. Ta muốn tên phế vật kia làm gì? Từ Lợi Xuyên vũ bản nói ra, Lý An Bình chỉ là tiểu tốt, hắn có cái dám gì dùng. Lần này nhất định là có người ở sau lưng trợ giúp, muốn lợi dụng Lý An Bình đến đả kích thượng thị trưởng. Từ tiên sinh nói có lý. Hỏa Khánh gật đầu. Cho nên chúng ta bây giờ mấu chốt là đem những cái kia trốn tại người sau lưng cho cầm ra đến. Không thể để cho cái kia một đám trái pháp luật phần tử đối với thượng thị trưởng tiến hành trả đũa. Ảnh hưởng tới nhân dân đoàn kết, xã hội ổn định. Từ Lợi Xuyên trước kia cũng là nhân viên nhà nước. Lời nói khách sáo ngược lại là nói được rất xuôi. Tiếp theo thản nhiên nói, bất quá ngươi mới vừa nói cũng không sai, ngươi hay là muốn theo Lý An Bình cái này đầu tuyến đến cha. Ngươi mới vừa nói 3 ngày, vậy thì tốt, ta cho ngươi 1 tuần lễ, ngươi nếu là cha không đi ra mà nói, cũng đừng tại Trung Đô ở lại rồi. Từ tiên sinh ngươi yên tâm, trong 1 tuần, mặc kệ hắn là long hay vẫn là hổ, dám ở Trung Đô cùng thị trưởng đối nghịch, hắn đều chết chắc rồi. Hỏa Khánh lại kính Từ Lợi Xuyên một chén rượu, lại nói tiếp. Hay vẫn là Từ tiên sinh thấy sâu xa, chắc không được có thể làm thượng thị trưởng phụ tá đắc lực, nói chuyện lên đến thật sự là nói chúng tim đen a nghe nói đoạn thời gian trước thượng thiếu bản án cũng là ngài xử lý, thật sự là một cái trở tay làm mưa út tay làm gió. Từ Lợi Xuyên cười cười, thản nhiên nói, đều là chút ít thủ đoạn nhỏ mà thôi. Kế tiếp Hỏa Khánh lại là một hồi thổi phồng, thẳng lại để cho Từ Lợi Xuyên cái này lao giang hồ đều có chút cảm giác lâng lâng rồi. Qua 3 lần rượu, không sai biệt lắm nên đến lúc kết thúc. Hỏa Khánh hướng Từ Lợi Xuyên trong ngực đút một phần dày đặc tiền lì xì. Từ Lợi Xuyên thỏa mãn gật gật đầu, sau đó thản nhiên tiếp nhận Hỏa Khánh ăn bài, kêu hai cái đế hào hồng bài cô nương song phi. Hắn đi theo thị trưởng về sau, liền từ đi công chức, thuận tiện làm việc, giờ phút này hưởng thụ đứng lên càng là không có chút nào cố kỵ. Từ Lợi Xuyên đi rồi, Hỏa Khánh ngồi ở trên vị trí, đốt lên một điếu thuốc, thở ra một hơi, đối với không có một bóng người đại sảnh nói ra, như thế nào đây? Chỉ thấy phía sau của hắn, nguyên bản không có một bóng người địa phương, vậy mà chậm rãi hiển lộ ra một cái mày kiếm mắt sáng người trẻ tuổi, cái này người tựa hồ sớm đã đứng ở chỗ này, nghe được Hỏa Khánh lời nói về sau, mới hiện ra thân hình. Hắn lôi ra cái ghế, ngồi lên, cầm lấy trên bàn bình tiểu bắt đầu uống. Cái này Từ Lợi Xuyên, bất quá là cái bẹ lũ su nịnh tiểu nhân, đại ca ngươi làm gì nhìn sắc mặt của hắn? Người thanh niên vẻ mặt khó chịu nói. Ta đây không phải nhìn sắc mặt của hắn, là đang nhìn Thượng An Quốc sắc mặt. Hỏa Khánh cười lạnh nói, cái này Từ Lợi Xuyên nhiều năm qua một mực vi Thượng An Quốc xử lý một ít không hợp pháp sự tình, có thể nói Thượng An Quốc tại trung đô thế giới dưới lòng đất người phát ngôn. Chỉ cần có thể cùng hắn đậu vào quan hệ, chúng ta tại trung đô địa vị mới được xưng là không cố kỵ. Nhìn xem người trẻ tuổi như cũ vẻ mặt không vui, Hỏa Khánh cũng lơ đễnh, nói tiếp, cho dù không có Thượng An Quốc ý tứ, A Lang cùng lão dạ bại sự tình, ta cũng là nhất định sẽ truy xét đến đáy ngọn nguồn đấy. Lão đệ, sự tình quan hệ đến năng lực giả, cần nhờ ngươi đi thăm dò rồi. Dùng năng lực của ngươi, làm chuyện này có thể nói làm chơi ăn thật. Xác định đối phương cũng là năng lực giả sao? Hỏa Phi gặp ca ca ngữ khí vô cùng xác thực, thuận tiện hỏi, A Lang năng lực mặc dù không tệ, nhưng đối thủ nếu như nhiều vài cây súng mà nói, cũng chưa chắc giết không chết hắn. Về phần lão dạ tuy nhiên kinh nghiệm phong phú, nhưng dù sao chỉ là người bình thường, lớn tuổi, thể lực trượt rất bình thường. Ngươi xem qua hai người bọn họ thi thể tiểu không sẽ nói như vậy rồi. Hỏa Khánh nói xong, từ trong lòng ngực móc ra hai tấm hình đặt ở Hỏa Phi trước người. Dù cho dùng Hỏa Phi nhiều năm chém giết kinh nghiệm, chứng kiến cái này hai tấm hình cũng nhịn không được nhướng mày, đây là A Lang cùng lão dạ thi thể. Xem bộ dáng là sức mạnh hệ năng lực giả. Không biết được, năng lực nhiều mặt, chỉ từ kết quả xem là vô dụng, cụ thể dựa vào ngươi điều tra. Hỏa Phi đột nhiên nói ra, hai người bọn họ là đi giết Lý An Bình, kết quả hai người đều chết hết, mà Lý An Bình mất tích. Ngươi nói có hay không có khả năng là Lý An Bình đã thức tỉnh năng lực, đem hai người giết chết sau đó đảo tẩu rồi hả? Làm sao có thể, ngươi đừng nghĩ lung tung rồi. Hỏa Khánh cười nói, Lý An Bình vốn chính là cái người bình thường, căn bản không có bất luận cái gì chiến đấu kinh nghiệm. Hơn nữa thân thể của hắn đã tàn phế, cho dù đã thức tỉnh năng lực, làm sao có thể địch nổi lão giả hai người bọn họ thân kinh bách chiến. Ngươi cũng là kinh nghiệm phong phú cao thủ, có lẽ minh bạch năng lực ưu việt tính cho tới bây giờ đều so ra kém người bản thân nắm giữ lực lượng. Trừ phi cái kia Lý An Bình đi vận khí cất chó rồi, đã thức tỉnh cái gì nghịch thiên siêu năng lực. Nói đến đây, chính hắn cũng không tin mà lắc đầu. Đúng lúc này, Hỏa Khánh điện thoại vang lên, bên trong truyền đến một hồi lo lắng thanh âm, mới không có nghe vài câu, sắc mặt của hắn tựu thay đổi hoàn toàn. Hỏa Phi hỏi, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi hả? Thường Chính chết rồi. Hỏa Khánh chậm rãi khép lại điện thoại, sắc mặt đã trở nên âm trầm vô cùng, có người báo cảnh sát tiến vào hắn cái kia gian công xưởng về sau, phát hiện hơn 30 bộ thi thể, bao quát Thường Chính ở bên trong, ngoại trừ một con tin bên ngoài, toàn bộ đều đã bị chết. Hỏa Khánh nắm bắt điện thoại, phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt thanh âm, lạnh giọng nói, ta vừa mới phân phó hắn đi thăm dò Lý An Bình sự tình, kết quả buổi tối tiểu lại để cho người tận diệt rồi. Rất có thể là cứu được Lý An Bình người xuất thủ. Lão đệ, ngươi bây giờ liền từ cái này manh mối đến cha. Tốt. Hỏa Phi một lời đáp ứng, ta đều mấy tháng không có làm việc, nếu không làm chút chuyện, người đều muốn nghỉ xét. Nhìn xem Hỏa Phi chậm rãi biến mất trong không khí, Hỏa Khánh hung hăng nói, mặc kệ bọn họ là ai, dám ở trung đô giết người của ta, dĩ nhiên là muốn trả giá thật nhiều, bất quá những người khác giết không có việc gì, Lý An Bình cùng người chủ sự ngươi muốn dẫn ra, chính dễ dàng dùng để bán thượng trấn bang cùng hắn lao tử một cái nhân tình. Lý An Bình trốn ở nhà xưởng đối diện trong góc, khi thấy xe cảnh sát chạy đến lúc, hắn liền lặng lẽ rời đi. Hắn hành tẩu tại trong bóng tối, cảm giác trong cơ thể sôi trào lực lượng chậm rãi bình tĩnh trở lại, hướng phía trong đầu Hắc nói ra, Hắc, nói cho ta nghe một chút năng lực của ngươi a. Trầm mặc một hồi, Hắc thấp giọng cười nói, bị ta nhập vào thân về sau, ngươi có thể thông qua tại sát nhân thời điểm, tiếp xúc bọn hắn hút đi nhân loại linh hồn, hoặc là trực tiếp van hết thân thể của bọn hắn đến cường hóa thân thể cùng tinh thần của mình. Ngươi cơ bắp sức chịu đựng, mềm dẻo, nhanh nhẹn thậm chí trí nhớ, phản ứng các loại đều cũng tìm được cường hóa. Nói cách khác, ngươi có thể thông qua ăn người đến một mực trở nên mạnh mẽ đi xuống. Bất quá theo bệnh viện xem ra, năng lực của ngươi đẳng cấp còn rất thấp, người bình thường dựa vào tiếp xúc có thể trực tiếp hút, mà đối với năng lực giả, tắc thì muốn đem đối phương giết chết mới có thể ăn hết. Lần này nghe đến mấy cái này, Lý An Bình cũng không có lộ ra thần sắc chán ghét, mà là tỉnh táo tự hỏi Hắc lời nói. Phải là nhân loại sao? Chẳng lẽ ăn động vật không được? Ha 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 ha. Hắc cuồng tiếu nói, ngươi thử xem lại để cho lão hổ ăn cỏ, lại để cho sư tử dùng rau. cái gọi là nhân loại, đó là chúng ta đồ ăn.
Đồ ăn sao?
Lý An bình thản nhiên nói như vậy, ngươi cũng không phải nhân loại rồi hả?
Nhân loại?
Hắc Khinh thường nói, ta trong cái thế giới này vị trí muốn xa xa cao hơn các ngươi, bất quá cái này còn không phải ngươi bây giờ có thể biết đến.
Lý An bình, ngươi đừng tưởng rằng ngươi đã có đốn ngộ, cũng đã phá kén trọng sinh, tuy nhiên ngươi tư tưởng bên trên có chỗ giải phóng, nhưng muốn đem tư tưởng hóa thành chân thật lực lượng, ngươi còn có đường rất dài phải đi.
Được rồi, bất quá ta tại bệnh viện còn có công xứng lúc, cổ này đột nhiên lại để cho ta buộc phát lực lượng là cái gì?
Lý An Bình không có miệt mài theo đuổi Hắc lời nói, mà là hỏi tiếp chính mình cảm thấy hứng thú vấn đề, ta cảm giác tại dưới loại này trạng thái, ta muốn so hiện tại mạnh hơn nhiều, thân thể của ta đều cùng biến lớn hơn rồi.
Hơn nữa không chỉ thân thể, là mọi phương diện đấy.
Tựa hồ có cái thanh âm tại ta trong đầu nói cho ta biết ta phải nên làm như thế nào đồng dạng.
Hắc đáp, ăn người thời điểm, ta có thể lựa chọn đem năng lượng dùng để cường hóa thân thể hay vẫn là chứa đựng đứng lên.
Đem năng lượng chứa đựng, có thể tại thời khắc mấu chốt trị liệu thân thể, cũng có thể bộc phát tiềm năng, tăng cường thân thể tố chất của ngươi.
Cho nên năng lượng tồn trữ càng nhiều, có thể bộc phát cùng trị liệu, ngươi lại càng khó bị giết chết.
Tựa như vừa rồi tại trong nhà xưởng, ngươi tổng cộng ăn hết 34 cá nhân, ta giúp ngươi tổn trữ 10 phần linh hồn.
Cho dù đầu của ngươi bị chặt đi xuống, chỉ cần dùng tay đẻ trở về, cũng có thể chữa cho tốt rồi.
Bất quá theo ngươi trở nên càng ngày càng mạnh, thân thể chất lượng càng ngày càng cao, trị liệu thương thế cần có năng lượng cũng sẽ càng ngày càng nhiều.
Như vậy mấy người có thể không đủ ăn.
Đáng tiếc ngươi còn buông tha cho nhiều như vậy thì tươi.
Hắc trong giọng nói tràn đầy tiếc hận.
Ta sẽ không ăn thịt người đấy.
Lý An bình mày nhăn lại, hơn nữa ta chỉ ăn lấy có tội linh hồn.
Cái kia hấp thu linh hồn thời điểm, như thế nào lựa chọn tăng cường thân thể hay vẫn là tổn trữ đứng lên đâu này.
Ngươi cũng biết, chúng đã sớm tại trong óc của ngươi.
Hắc nói ra, so về hồi ức, chỉ là ngươi vô ý thức lựa chọn cùng ta nói chuyện với nhau phương thức đến thu hoạch cái này bộ phận ký ức.
Lý An Bình không để ý tới hắn, chỉ là ngưng thần nghĩ nghĩ, quả nhiên hiểu được như thế nào ứng dụng năng lượng tăng cường chính mình cùng tồn trữ năng lượng.
Còn có kiện sự tình ta rất để ý.
Đêm khuya giữa ngã tư đường, Lý An Bình trong đầu chậm rãi hiện ra nguyên một đám bóng dáng, mãi mãi, Anna, Vi Thi Thi, Thượng Trấn Bang.
Ngày đó người phái tới bệnh viện giết ta, cũng là người có năng lực.
Trên thế giới, có rất nhiều người có được năng lực sao?
Ta khuyên ngươi tạm thời buông tha cho báo thù ý định, trước tích góp từng tí một thực lực của mình.
Ngươi sẽ đối kháng thế lực rất cường, có thể không chỉ có thường chính loại này người bình thường.
Muốn báo thù, cảnh sát, thậm chí quân đội cũng có thể trở thành địch nhân của ngươi.
Hắc liếc thấy rõ Lý An Bình cách nghĩ, khuyên, hơn nữa trên cái thế giới này không chỉ mình ngươi có năng lực, theo tình báo của ta, các ngươi trong nhân loại, có được năng lực cường giả số lượng cũng không ít.
Nghe nói bọn hắn đem năng lực giả chia làm 10 cấp bậc, ngươi bây giờ, ta xem liền một cấp tiêu chuẩn đều không có.
Hắc lời nói ngoài Lý An Bình dự kiến, hắn không nghĩ tới bề ngoài giống như bình tĩnh thế giới, dưới đáy vậy mà sẽ cất giấu đáng sợ như vậy sự thật.
Hắn hiện tại một người có thể đem công xưởng hơn 30 cái đầu đao liếm huyết đại hắn giết, mà ở năng lực giả bên trong, vậy mà mới là kế cuối tồn tại.
Bất quá những cái này đều không có sao.
Chứng kiến Lý An Bình bộ dáng khiếp sợ, Hắc nở nụ cười. Chỉ cần ngươi hảo hảo sử dụng năng lực của ta, không ngừng ăn người tăng cường chính mình, hơn nữa tiếp nhận huấn luyện của ta, dùng không được bao lâu, ngươi sẽ thành vi cái thế giới này người mạnh nhất.
Huấn luyện.
Lý An Bình đột nhiên tại trong hẻm nhỏ ngừng lại, chút bất chi bất giác, một đôi tham lam con mắt đã chăm chú vào trên mặt của hắn.
Chỉ thấy trong hẻm nhỏ, bốn cái tên côn đồ vây lên Lý An Bình, không có hảo ý mà đánh giá hắn.
Đem túi tiền, thẻ ngân hàng, còn có thẻ ngân hàng mật mã đều giao ra đây.
Tiểu tử. Ta khuyên ngươi không muốn nghĩ bậy, bằng không thì trên người bị mở mấy cái động sẽ không tốt.
Một cái trong đó tóc vàng móc ra một thanh đao hồ điệp nói ra.
Khi thấy đối phương móc ra đao lúc, Lý An Bình trong mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh.
Bởi vì móc ra đao về sau, sự kiện ý nghĩa đã hoàn toàn bất đồng.
Cùng lúc đó, hát tiếng cười tại hắn trong đầu vang lên, đúng vậy, hiện tại là đệ nhất khóa, giết chết bọn hắn.
Vài giây đồng hồ về sau, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ trong bóng đêm vang lên. Sau cái này ban đêm, trung đô thành phố đã nhất định trở nên bất động.
Chương 7, gợn sóng.
Không để ý bốn gã lưu manh kêu thảm thiết cùng cầu xin tha thứ, Lý An Bình đem tay phải của bọn hắn từng cái nứt đoạn, sau đó đánh ngất đi.
Ngươi cứ như vậy buông tha bọn hắn.
Hắc nhìn xem ngã xuống đất ngất đi bốn người bất mãn nói, ngươi buông tha bọn hắn, chỉ biết hại chết càng nhiều nữa người.
Ngươi không phải muốn đả kích tội ác sao?
Dùng giết dừng lại giết, mới là tốt nhất phương pháp.
Người đó là cầm bọn hắn còn không có phạm tội làm trừng phạt căn cứ.
Lý An Bình đi ra hẻm nhỏ, tùy tiện tìm một đầu ít người phương hướng đi tới. Trên đường đi lại chứng kiến hơn 10 chiếc xe cảnh sát lóe đèn báo hiệu, hướng phía nhà xưởng phương hướng đổi tới. Bọn hắn tội không đáng chết, cho nên ta sẽ không giết bọn hắn. Lý An Bình đối với Hắc nói ra, bất quá đã bọn hắn lấu ra dao, như vậy nếu như đối phương là cái người bình thường, khả năng sẽ gặp huyết, cho nên ta phế đi bọn hắn một tay. Ngươi là tại thay thế cảnh sát chấp pháp sao? Hắc nở nụ cười, một cái tội phạm giết người tại thay thế cảnh sát làm bọn hắn nên làm công tác, hắc 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 hắc, thật sự là trâm trọng. Lý An Bình bốn phía lướt qua, phát hiện đã nhìn không tới xe cảnh sát, liền tăng thêm tốc độ mà chạy. Dùng hắn hiện tại thể năng, duy trì thường nhân 100m chạy nhanh tốc độ, dù là chạy cái 10 phút, cũng không có vấn đề. Một bên chạy, hắn một bên đáp trả hắc vừa rồi vấn đề, không được sao. Pháp luật là tối tiếp cận quy tắc đồ vật, nếu như tất cả mọi người có thể tuân theo luật pháp, cái kia trên thế giới liền không có nhiều như vậy bi kịch. Đáng tiếc pháp luật tuy nhiên tốt, nhưng là chấp pháp người lại không phải mỗi người đều thiết diện vô tư, cho nên ta hiện tại tiểu dùng lực lượng của mình đến chấp pháp. Chấp pháp? Ha ha, có cái nào cảnh sát sẽ đem cướp bóc phạm tay phải niết đoạn? Hắc phá lên cười, ngươi cái kia không phải chấp pháp, mà là chánh nghĩa của mình. Có cái gì khác nhau? Đang khi nói chuyện, Lý An Bình đã chạy ra mấy cái quảng trường, thân thể bắt đầu có chút nóng lên, phát nhiệt. Có thể hắn không có chút nào cảm thấy mệt nhọc, ngược lại càng phát ra tinh thần, càng chạy càng nhanh, cảm giác được trên thân thể một trận khoan khoái dễ chịu. Cỗ thân thể này tiềm lực, hấp thu nữa hơn 30 người linh hồn về sau, càng ngày càng mạnh rồi. Hắc hắc, chính nghĩa, bất quá chỉ là tại phát tiết người ngây thơ tình cảm mà thôi. Hắc không có tiếp theo trả lời Lý An Bình vấn đề, mà là thay đổi cái chủ đề nói ra, thế nào, trên nhục thể tăng cường tại trong vòng một ngày, liền bị trực quan mà cảm giác được, phải hay là không rất thoải mái. Lý An Bình đột nhiên ra tốc, sau đó mãnh liệt nhảy dựng lên, vậy mà giống như thoát khỏi sức hút của trái đất, cả người bay lên, hướng phía 10m bên ngoài đèn đường thổi đi, sau đó hai tay bắt lấy cây cột, cả người liền động ở trên đèn đường. Hai tay bung ra, Lý An Bình theo 4m cao đèn đường nhảy xuống, hai chân có chút cong, khe chấn, liền đem giảm sóc lực hóa giải, giống như không có việc gì mà đứng lên. Hoàn toàn chính xác rất thoải mái đấy. Lý An Bình túi đầu nhìn một chút hai tay, dùng sức nắm tay nói. Đó là tự nhiên, thời gian một ngày, lực lượng của ngươi tăng trưởng đến 2.0, tốc độ đến 1.9, thể năng càng là đến 3.0, nếu như bạo phát trong cơ thể tổn trữ năng lượng về sau, tam đại thuộc tính càng là có thể ở trong thời gian ngắn buộc phát thức tăng trưởng. Cơ hồ trở thành thường nhân cả đời không có khả năng hoàn thành tựu, đương nhiên cảm giác sướng rồi. Hắc U U nói, lực lượng 2.0, tốc độ 1.9. Ngươi nơi nào đến số liệu này, như thế nào nghe đi lên như là trò chơi. Lý An Bình nghe được hắc cái này đánh giá, mỉm cười nói. Cho chơi gì, đây là chúng ta chỗ đó dùng để đánh giá sinh vật thân thể tác chiến năng lực thuộc tính. Các ngươi tại đây, một người bình thường, lực lượng, tốc độ cùng thể năng tiểu theo thứ tự là một. Hắc thản nhiên nói, ta có được hấp thu linh hồn cùng thân thể năng lực, vốn chính là thân thể rèn luyện đại sư, bây giờ đang ở trong cơ thể của ngươi, hơi chút dùng năng lượng quét thoáng một phát, dĩ nhiên là có thể đơn giản đem thân thể của ngươi thuộc tính định lượng rồi. Vậy ngươi có thể đem người khác thuộc tính định lượng sao? Lý An Bình nghe xong Hắc nói lời, con mắt sáng ngời, cảm thấy hứng thú nói. Có thể là có thể, bất quá tốt nhất muốn có thân thể tiếp xúc, thậm chí có thể quan sát thân thể của hắn kết cấu cùng cụ thể vận động cảnh tượng, mới có thể phán đoán chính xác. Hắc, ngươi đến tột cùng đến từ địa phương nào? Ngươi luôn mồm các ngươi nhân loại, chẳng lẽ ngươi trước kia không phải nhân loại, là người ngoài hành tinh, ác ma? Lý An Bình hiếu kỳ nói. Ngươi bây giờ còn không có tư cách biết rõ những cái này. Hắc Khinh thường nói, đã ngươi không muốn tùy tiện ăn người, như vậy muốn có được báo thù lực lượng, tự cần dựa vào không ngừng rèn luyện mới được. Nếu như lực lượng, tốc độ của ngươi vượt qua 10 thậm chí 20, đừng nói báo thù rồi, cho dù muốn hủy diệt toàn bộ Trung Đô cũng không có vấn đề gì. Nghe được Hắc lời nói, Lý An Bình bước chân ngừng lại, vẻ mặt trịnh trọng nói, như vậy, thỉnh ngươi nói cho ta biết, thế nào huấn luyện mới có thể trở nên mạnh mẽ. Cường đến ta có thể đủ báo thù. Trung Đô thành phố, Đông Giao. Rời xa thành thị huyên náo, nơi này hoàn cảnh ưu nhã, cảnh sắc hợp lòng người. Khắp nơi đều là cầu nhỏ nước chảy, bóng cây xanh râm mát như rủ. Nhưng nơi này tùy ý có thể gặp xe sang trọng, biệt thự, đều biểu thị nơi đây không phải người bình thường thiên đường. Nơi này là Trung Đô thành phố khu nhà giàu, toàn bộ thành phố hoàn cảnh tốt nhất, bố cục tốt nhất, phạm tội suất thấp nhất địa phương. Tại đây phòng ở, mỗi mét vuông đều bán được 10 vạn trở lên. Có thể thấy được có thể ở lại ở chỗ này người, phi phú tức quý. Mà tại nơi này khu nhà giàu phía bắc xa xôi, một mảng lớn trang viên trước mặt mà đến. 5 bước một lâu, 10 bước một cát, trong phim ảnh cổ đại hoàng cung cũng không gì hơn cái này. cái này một mảng lớn trang viên tên là Bích Hải Phương Chu, chính là khu nhà giàu trong khu nhà giàu. Có thể ở lại tại bên trong, đã không phải là tiền có khả năng cân nhắc được rồi. Một cỗ xe bẹn nì ở trong, Vi Thi Thi nhìn xem ngoài của sổ xe Bích Hải Phương Chu, nội tâm âm thầm cảm thán. Theo trang viên bên ngoài tiến vào đến nay, nàng ít nhất đã chứng kiến 3 nhóm bảo an. Trước kia nàng chợt nghe nói Bích Hải Phương Chu hoàn cảnh có bao nhiêu tốt, người ở bên trong có bao nhiêu tiền. Thậm chí còn có tin tức nho nhỏ nói, có một tội phạm truy nã ở tại Bích Hải Phương Chu, kết quả cảnh sát muốn vào đến bắt hắn đều bị bảo an ngăn đón ở ngoài cửa không được đi vào, cuối cùng vẫn là gọi điện thoại cho Bích Hải Phương Chu bảo an bộ trưởng thông khí, mới khiến cho bọn hắn xông vào. Lúc kia nàng còn tưởng rằng là người khác hiện tại mới biết được người giàu có thế giới, thật không phải là bình thường dân chúng có khả năng tưởng tượng đấy. Theo bọn hắn nghĩ cao không thể chạm hàng rào, ở đằng kia chút ít người có quyền thế trong suy nghĩ, có lẽ chỉ là một đạo tùy tiện có thể vượt qua cánh cửa mà thôi. Đây mới là ta xứng đáng sinh hoạt, mới là tương lai của ta, ta muốn từng bước một hướng bên trên bỏ nghĩ tới đây, Vi Thi Thi chặt chẽ mà nhéo nhéo trong ngực đổ vật. Ngay tại Vi Thi Thi suy nghĩ thời điểm, xe đã chạy đến trước một căn nhà lớn, một vị quản gia bộ dáng hòa ái lao nhân, đưa nàng dẫn đi vào. Trong thư phòng, Thượng An Quốc cầm bộ điều khiển từ xa nhấn một cái, trên màn hình cho thấy Vi Thi Thi xuống xe giám sát hình ảnh, chỉ đen váy ngắn phối hợp giày cao gót, lộ ra đã gợi cảm lại cao nhã. Một bên Từ Lợi Xuyên cười nói, Trấn Bang ánh mắt thật đúng là không sai à, cái này nữ rất xinh đẹp, dáng người cũng tốt, nghe nói hay vẫn là tự nhiên đại học cao tài sinh, lại như vậy hiểu chuyện, thượng ca ngươi tốt phúc khi à, có một tốt con dâu. Thượng An Quốc cười nhạt một tiếng, tính toán tiểu tử này vận khí cất chó. Từ Lợi Xuyên cười hát hát nói, Hỏa Khánh bên kia chính là như vậy, ta đã theo ngươi nói bản giao đi xuống. Ta đây tiểu đi trước rồi, không quấy rầy các ngươi. Không có một hồi công phu, Vi Thi Thi đã đi vào thư phòng, giòn giòn dã dã kêu lên, thúc thúc tốt. Thượng An Quốc nhẹ gật đầu, nhìn xem Vi Thi Thi, cảm thấy phi thường hài lòng. Nàng này bất luận là dáng người hay vẫn là hình dạng, đều là số một xuất sắc, cũng được cho là thiên kiều bá mị, càng khó được chính là, bản thân nàng cũng là tự nhiên đại học kinh tế hệ thạc sĩ. Hàng năm đều cầm học đồng. Mà duy nhất không được hoàn mỹ đúng là trong nhà cha mẹ đều là bình thường dân chúng, không có gì nội tình. Bất quá chính mình con thứ hai cái kia tánh tình, có thể tìm được như vậy một cái con dâu, đã rất không dễ dàng. Về Vi Thi Thi tư liệu khác, Thượng An Quốc cũng sớm đã phái người điều tra rành mạch. Tại tăng thêm cưỡng gian án đến nay, Vi Thi Thi mấy lần chủ động lấy lòng, từng cái phương diện đều biểu hiện được nhu thuận khả nhân, cũng làm cho hắn rất là thỏa mãn. Trấn Bang cũng trưởng thành rồi. Có lẽ tìm nữ nhân trói lại hắn, có thể làm cho hắn sửa đổi tính tình, sau khi ổn định tâm thần, làm ra một điểm thành tích. Thượng An Quốc trong đầu chuyển qua các loại suy nghĩ, phản ứng không chút nào bất mãn, đồng thời cùng Vi Thi Thi nói chút việc nhà, tựa như nhà bên đại thuốc. Hắn cũng biết Vi Thi Thi điều kiện ưu tú như vậy, còn nhìn chúng con của hắn, lớn nhất nguyên nhân tự nhiên là bởi vì quyền thế của hắn. Bất quá đến hắn vị trí này, đã sớm xem thấu cái gọi là tình yêu. Hắn tin tưởng Vi Thi Thi rất thông minh. Dùng lực lượng của hắn, chỉ cần mình còn chưa có thất thế, Vi Thi Thi tiểu nhất định sẽ đối với con của hắn tốt. Thượng An Quốc vẻ mặt ôn hòa nói, đúng rồi, Trấn Bang đâu rồi, hắn như thế nào còn chưa tới. Không phải nói hôm nay chúng ta cùng nhau tại gia ăn cơm chiều sao. Vi Thi Thi sắc mặt tối sầm lại, ấp a ấp đúng nói, Trấn Bang hắn, đêm qua đi ra ngoài chơi. Vẫn chưa về. Cái này thằng danh con, quá hư không tưởng nổi rồi. Thượng An Quốc cầm lấy điện thoại gọi cho Thượng Trấn Bang. Có thể là liên tục đánh mấy cái, lại tất cả đều là không người nghe, tức giận đến hắn lại hung hăng vô vô cái bản. Vi Thi Thi ở một bên khuyên nhủ, thúc thúc ngươi đừng nóng giận, Trấn Bang hắn khả năng có việc, hơn nữa có ngươi cho hắn an bài bảo tiêu, hắn không có chuyện gì nữa. Cái kia thằng danh con còn có thể có chuyện gì? Cả ngày chỉ có biết ăn uống vui đùa. Thượng An Quốc mắng một câu, hướng phía Vi Thi Thi thở dài, Thi Thi a, vất vả ngươi rồi. Cùng ngươi mình thích cùng một chỗ, như thế nào sẽ vất vả đây này? Nói đến đây, Vi Thi Thi đột nhiên dừng một chút, trên mặt hiện ra một tia đỏ bừng, thúc thúc, ta ngày hôm qua đi phụ khoa bệnh viện kiểm tra rồi, đây là xét nghiệm đơn. Bọn hắn nói ta mang thai. Thượng An Quốc lông mày nhíu lại, bất động thanh sắc mà tiếp nhận xét nghiệm đơn, nhìn kỹ đứng lên. Một bên Vi Thi Thi ngượng ngùng nói, vốn ta chính là cảm thấy gần nhất thường xuyên buồn nôn, tiểu đi bệnh viện kiểm tra, không thể tưởng được. Tiểu mang thai. Thượng An Quốc lướt qua xét nghiệm đơn, sau đó cười ha ha, hảo hảo hảo, ngươi an tâm dưỡng thai. Cũng đừng cùng Trấn Bang xuất ngoại đi Á Mỹ tư lạc rồi, đều ở lại Trung Đô hảo hảo an thai. Đúng rồi, ngươi có phải hay không nhanh tốt nghiệp? Á Mỹ tư lạc liên bang tại biển cả đối diện, toàn bộ quốc gia dùng người da trắng làm chủ, cùng đại hạ đồng dạng đều là gần trăm năm nay thế giới cường quốc. Cả cái hành tinh có thể cùng mà đánh đồng quốc gia, theo trước mắt nhân loại đã dò thám phạm vi đến xem, cũng chỉ có Đại Hạ, Bang Bảo, Pháp Điển Quốc, Thái Thủy Nhị cùng Đông Dương các loại quốc có thể so sánh. Vi Thi Thi đáp, ân, tháng trước tiểu đã xong luận án, bất quá công tác còn không có liên hệ tốt. Công tác sự tình ngươi không cần phải gấp, ta quay đầu lại an bài cho ngươi tốt rồi, ngươi trước tiên đem hải tử sinh hạ đến nói sau. Nói xong, Thượng An Quốc theo trong ngăn kéo móc ra một cuốn chi phiếu, mở một chương 50 vạn nguyên chi phiếu. Về sau cần gì, trực tiếp gọi điện thoại cho ta, có con, tiểu không nên chạy loạn rồi. Vi Thi Thi ngoan ngoãn gật đầu, trong tay điên lặng nhận lấy Thượng An Quốc chi phiếu, nhìn đến phía trên con số, tuy nhiên trong nội tâm nóng lên, nhưng biểu hiện được lại càng thêm nhu thuận, không có chút nào thất thố. Nàng giòn giòn ra ra nói, tạ ơn thúc thúc. Thượng An Quốc ánh mắt lộ ra một vòng thưởng thức. Chương 8, năng lực của ta. Đêm tối, mái nhà. Một thân ảnh chính hai tay chống trên mặt đất, làm lấy chống đẩy. 801-802. 932-933. 934. Lý An Bình cứ như vậy làm suốt 1.000 cái chống đẩy, mới đứng lên, hắn phủi tay. Nhìn về phía trên chỉ có cái trán có chút mồ hôi, hoàn toàn còn chưa tới cực hạn bộ dạng. Tiếp theo hắn nằm trên mặt đất, bắt đầu làm nằm ngửa ngồi dậy. Làm như vậy hữu dụng sao? Vẫn chỉ là người bình thường phương pháp huấn luyện A. Hiện tại ta làm xong những cái này, một điểm cảm giác đều không có. Hừ hừ, những cái này chỉ là tập thể dục mà thôi, trước hết để cho ngươi làm quen thể năng của ngươi. Hắc Khinh thường nói, ngươi đã không muốn tùy ý ăn người, cái kia muốn trở nên mạnh mẽ, cũng chỉ có nghiền ép tiềm năng của mình rồi. Kỳ thật ngươi ăn hết hơn 30 cá nhân linh hồn, tuy nhiên thân thể trở nên mạnh mẽ rồi, nhưng có rất lớn một bộ phận năng lượng cũng không có bị trực tiếp hấp thu, mà là tán lạc tại tứ chi của ngươi bên trong, về sau mới có thể bị ngươi chậm rãi hấp thu. Mà ngươi kế tiếp huấn luyện, chính là muốn không ngừng nghiền ép thân thể của mình, gia tốc cái này hấp thu năng lượng quá trình, đến để cao thực lực của ngươi. Hơn nữa thân thể của ngươi tiếp nhận năng lượng cải tạo, tính dẻo càng mạnh hơn nữa, như vậy nguyên thủy nhất thân thể rèn luyện, còn có thể theo bên cạnh tăng cường thân thể tố chất của ngươi. Bất quá những cái này năng lượng tiêu hao hết về sau, ngươi rèn luyện hiệu quả liền cực kỳ bé nhỏ rồi, cho nên nói ngắn lại, ngươi muốn trở nên mạnh mẽ, ăn người mới là tốt nhất phương pháp. Lý An Bình cảm giác được bên trong thân thể của mình tựa hồ có từng đạo nhiệt lưu xẹt qua, theo vận động thời gian càng ngày càng dài, trong thân thể tựa hồ có một cổ năng lượng xung ra, bổ sung tiến vào thân thể của hắn. Loại này mắt nhìn mình trở nên mạnh mẽ cảm giác, quả thực như là hút thuốc phiện, lại để cho người cảm giác vô cùng mỹ diệu. Làm xong 1.000 cái nằm ngửa ngồi dậy, Lý An Bình lại bắt đầu hai tay chống đất trồng cây chuối, vây quanh mái nhà biên giới đi đứng lên. Đây là chừng 20 tầng lầu cao, cao ốc biên giới gió thật to, Lý An Bình lại là trồng cây chuối đi tại mái nhà biên giới, cảm giác tốt như mình tùy thời đều bị thổi đi xuống đồng dạng. Chuyện của tôi lốt nét. Cứ như vậy trồng cây chuối đi 6 cái giờ đồng hồ, có thể tăng cường ngươi cơ bắp sức chịu đựng, tôi luyện ý chí của ngươi. Hơn nữa một mực tại trên lầu cao mà đi, có thể vượt qua nỗi sợ hãi của ngươi. Ngươi dù sao chính là một cái bình thường người, muốn học được chiến đấu, đầu tiên tiểu phải hiểu được như thế nào vượt qua sợ hãi của mình. Lý An Bình chưa có trở về hắc lời nói, gió lớn thổi chúng hắn lung la lung lay. Sự chú ý của hắn đã toàn bộ tập trung ở trên tay. Hắn cảm giác mình giống như tùy thời cũng có thể bị gió thổi được té xuống, duy nhất có thể làm, cũng chỉ có hai tay dùng sức nắm chặt mặt đất, đồng thời cố gắng bảo trì cân đối. Tuy nhiên hắc đã từng nói qua, cho dù té xuống rồi, cũng có đầy đủ năng lượng trị liệu. Nhưng chỉ là ngẫm lại theo 20 tầng lầu té xuống về sau, ngã thành thịt bánh nướng bộ dạng, hắn đều cảm thấy sợ hãi. Trồng cây chuối hành tẩu là phi thường mệt mỏi, huống chi hiện tại Lý An Bình tinh thần cao độ tập trung, loại tình huống này, thể lực sói mòn càng thêm nhanh chóng. 5 tiếng rưỡi về sau, hắn đã đầy người đại hãn, hai tay bắt đầu có chút run rẩy, môi động một bước, đều cảm thấy hai tay cơ bắp có một cỗ như tê liệt cảm giác, huyết càng không ngừng hướng trong đầu lưu, giống như muốn nổ tung đồng dạng. Đừng nên dừng lại. 6 giờ là cực hạn của ngươi, càng là tiếp cận cực hạn, đối với ngươi thân thể tiềm năng kích phát chỗ tốt càng lớn, hơn nữa trong cơ thể còn có năng lượng, cho dù đã có vận động tổn thương, cũng sẽ cho ngươi trị liệu tốt, ngươi bây giờ chỉ cần đem hết toàn lực, liều lĩnh đào móc chính mình tiềm lực cực hạn là được rồi. Có thể Lý An Bình tuy nhiên minh bạch như thế, nhưng cái gọi là cực hạn tiểu là cực hạn, càng là tiếp cận sinh lý cực hạn, Lý An Bình càng là cảm giác được toàn thân thống khổ, hắn duy nhất có thể làm chỉ là cắn răng kiên trì. Ngắn ngủ nửa giờ, tại lúc này Lý An Bình cảm giác đứng lên, tựa như một thế kỷ dài dằng dặc. Đúng lúc này, báo thù cũng tốt, chính nghĩa cũng tốt, hết thể trở nên mạnh mẽ lý do sớm đã không tại trong đầu của hắn, tiếp cận sinh lý cực hạn hắn, căn bản không có tâm lực suy nghĩ thứ khác, trong đầu chỉ có một ý niệm, kiên trì. Nhưng lại tại cuối cùng 5 phút đồng hồ lúc, Lý An Bình đột nhiên trước mắt tối sầm, tay trái mềm nhũn, đã cả người theo mái nhà rớt xuống. Giữa không trung, hắn toàn thân thoát lực, đã triệt để mất đi ý thức, cả người giống như một tảng đá, theo 20 tầng cao mái nhà, hướng xuống đất hung hăng đánh tới. Người mất đi ý thức, thân thể vài giây đồng hồ sau muốn rơi trên mặt đất, lần này, Lý An Bình cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ nghe phịch một tiếng nổ mạnh, Lý An Bình đã đập vào trên mặt đất, toàn bộ thân thể tứ chi đều bị rơi vặn vẹo không thành bộ dáng. Đùi còn có xương cổ sống đều đâm rách cơ bắp lộ ra màu trắng xương cốt. Nội tạng toàn bộ chấn được nát nhừ, huyết giống như suối phun đồng dạng theo trong thân thể chảy đi ra. Toàn bộ mặt tức thì bị đụng rối tinh rối mù, bộ mặt tính toán là hủy dung, hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng lúc trước. May mắn bây giờ là rạng sáng 3 giờ, trên đường cái không có người nào, bằng không thì cái này va chạm, lập tức cả trung đô đều biết rồi. Hô hấp đình chỉ, tim đập không có, Lý An Bình thật giống như một cái rách dưới bút bê ngã trong vũng máu. Hán, cứ như vậy đã chết đi sao? Cứ như vậy mang theo vô tận oán hận cùng phẫn nộ đi địa ngục sao? Hay là, hắn như cũ muốn ở lại đây dơ bẩn nhân gian? Phanh! Trái tim nhảy lên thanh âm. Phanh! Phanh! Lý An Bình mãnh liệt mở mắt, thoáng một phát ngồi dậy. Nhưng sau một khắc, như địa ngục đau đớn, như là sóng biển, theo toàn thân cao thấp từng cái bộ vị hướng hắn vọt tới. Lại để cho hắn nhịn không được kêu lên thảm thiết. Đồng thời, hắn nguyên bản huyết nhục mơ hồ mặt, giống như thời gian đảo lưu, đang từ từ biến trở về bộ dáng lúc trước. Thịt không ngừng sinh ra, cơ bắp bị cải tạo, cốt cách tại cơ bắp vặn vẹo hạ bị làm cho thẳng, đứt gãy thần kinh lần nữa bị kết nối. Chính là một phút đồng hồ sau, Lý An Bình sở hữu tất cả bị thương ngoài da, cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Không đợi hắn chỉ hoàn tới, Hắc liền thản nhiên nói, đem ngươi đùi còn có xương sống xương cốt điều chỉnh lại, chúng sẽ tự động trở về vị trí cũ, bằng không thì tiểu đợi đến làm cả đời dị dạng a. Lý An Bình do dự một giây đồng hồ, sau một khắc, liền bắt lấy bắp đùi của mình xương cốt, mãnh liệt tấn trở về. Lần này lại để cho hắn đau đến kêu to. Tiếp theo hắn đứng lên, nổi giận gầm lên một tiếng, lại đem nô giặt đến xương cụt hướng phía trong thân thể ấn trở về. Kéo kẹt thanh âm vang lên, xương cốt liền tại cơ bắp dưới tác dụng, dần dần trở về tại chỗ. Lý An Bình thở hổn hển, tử vong cảm giác lại để cho hắn đến bây giờ như cũ cảm thấy một trận hoảng sợ. 5 phút đồng hồ về sau, thân thể của hắn đã tu bổ hoàn tất, đủ để cho bình thường triệt để tử vong thương thế, lại không có ở trên người hắn lưu lại chút nào dấu vết. Nghỉ ngơi đã đủ rồi a. Hắc cười lạnh nói, lần này chữa trị lại dùng 1 phần năng lượng, còn thừa lại 9 phần đấy. Chúng ta tiếp theo huấn luyện a. Lý An Bình cả giận nói, ta thiếu chút nữa chết rồi, ngươi vậy mà còn muốn ta huấn luyện. Chết. Ngươi bây giờ không phải là vui vẻ sao? Hắc nhàn nhạt nói, ngươi đã không phải là nhân loại bình thường, có được năng lực ngươi. Người bình thường sẽ bị thương, ngươi sẽ không. Người bình thường sẽ chết tình huống, ngươi cũng sẽ không chết. Bởi vì ngươi có được năng lực, ngươi đã không phải là người bình thường. Cho nên cũng đừng có lại bị ngươi người bình thường tư duy hạn chế. Thử dùng cường giả tư duy, dùng năng lực giả tư duy đến thích ứng cái thế giới này. Bởi vì nếu như ngươi là một người bình thường mà nói, tiêu tuyệt đối không thể nào đối với Thượng Trấn Bang, Thượng An Quốc tiến hành trả thù. Cái này buổi nói chuyện, nói được Lý An Bình sững sờ. Hắc biết rõ hắn nhất thời không có thích ứng, vì vậy nói tiếp, hơn nữa chỉ cần hấp thu người linh hồn, có thể trị hết ngươi bất luận cái gì thương thế. Cho dù chết cái 1-2 lần đều không có vấn đề gì. Cho nên ngươi về sau huấn luyện, đem xa xa so người bình thường tàn khốc. Bởi vì là người bình thường phương pháp huấn luyện đã không thích hợp ngươi. Muốn biến mạnh, muốn vượt qua đối với tử vong sợ hãi, đem hắn trở thành ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Như vậy mới có thể khiến thực lực của ngươi trong chiến đấu đạt được triệt để phát huy. Cũng có thể cho ngươi siêu nhanh chóng tái sinh năng lực, trong chiến đấu càng có hiệu quả. Nếu như ngươi không có biện pháp tiếp nhận loại này siêu nhân tư duy, ta khuyên ngươi hay vẫn là buông tha cho báo thủ, sớm chút về nhà làm ruộng đi thôi.